Chương 137, đao thế. Chương 137, đao thế. Lôi đỉnh kết nối vào không lôi mây tạo thành một cái to lớn lồng giam, trong đó lôi đỉnh hợp thành hình lưới, mười mấy tên kỵ binh nháy mắt hóa thành thang cốc, trả lại vào lăng chỉ trong cơ thể linh tinh. Trong chớp mắt, toàn bộ chiến trường đều là tiếng la giết. Đao áo giáp tương giao, thương truy hô kích, từng tiếng kêu rên liên miên không ngừng, lưỡi dao chọc vào nhục thể âm thanh không ngừng truyền ra, từng đầu sinh mệnh dần dần biến mất giữa thiên địa. Tinh An Tư Cở khiến đao kiếm trường thương rót sát khí thẳng hướng Thất Linh Bát Lạc hắc giáp kỵ binh. Cái sau tử thế yếu bên trong dần dần đi ra, cùng bên cạnh đồng đội kết thành sát trận cùng Tinh An Tư đối địch. Trong lúc nhất thời giết đến khó phân thắng bại, Lăng Chỉ thả người giết vào địch bầy, Tả Sung hữu đột kịch chiến không chỉ. Cánh tay phải bung lên, chẳng mã đao chém nghiêng xuống, đem trước mặt hai tên kỵ binh cả người lẫn ngựa chém thành bốn đoạn. Thứ A tinh thần công kích phát động, lôi bộ tiểu long từ miệng mũi hai khiếu chui ra, nổ tung một đạo vòng tròn sóng khí. Lăng Chỉ bên cạnh mấy trượng bị thanh lý không còn, quá ngàn sợi lôi đỉnh linh khí trả lại. Chả mã đao cảm nhận được chủ nhân mãnh liệt chiến ý, chấn động ở giữa phát ra một tiếng to rõ đao minh. Hắn lập tức thay cái phương hướng tiếp tục chém giết, chả mã đao trên dưới tung bay, đạo đạo đao quang bắn ra. Đao pháp từ Thái Ức Độ Ách đao bắt đầu thi triển, mai cho đến Thất Tinh đao pháp cơ sở đạo chiêu, kiếp trước kiếp này sở học đao pháp toàn bộ thi triển một lần. Lăng Chỉ có chỗ lĩnh ngộ giống như đằng không bật lên, bao hàm sát ý một đao bổ ra, ngân bạch đao quang thấu thể mà ra, bay đến một nửa vậy mà dần dần biến thành màu đỏ máu. Một cỗ cùng Triệu Khánh đao thế hoàn toàn khác biệt đao thế sinh ra, sau đó phóng lên tận trời, cỗ này đao thế sát khí ngút trời, gần như đem nửa bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ. Triệu Khánh có cảm ứng giống như hướng Lăng Chỉ bên kia liếc nhìn lại, trong lòng khiếp sợ không thôi, xem như một tên đao tu, hắn hiểu rõ nhất lĩnh ngộ đao thế có nhiều khó. Đại bộ phận đao tu cuối cùng cả đời đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, dòm nó cửa mà không được vào. Mà nhà mình tiểu đồ đệ năm gần 16 liền lĩnh ngộ như vậy đao thế, vực này thiên phú, không quản để ở nơi đâu đều là cực kỳ hiếm thấy. Cũng không biết tiểu tử này đến cùng kinh lịch bao nhiêu giết chóc, mới ngưng tụ thành như vậy nghịch thiên đao thế. Loại này trình độ sắc ý, đã có thể ảnh hưởng đến cùng cảnh người tâm trí. Bất quá hắn đối nhà mình tiểu đồ đệ rất có lòng tin, Lăng Chỉ không giống với người khác là, hắn đối với chính mình theo đuổi võ đạo đỉnh mục tiêu xưa nay chưa từng xảy ra chết đi, ý chí kiên định khiến Triệu Khánh đều cảm thấy khiếp sợ. Trong lòng hắn cảm khái bất phần, toàn thân vỡ vụn đao thế cũng đi theo phóng lên tận trời, hai cô đao thế một trái một phải lẫn nhau chiếu rọi, lại cạnh tranh với nhau. Lăng Chỉ nhất tâm nhị dụng, chém giết ở giữa nặng tâm cảm thụ cỗ này đao thế, hầu như không cần phân biệt, cỗ này cơ hồ là từ hắn tự thân thuần túy sát ý ngưng tụ mà thành đao thế. Hắn đem mệnh danh là sát phạt đao thế, đao ra phải giết. Tao Hổ Báo nhìn xem hai sư đồ nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa thi triển đao thế chém giết, trong mắt ghen tị không hề che giấu. Lăng Chỉ đao pháp thay đổi đến càng thêm tràn đầy sát ý, chảm mã đao bổ ra đạo đạo huyết quang, liền thân đao phảng phất đều có từng tia tơ máu lan tràn. Đầy đất chân cụt tay đứt dần dần phá hủy hắc giáp quân chiến tâm, Lăng Chỉ vùi đầu giết chóc, mãi đến trước người không có người nào đứng thẳng. Trên chiến trường cơ bản đã hiện ra thiên về một bên xu thế, hắc giáp quân bị giết đến sợ hãi. Dẫn đầu chủ tướng bị Tào Hổ Báo một gậy đánh chết, Triệu Khánh cuồng phong đao thế gào thét ở giữa liền dẫn phi một chuỗi đầu người. Chết tại Lăng Chỉ trên tay thì càng nhiều, lôi đỉnh phía dưới đều là bình đẳng, hắc gia quân liên miên ngã xuống. Còn lại quân sĩ chiến ý hoàn toàn không có, ném rơi binh khí quỳ xuống đất đầu hàng. Lăng Chỉ khó được không có đuổi tận giết tuyệt, liên tục chém giết 4-5 ngàn sợi lôi đỉnh linh khí trả lại, tăng thêm lĩnh ngộ sát phạt đao thế, hắn tại phủ cận tùy tiện tìm cái địa phương đả tọa điều tức. Xung quanh quét dọn chiến trường Tĩnh An Tư Cở không ai dám quấy rầy hắn, đi qua lúc đều có thể thả chậm bước chân, sợ nào đến cái này sát thần. Lúc đến tiếp cận 2000 người hắc giáp kỵ binh, hiện tại chỉ còn lại 2-300 người còn sống, trong đó còn có hơn phân nửa mang thương. Những người này bị xuyên thành một chuỗi áp ở một bên, toàn bộ đều đủ rũ túi đầu chờ đợi thuộc về bọn hắn vận mệnh giáng lâm. Mà lúc này Vũ Huyện hạ ra, bị bao phủ tại một mảnh mây đen bên trong. Vũ Huyện xem như Trúc Châu trị chỗ, tự nhiên là Trúc Châu chỗ tinh hoa, hạ ra đại trạch càng là tại huyện thành bên trong chiếm hơn 100 mẫu đất che tòa nhà lớn. Dương cột chạm trổ đến tinh đến đẹp, thế nhưng hiện tại hạ ra trên dưới lại không người quan tâm những này tinh xảo đồ vật, tất cả đều bận rộn thu dọn đồ đạc chứa lên xe. Nhìn qua hình như muốn đi xa nhà bộ dạng. Ba một tiếng vang dọn, một cái thị nữ thân thể từ thư phòng bay ngược ra đến, nháy mắt khí tuyệt bỏ mình. Hạ Chi Hiền làm sao cũng là khí hải hậu kỳ tu vi, nén giận một trưởng như thế nào chỉ là một vị thị nữ có thể chịu nổi. Lão đại làm sao còn không có thông tin? Không phải phái hắc giáp kỵ binh đi tìm sao? Hạ Chi Hiền gầm thét chấn động đến ngói nóc nhà đều tại rơi xuống. Hắc giáp quân còn chưa có thông tin truyền về, tiểu nhân đã đưa tin Thiên Chiếu Bang trần phóng, để hắn cũng hỗ trợ lưu ý. Thân vệ muộn thanh muộn khí hồi đáp. Trông chờ Thiên Chiếu Bang phế vật, ngươi liền phân đều không ăn được nóng. Lão tử tìm bọn hắn đến chính là vì cho Tào Hổ báo thêm phiền phức. Hắn một trưởng vỗ xử án mới nói, trong lòng bất an cảm giác mãnh liệt. Thân vệ không dám nói tiếp, nơm nớp lo sợ ở bên cạnh đứng. Bên ngoài thu thập đến như thế nào đi nữa? Ngay lập tức đi thông báo ta trước cùng nhị đệ, không thể đợi thêm nữa, lập tức lui vào Lê Sơn. Hạ Chi Hiền trong lòng linh cảm không lành không ngừng chuyển đến, làm cho hắn tâm thần không yên. Hắn quyết định thật nhanh hạ lệnh rút lui. Thân vệ trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn lại sống qua một ngày. Quán huyện chiến trường cách đó không xa, quân quân tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, dũng nghị doanh quân tiên phong mặc dù trễ nhưng đến. Quân tiên phong rất nhiều quân hán nhìn trước mắt lộn xộn chiến trường thật lâu không nói. Bị lôi đình bổ đến cháy đen bùn đất, Thất Linh Bát Lạc xác người xác ngựa, vỡ vụn giải rác quân giới khí cụ, cùng với cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Quân tiên phong ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn họ không cách nào tưởng tượng Tĩnh An Tư chỉ là vài trăm người, đối mặt 7-8 lần tại chính mình trọng trang kỵ binh, còn có thể chiến thắng. Bọn họ tự động gia nhập quét dọn chiến trường hàng ngũ, toàn bộ hành trình lặng yên không một tiếng động, cái này thế giới một mực là cường giả thế giới, nhất là lấy trong quân là nhất, trong quân đội nắm đấm càng lớn ngữ quyền lại càng nặng, câu nói này để ở chỗ này đồng dạng dùng thích hợp, bọn họ chỉ tôn trọng cường giả. Trên bầu trời đen nhánh lôi vân trong lúc vô tình lặng yên tản đi, ánh mặt trời một lần nữa chiếu vào trên vùng đất này, thi thể trên mặt đất chồng chất như núi, sĩ tốt ngay tại chỗ đào hố bụi lấp để tránh sinh ra dịch bệnh. Lăng Chỉ tại chiến trường một góc đả tọa điều tức, hô hấp pháp tự động vận hành, thiên địa linh khí tập hợp tại xung quanh hắn giống như sương mù đồng dạng, dẫn tới chúng quân sĩ nhỏ giọng lấy làm kỳ. Bọn họ không thể nhìn thấy Lăng Chỉ đại sát tứ phương một màn, chỉ là nghe Tịnh An Tư người nói cái này nhã nhặn tuấn giật thiếu niên sao mà hung mãnh cuồng bạo, ác hổ chi danh cũng tại trong đám người lặng yên truyền ra. Một trang đại chiến trước trước sau sau cho Lăng Chỉ trả lại hơn vạn sợi lôi đỉnh linh khí, khoảng cách Linh Châu cảnh đã không xa. Lăng Chỉ phát hiện một tia huyết sắc khí tức như mây như sương đồng dạng tại chính mình trái tim bên trong du tẩu, thần thức cùng hắn vừa mới tiếp xúc, núi thây biển máu sát phạt ý chí liền mở cống dòng lũ đánh tới. Hắn thần sắc không thay đổi, thậm chí liền tim đập đều cùng bình thường không có hai, chỉ là sát phạt ý chí còn vọng tưởng xâm nhiễm hắn. Chương 138, Lê Sơn. Chương 138, Lê Sơn. Lăng Chỉ ý chí giáng lâm cùng hắn trực tiếp hòa làm một thể, nếu để cho Triệu Khánh biết hắn to gan như vậy đoán chừng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Thế nhưng hắn nhất định làm sát phạt chủ nhân, mà không phải biến thành nô lệ. Ý chí vô hình vô chất, nhưng lại đem sát phạt đao thế ngưng tụ xương mù màu máu một mực không chế. Nhưng hắn không nghĩ chế tạo một cái ý chí lồng giam vây khốn cái này sợi sát phạt đao thế, dứt khoát thả ra ý chí, mặc kệ ở trong cơ thể mình khắp nơi tán loạn. Huyết sát đao thế một đầu xông vào đan điền chỗ sâu, nháy mắt bị hơn ngàn viên linh tinh bao khỏa. Tử kim sắc lôi tinh trên thân lôi đỉnh sôi trào mãnh liệt, màu đỏ thâm cực dương tinh bên trên sóng nhiệt ngập trời. Sát phạt đao thế bị kẹp ở giữa, tả xung hữu đột tiến thối không được, sát phạt thế cùng lôi đỉnh cực dương hai lực lập tức đánh đuổi bụi, ba vậy mà tạo thành thế chân bạc. Cho đến lôi châu lóng lánh sáng chói ánh sáng hoa, đột nhiên giáng lâm. Lôi đỉnh lực lượng nháy mắt quy thuận, cực dương chi lực hiện tức kỳ cổ. Chỉ còn lại sát phạt đao thế giống như bị một đám tráng hán vờn quanh mảnh mai thiếu nữ, núp ở nơi hẻo lánh điểm đạm đáng yêu thấp giọng khóc nức nở. Lăng Chỉ ý chí lặng yên giáng lâm, chúng linh tinh tự động tách ra một đạo thông đạo, sát phạt đao thế nhũ yến về tổ nhảy vào ngực của hắn, từ đây bị hắn triệt để khống chế. Lăng Chỉ cảm thụ được như cánh tay chỉ điểm đao thế, trong lòng lộ ra mấy phần mừng rỡ. Mới vừa sinh ra đao thế giống như sơ sinh đứa bé, còn có rất lớn trưởng thành không gian, tương lai sẽ còn làm bạn hắn tại võ đạo trên đường đi càng xa. Hắn không có đem cái này sợi tân sinh sát phạt đao thế trở thành có thể tùy ý chi phối thủ đoạn, mà là đem nhìn thành là đồng bọn của mình. Lăng Chỉ tiện tay chỉ một cái, sát phạt lực lượng phóng lên tận trời, cách đó không xa Hoang Sơn trực tiếp bị một chỉ này lực lượng san bằng nửa cái đỉnh núi. Quét dọn chiến trường chúng quân sĩ bị cỗ này lóe lên liền biến mất sát phạt lực lượng kinh sợ, khí hải cảnh phía dưới quân hán tại chỗ run chân, đặt mông ngồi dưới đất. Cho dù là khí hải cảnh tu vi đều hai cỗ run run lấy binh khí đâm địa chi chống đỡ, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn hướng Lăng Chỉ phương hướng. Bọn họ chỉ biết là Lăng Chỉ hung mãnh, không nghĩ tới có thể gấu đến loại này trình độ, chỉ là một sợi sát khí phóng thích liền san bằng một cái ngọn núi, còn đem mọi người chấn té xuống đất. Nếu như cái này sợi sát phạt lực lượng là hướng bọn hắn đi, đoán chừng lúc này bọn họ đã tại đầu thai trên đường. Cũng không biết cái này thiếu niên kinh lịch bao nhiêu sinh tử chém giết, hoặc là căn bản chính là trời sinh giết du côn, mới sẽ ấp ủ ra sắc bén như thế sát phạt ý chí. Lăng Chỉ thu lại sát phạt đao thế, đứng dậy xoay đeo chuyển hung hoạt động một phen gân cốt, ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm Triệu Khánh thân ảnh. Triệu Khánh cùng Tào Hổ Báo đang ngồi ở cùng một chỗ uống rượu, trong miệng nói nhưng là Lăng Chỉ. Nhà ngươi đồ đệ lần này xem như là nhất chiến thành danh, hiện tại càng là lĩnh ngộ đao thế, vẫn là lấy sát lực chứ danh sát phạt đao thế. Như vậy thiên tiêu, cái này tiểu tiểu Tây Bắc đạo sợ là lưu không được hắn. Tào Hổ Báo thở dài một tiếng, túi rượu bên trong liệt tiểu đột nhiên rót vào yết hầu. Từ Tôn Huyền nhìn Lăng Chỉ ánh mắt liền không khó phát hiện, trong đó không hề che giấu vẻ tán thưởng, chỉ sợ mời chào chi tâm đã lên. Đều có các duyên phận, con đường của hắn làm từ chính hắn làm chủ. Triệu Khánh lạnh nhạt nói, hắn mới không phải loại kêu bán đồ đệ sư phụ. Sư phụ, ta ngộ ra đao thế. Lăng Chỉ trên mặt đều là vẻ nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí lại mang theo ba phần mừng rỡ. Triệu Khánh sắc mặt cứng đờ, tiểu đồ đệ đây là tìm hắn khoe khoang tới. Đao khách cùng đao khách ở giữa khoe khoang. Không sai không sai, nên là ngươi duyên phận, nước chảy thành sông liền lĩnh ngộ đao thế. Triệu Khánh cố gắng sụ mặt nói, ngươi bây giờ chỉ có thể tính đao thế nhập môn, con đường tiếp theo còn dài mà, không thể kiêu ngạo tự mãn. Triệu Khánh một hớp uống cạn túi rượu bên trong liệt tiểu buồn bực nói, chờ ngươi chừng nào thì có thể hiện rõ hình thời điểm, mới xem như đao thế tiểu thành, tựa như dạng này. Hắn đồng thời chỉ một điểm, một cỗ vô hình vô chất vỡ vụn chi ý thấu chỉ mà ra, tại đầu ngón tay xoay quanh. Lăng Chỉ nhìn xem Triệu Khánh đầu ngón tay như có điều suy nghĩ. Triệu Khánh mi tâm nhảy dựng, cảm giác có cái gì chuyện không tốt liền muốn phát sinh. Quả nhiên, sau một khắc đã nhìn thấy Lăng Chỉ học hắn bộ dáng đồng thời chỉ một điểm, một sợi màu đỏ máu sát phạt đao thế thấu chỉ mà ra, trong đó ý sát phạt liền hắn đều cảm giác được khiếp sợ. Là như vậy sao? Sư phụ. Lăng Chỉ khỏe miệng khẽ nhếch, một câu đâm vào Triệu Khánh sâu trong đáy lòng. Hai loại đao thế ngo ngoe muốn động, phản phất sau một khắc liền muốn chém giết cùng một chỗ. Triệu Khánh nửa ngày im lặng, vươn đi ra ngón tay, thu hồi lại không thích hợp, lưu tại nguyên chỗ để hai loại đao thế địa vị ngang nhau càng không thích hợp. Trong lúc nhất thời vậy mà rơi vào tình cảnh tiến tối lưỡng nan, vẫn là Lăng Chỉ nhìn ra hắn khó xử, chủ động thu hồi đao thế. Triệu Khánh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, theo sát lấy thu lại đao thế. Tên này yêu nghiệt thật là khủng khiếp thiên phú, lĩnh ngộ đao thế bất quá một canh giờ liền bước vào tiểu thành cảnh, đợi một thời gian còn đến mức nào? Triệu Khánh ở trong lòng tàu nhỏ nói. Bên cạnh Tào Hổ Báo nhìn đến đã ghen tị lại một cười, đây chính là nắm giữ một cái thiên kiêu đồ đệ hậu quả a, đối mặt thiếu niên thiên kiêu đồ đệ, liền hắn người ngoài này đều cảm thấy khó chịu, càng đừng đề cập Triệu Khánh. Tiểu tử ngươi thật cao thiên tư cùng nội tính, ở trên con đường này sư phụ dạy ngươi không nhiều, về sau càng là chỉ có thể dựa vào chính ngươi lĩnh ngộ. Triệu Khánh vô vô Lăng Trì bả vai, ngữ khí thâm trầm nói. Lăng Trì lắc đầu không nói gì, chỉ là đối với Triệu Khánh làm một lễ thật sâu, lúc trước cũng coi là Triệu Khánh đem hắn đưa vào cửa, nói cho hắn cái gì là đạo thế. Các ngươi hai sư đồ đừng lẫn nhau khiêm tốn, đều là doanh ta Châu đỉnh cấp chiến lực. Tao Hổ Bảo đứng lên nói, trong lòng lại nghĩ đến Lăng Trì không biết còn có thể tại doanh Châu chờ bao lâu. Triệu Khánh khẽ lắc đầu, hắn còn không có đột phá đến Linh Châu cảnh, tính là gì đứng đầu chiến lực, hiện tại cũng chỉ là dính nhà mình đệ tử chỉ riêng. Tào lão đại, có tôn đại nhân tin gấp một cái tiểu đội làm ra hiện tại Tào Hổ Bảo trước mặt bẩm báo nói. Cái sau vặn ra ống trúc rũ ra một tấm vải lụa, bàn tay vừa đỡ đem mở rộng, ba lượng mắt thấy xong tin. Tôn vệ úy truyền đến cấp lệnh, bọn họ đã dẫn đầu dũng nghị doanh đem hạ, tưởng lưỡng huynh đệ vây quanh tại Lê Sơn. Muốn chúng ta lập tức xuất phát, tiến về vây chặt Hạ Chi Hiền cùng Tưởng Tiên cùng hai huynh đệ, cũng không thể để bọn họ chạy. Tào Hổ báo đối Triệu Khánh cùng Lăng Trì nói. Triệu Khánh gật gật đầu bày tỏ chính mình không có vấn đề, Lăng Trì đương nhiên sẽ không chối từ. Hy vọng một trận đánh xong, hắn cách Linh Châu cảnh có thể thêm gần một chút. Tào Hổ báo tại chỗ tập hợp nhân mã, Lăng Trì cũng ngồi ôm đao tại đại hắc bên trên, sau đó xuất phát. Trực tiếp mở rộng hành quân gấp, 7-800 nhân mã tại trên quan đạo phi nhanh, nhấc lên bụi đất mặc dù không đến che khuất bầu trời, cũng không xa rồi. Xung quanh núi đá cỏ cây nhanh chóng lui lại, đại hắc chạy hướng khởi, một ngựa đi đầu. Người đi đường thương khách đều không, chắc là nghe nói Trúc Châu bộc phát đại chiến, đều lách qua nơi đây. Loạn thế binh thai cũng không phải nói một chút mà thôi, Tây Bắc đạo còn an ổn, vẫn tồn tại trật tự. Đổi thành địa phương khác những này sĩ tốt nếu là không người áp chế, đã sớm bốn phía cướp bóc hương dân. Lê Sơn tại Vũ huyện phụ cận, là Tây Sơn sơn mạch đuôi mạch, thọc sâu hơn mấy chục dặm, trách không được Tôn Huyền muốn triệu tập mọi người đi vây chặn. Như thế lớn lục soát phạm vi, cho dù là đem Sích Phong quân dưới trướng Bát Đại Doanh toàn bộ kéo tới, tại cái này cũng trải không ra. Chương 139, Thử Nhân Cốc. Chương 139, Thử Nhân Cốc. Vũ huyện xem như Trúc Châu trị chỗ huyện, tự nhiên so Phong Rót hai huyện càng lớn, ngày thường Hạ Châu vệ cũng là chú đóng ở cái này. Thế nhưng Hạ Châu vệ tham tướng Hạ Trung, bị Lăng Trì vừa tiến vào Trúc Châu lúc liền chặt chết trên mặt đất, trong đó tinh nhuệ hắc giáp kỵ binh lại toàn bộ gãy tại quan huyện. Hiện tại Hạ Châu vệ chỉ còn lại mèo con hai ba con, chắc hẳn Tôn Huyền nhận đến Tào Hổ báo tin phía sau, đã phái Dũng Nghị Doanh đã đem bọn họ một mẹ hút gọn. Lăng Trì chạy tới Lê Sơn phụ cận lúc đã tiếp cận trạm vào tối, mặt trời lặn tà dương vẩy khắp thiên địa, vào đông đen đến sớm chút, xem ra hôm nay là không thể trong đêm lên núi lùng bát. Hạ Chi Hiền dám ở hiện tại tiến vào Lê Sơn, nhất định có chỗ ỷ vào, thừa dịp lúc ban đêm lên núi chẳng phải là cho đối phương tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Tào Hổ báo cùng Triệu Khánh trực tiếp đi Tôn Huyền ngoài núi lại trướng, Lăng Trì chính mình thì là muốn tới Lê Sơn phong thủy đồ. Hạ Chi Hiền ba cái nhi tử một cái nữ nhi, trừ Hạ Khiêm bị đánh gãy tứ chi phế đi tu vi, còn nhốt tại Hạc huyện trong địa lao. Mặt khác ba cái toàn bộ chết ở trong tay chính mình, Hạ Chi Hiền không biết trong lòng có nhiều thống hận chính mình. Hận mình như vậy người, làm sao có thể để hắn sống sót, nhất định phải đem hắn hai huynh đệ cùng lúc làm sạch, nếu không hắn tu luyện đều không vững vàng. Lăng Trì đem phong thủy đồ ghi lại ở trong lòng, thiện tay ngăn lại một cái tình an tư đại kỳ khiến, để hắn tìm một cái bản địa quen thuộc địa thế người tới. Chén trà nhỏ thời gian trôi qua, một cái thợ săn được đưa tới Lăng Trì trước mặt. Ngươi không cần sợ hãi, ta lại hỏi ngươi, cái này Lê Sơn bên trong nhưng có cái gì hiểm địa muốn nói? Lăng Trì âm thanh ôn hòa đối tiểu phu hỏi. Tiểu nhân không biết có cái gì hiểm địa, tiểu nhân đốn tuổi cũng chỉ dám ở bên ngoài đi lại. Tiểu phu gặp Lăng Trì nhã nhặn dáng dấp, trong lòng khẩn trương biến mất hơn phân nửa. Trong núi cũng không có quan đạo muốn nói, đều là chút hiểm trở đường nhỏ cùng đường núi. Bất quá nghe lão nhân nói, Lê Sơn bên trong có tòa Tử Nhân Cốc, lâu dài âm khí âm u không thấy ánh mặt trời, không biết có phải hay không là thật. Tiểu phu nhớ tới cái gì luôn miệng nói. Tử Nhân Cốc ở nơi nào sao? Cho ngươi phong thủy đồ, ngươi có thể hay không phân biệt ra được? Lăng Trì hỏi tới. Tiểu nhân không quen biết cái gì kia địa đồ, thế nhưng nghe nói liền tại Tùng Thụ Lĩnh phụ cận, Tùng Thụ Lĩnh liên miên mấy dặm đều là cây tùng, rất tốt phân biệt. Tiểu phu tiếp lấy hồi đáp. Lăng Trì lấy ra mười mấy cái đồng tệ nhét vào trong tay hắn, để đại kỳ khiến đem tiểu phu mang đi. Nếu như đại đội nhân mã lục soát không có kết quả, chính hắn khẳng định muốn đơn độc đi sông một lần những này hiểm địa. Dựa theo hắn phong phú ẩn nút kinh nghiệm, những địa phương này giấu người mặc dù nguy hiểm, nhưng nếu như chuẩn bị đầy đủ, ngược lại là địa phương thích hợp nhất. Lăng Trì khẽ bước trôi đao cẩn thận suy tư, lại đi tìm mấy cái thợ săn tiểu phu từng cái hỏi thăm, lấy ra phong thủy đồ làm cho đối phương chỉ ra chỗ sai, về sau trong lòng đã có ngọn nguồn. Nhìn Tào Hổ báo chậm chạp chưa hề đi ra, kêu đến một cái cờ khiến để lại một câu nói, liền trực tiếp hướng về Lê Sơn bay đi. Hoàng hôn đã đi, màn đêm dần dần dày, hắc sa bao phủ Lê Sơn giống như là ẩn nút không biết quái thú, gió nhẹ lướt qua ngọn cây phát ra sàn sạt tiếng vang. Lăng Trì vận chuyển cực dương xuân lôi hô hấp pháp, hai mắt thay đổi đến một tím một đỏ, không quản là yêu tà chi khí vẫn là âm quỷ chi khí đều chạy không thoát ánh mắt của hắn. Thân thức toàn lực mở ra, toàn bộ hành trình thi triển lôi thuấn lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ bắt đầu lục soát, hắn chỉ nhằm vào những cái kia dễ dàng chỗ giấu người. Kiếp trước hắn thường xuyên bị đuổi giết, đối với làm sao ẩn thân có 10 phần kinh nghiệm phong phú. Hạ gia mang nhà mang người, nhân số khẳng định không ít. Căn cứ tính an tư mang về thông tin, Trúc Trạch đã không có mười ai, chỉ để lại đầy đất vết máu. Nếu là tính đến gia phó Vono, ít nhất cũng có 200-300 người, cần rất lớn phương tài có thể chứa đến bên dưới cái kia tốt hơn một chút người. Như thế nhiều người trải qua không có khả năng không có chút nào vết tích lưu lại, Lăng Trì trong lòng suy đoán ở trong đó nhất định có quỷ giáo người nhúng tay trong đó, chúc trong nhà vết máu nhất định là dùng để hiến tế ngũ quỷ. Hắn trong mắt trái đỏ thâm biến thành chói mắt tranh hồng, bắt giữ giữa thiên địa từng tia âm khí, cho dù là ngũ quỷ trải qua cũng không có khả năng không có vết tích lưu lại. Tiện tay một đao chém giết một cái ngồi xổm tại ngọn cây chuẩn bị tập kích hắn khí hải cảnh quỷ vật, 400 sợi lôi đỉnh linh khí trả lại. Thả người nhảy lên một cây đại thụ, trong bóng tối Lê Sơn trong mắt hắn rõ ràng rành mạch, giống như ban ngày. Phân rõ xong phương hướng, Lăng Chỉ tiếp tục thi triển lôi thuấn, hạ gia cũng không nghĩ ra sẽ có người dám ở lớn trong đêm lên núi đuổi giết bọn hắn, chắc hẳn sẽ thả lòng cảnh giác. Lăng Chỉ nhanh như chớp tiến lên, toàn bộ hành trình không có chút nào âm thanh, tại tĩnh mịch trong rừng rậm hóa thành một cái u linh, vô thanh vô tức lục soát. Thân thức kéo căng giống như dạ đạ, quanh thân 200 trượng bên trong, vạn vật không chỗ che thân. Ngay tại phi nhanh hắn đột nhiên dừng, tay trái vung lên trừ bạo bắn ra, cực dương chi lực bắn vào, đem một cái áo đỏ quỷ vật đinh giết tại trên đại thụ. Cái sau nháy mắt bị đốt thành tro bụi, trong gió rét trở về đại địa. Thân hình một đổi lấy về đoàn đao, đây đã là hắn chém giết con thứ 7 khí hải cảnh quỷ vật, 2000 sợi lôi đỉnh linh khí làm hắn trong cơ thể linh tinh tiếp tục lớn mạnh. Hắn kéo thẳng hai tay hoạt động một phen gân cốt, đầu gối con cả người nháy mắt bắn lên, biến mất tại nguyên chỗ. Một đường tìm kiếm xuống, thấy được rừng cây tùng lúc đã là trăng lên giữa trời, giờ tí cũng không phải cái gì tốt canh giờ, thời gian này chính là quỷ vật nhất sinh động thời gian. Ánh trăng rơi tại tùng lâm ở giữa, quỷ vật cương thi yêu ma hàng ngũ đều cần thôn vệ luyện hóa ánh trăng tăng tiến tu vi, hiện tại chính là bọn họ tu luyện cơ hội tốt. Lăng Chỉ ẩn nút tại cách đó không xa lặng yên quan sát mảnh này cánh rừng, nếu là có quỷ vật yêu tà tiềm ẩn ở giữa, hiện tại chắc chắn lộ rõ thân hình đi ra hấp thu ánh trăng chi khí. Quả nhiên, chén trà nhỏ thời gian về sau, tùng lâm ở giữa âm khí bao phủ, chậm rãi xuất hiện mấy cái quỷ vật. Có quỷ thắt cổ lưỡi thật dài nôn ở bên ngoài, có quỷ chết chìm toàn thân nước đọng nhỏ xuống, còn có bị trên cổ chùy lủi không đầu quỷ, tổng cộng 7-8 cái quỷ vật kiểu chết đều không giống. Bọn họ bên trong yếu nhất một cái quỷ chết chìm đều là khí hải cảnh trung kỳ tu vi. Ánh trăng bị bọn họ hấp dẫn đến trên thân, hiện ra một chút hình quang ánh trăng chi khí bị bọn họ hút vào trong cơ thể chuyển hóa thành âm khí, Lăng Chỉ thậm chí có thể theo bọn nó hư thối trên mặt nhìn thấy vẻ mặt cao hứng. Lại đợi một khắc đồng hồ, thấy không có quỷ vật lại xuất hiện, Lăng Chỉ trực tiếp lộ rõ thân hình, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai giết vào quỷ bẫy. Ngay tại tắm rửa ánh trăng quỷ thắt cổ không kịp phản ứng liền bị thình lình đao quang tức mất đầu, bám vào cực dương chi lực đem đốt sạch. Lăng Chỉ tốc độ cực nhanh, tại quỷ chết chìm kêu đi ra phía trước cũng đã giết tới trước người của nó, chu ác đao theo nó trong miệng thăm dò vào, từ sau nào trước chui ra. Trình diễn mới ra không hề chuyên nghiệp thâm hậu. Chu Ác phát ra trận trận rung động, phản phất tại trách cứ chủ nhân để nó làm như vậy buồn nôn sự tình, cái kia quỷ chết chìm quanh thân đều là buồn nôn chất nhầy để nó có chút phát hỏa. Một đao đem không đầu quỷ từ trên xuống dưới chém thành đều đều hai nửa, cực dương chi lực nháy mắt đem hỏa táng, sau đó bị gió thổi tản tại trên không. 7-8 cái quỷ vật bị chém giết sạch sẽ tổng cộng cũng chỉ dùng mấy hơi thở, những người bị hại liền kêu thảm đều chưa từng phát ra một tiếng liền bị một mẹ hút gọn. Lăng Chỉ không có hao phí khí lực thu thập chiến trường, chỉ để lại đầy đất bừa bộn liền nên ngang rời đi. Vô thanh vô tức xuyên qua tùng lâm, Lăng Chỉ bị một màn trước mắt nhìn tê cả da đầu, trên cánh tay nổi ra gà nháy mắt bốc lên. Chương 140, bùn đen cương vị. Chương 140, bùn đen cương vị. Trước mắt sơn cốc địa thế chập trùng, quái thạch đá lởm chởm phức tạp bụi cỏ sinh. Bụi cây lung tung sinh trưởng ở sơn cốc hai bên, cây khô dương nhanh múa vút sinh trưởng ở phía trên. Gió lạnh gào thét lên tại trong sơn cốc vần quanh, quỷ khóc sói chu thanh âm truyền đến nghe đến người dùng mình. Vô số đạo bóng ánh ánh trăng vẩy hướng sơn cốc, mà phía dưới tiếp dẫn, rõ ràng là trên trăm con dài đến hình thù kỳ quái quỷ vật. Mà dưới sơn cốc khô lâu trồng chất như núi, hài cốt trưng bày như rừng. Nhân loại không có phân lao ấu, xuất sinh bất luận chủng tộc đều có. Màu đỏ sậm trong đất bùn đều là bọ thịt cặn bã, gió lạnh nhấc lên từng trận hôi thối lướng phiêu tán bốn phương. Lăng Chỉ ẩn vào chỗ tối nắm đấm nắm đến nước gấp, lôi châu tại thể nội điên cuồng chấn động. Lồng ngực chập trùng ở giữa lôi vân nháy mắt bao trùm xung quanh vài dặm, ánh trăng đều bị ngăn cản ở ngoài. Phía trên quỷ vật nháy mắt nhìn xung quanh quỷ giống quỷ tê, phía trước nhất một cái âm khí sâu nhất lão quỷ phảng phất cảm thấy được cái gì, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, khí hải cảnh đỉnh phong tu vi lập tức quyết tán, bầy quỷ nháy mắt tiến tĩnh. Trong lôi vân thoát ra vô số đầu lôi mãng, đan vào thành một bộ to lớn lồng giam đem bầy quỷ bao phủ ở bên trong. Lăng Chỉ mắt trái tử kim mắt phải đỏ cam, vỗ một cái bên hông, chu ác bay lên giữa không trung bị hắn một cái nắm chặt, thân đao nháy mắt thay đổi đến đỏ thâm chói mắt. Bá Vương Phách Sơn đối dẫn đầu lão quỷ chiếu đầu liền chặt, cực dương chi lực ngày khắc âm khí, thân đao gần như không có ngăn cản, trực tiếp bổ ra giả quỷ đầu sọ bài tấc. Ú lục quỷ máu vẩy ra, lão quỷ rú thảm vang vọng xung quanh vài dặm. Lăng Chỉ đao thế nhấc lên ngập trời sóng nhiệt, đem bên cạnh bầy quỷ tách ra. Trong cơ thể hai loại thuộc tính linh tinh dòng lũ vây quanh lôi châu thần tốc chuyển động, lôi đỉnh cùng cực dương chi lực bệnh thành lưới lớn. Đem bảy quỷ chia cắt làm hao mòn, bị lôi đỉnh đánh trúng nháy mắt hóa thành than cốc, bị cực dương chi lực đụng phải hiện trường liền bị hỏa táng. Lăng Chỉ không có đi để ý tới những cái kia tiểu quỷ, chẳng mã đao lại lần nữa vung mạnh ra một đạo hồ quang chém vào giống nhau vị trí. Hai đao cách nhau thời gian bất quá trước mắt, lão quỷ thiên linh cái bị đánh mở, không kịp có phản ứng, Lăng Chỉ đao thứ ba đã đến. Cái này một đao trực tiếp chém đứt đầu lâu của nó, cực dương chi lực xâm lấn phế phủ, Lăng Chỉ cánh tay đè ép đem cắt thành hai nửa, nháy mắt hóa thành cho tàn. Lăng Chỉ thân đao nhất chuyển, lớn bổ nát phong chém thẳng vào bị hắn dùng thành nghiên bổ, ánh đao lướt qua, trước mặt mấy cái lệ quỷ bị hỏa táng. Hơn 100 con quỷ vật một cái đối mặt liền bị xử lý một nửa, trong đó còn có lao đại của bọn nó lão quỷ. Điều khiển lôi mạng đem mấy cái quỷ vật quấn quanh, cực dương chi lực hóa thành màu đỏ xương mù dày đặc tràn ngập chỗ này lồng giam, các cảnh quỷ vật bị tàn sát không còn. Trận này giết chóc tới cũng nhanh đi cũng nhanh, 6-7 ngàn sợi lôi đỉnh linh khí trả lại, Lăng Chỉ tu vi nháy mắt tăng lên một đoạn, lập tức liền muốn đến điểm giới hạn. Cực dương chi lực nô lên mà ra, trong sơn cốc khô lâu thi hải bị thiêu hủy hầu như không còn, chỉ để lại một tầng thật dày cho cốt bị gió lạnh cuốn lên bay về phía các nơi. Tử Nhân Cốc từ đây trở thành lịch sử, chỉ tồn tại ở phụ cận tiểu phu thợ săn trong trí nhớ. Lăng Chỉ rời đi Tử Nhân Cốc, tiếp tục tìm kiếm Hạ Gia hành tung. Tìm một vòng không có chút nào thu hoạch, lập tức có chút buồn bực, đám người này còn có thể mọc cánh bay phải không? Đi tới một chỗ vách núi đại thụ bên cạnh, trên cây một cái hồng y y nữ quỷ bị Lăng Chỉ ngập trời khí thế dọa đến run lẩy bẩy. Hắn phát giác được một tia âm khí, lập tức một cái bắt được dấu ở trên cây lệ quỷ sơ kỳ hồng y y nữ quỷ. Tay trái cổ tay khẽ đảo kèm ở cổ của nó, cánh tay xoay tròn chính là một cái tát mạnh, nữ quỷ trên mặt lập tức bị đập bay một mảng lớn quỷ thịt, lộ ra đen nhánh xương cốt cùng giường. Có thể hay không nói tiếng người? Lăng Chỉ lưỡi đầy lôi âm hỏi. Phí. Sẽ nữ quỷ chịu một bàn tay răng có chút là gió, nếu không phải Lăng Chỉ lưu lại lực, một tát này liền có thể trực tiếp đem nàng đưa đi. Gần nhất có hay không thấy qua vận chuyển ngũ quỷ hành tung? Lăng Chỉ tay trái hơi lỏng. Tại Hắc Thạch Cương phụ cận gặp qua, bọn họ mang theo rất nhiều người, và một cái địa động nữ quỷ ấp úng hồi đáp. Hắc Thạch Cương ở đâu? Lăng Chỉ lúc đầu ôm có táo không có đánh ba cây ý nghĩ, không nghĩ tới thật đúng là có kinh hỉ. Liền tại phía đông hơn 10 dặm bên ngoài, nữ quỷ chỉ một ngón tay ngồi đáp. Lăng Chỉ không còn hỏi lời nói, một tay nhấc lên nữ quỷ liền đi. Trực tiếp thi triển lôi thuấn, lấy một hơi trăm trượng tốc độ hướng về nữ quỷ nói phương hướng tiến đến. Hắc Thạch Cương bất quá là một mảnh ngọn núi nhỏ, ngọn núi đều là từ hắc thạch tạo thành. Phương tài Lăng Chỉ còn từ đằng xa trải qua, cũng không đến xem kỹ. Không nghĩ tới Hạ Gia thế mà giấu ở chỗ này. Lăng Chỉ một cái bóp chết dẫn đường nữ quỷ, đem hóa thành cho bụi. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là cẩn thận điều tra một phen, xác nhận Hạ Gia liền giấu ở phía dưới, sau đó ghi lại cảnh vật xung quanh, chuẩn bị đi trở về gọi người. Hắn dĩ nhiên nghĩ một mình thu hoạch Hạ Gia đám người này, thế nhưng không nắm chắc được đối phương có hay không ẩn tàng con bài chưa lật, nhất định phải kêu mấy cái đến giúp đỡ lược trận mới được. Lăng Chỉ lặng yên rút đi, quay người liền hướng về chân núi đại doanh lao vụt. Mà lúc này Triệu Khánh cùng Tào Hổ Báo còn tại Tôn Huyền trước mặt thảo luận vừa rồi đột nhiên xuất hiện lôi đỉnh. Ngươi nói là đồ đệ ngươi Lăng Chỉ chính mình lên núi, Tôn Huyền cũng là không cảm thấy giật mình, như vậy thiên kiêu tất nhiên có mấy phần tinh thần mạo hiểm, há có thể cam nguyện tại cái này khổ đợi. Là, hắn lưu lại cho ta lời nhắn, liền chính mình đi tìm tòi, cũng không biết hắn gặp cái gì, náo ra như vậy động tĩnh lớn. Triệu Khánh bất đắc dĩ nói, không ngại, lấy chiến lược của hắn, dù cho gặp được Hạ Gia, cũng có sức đánh một trận. Tào Hổ Báo xen vào nói, nghĩ không ra Lăng Chỉ tuổi còn trẻ thế mà có thể đem lôi pháp luyện đến loại này tình trạng. Tôn Huyền khích lệ nói, ba người ngươi một lời ta một câu trò chuyện, mãi đến một tràng tiếng xé gió truyền đến, ba người đồng thời quay đầu nhìn hướng ngoài trướng. Lăng Chỉ trực tiếp tại cửa lều vải hiện thân, trông coi cửa khiến ánh mắt hoa lên, trước mặt đột nhiên đứng người. Lăng công tử, ngài muộn như vậy đến làm ớn, cửa khiến chưa tỉnh hồn nói. Lăng Chỉ còn không có đáp lời, lều vải đột nhiên bị vấn lên. Tôn Huyền trước một bước đi ra, Triệu Khánh Tào Hổ Báo hai người theo sát, bọn họ nghe thấy động tĩnh lập tức đi ra. Lăng Chỉ động tĩnh lớn như vậy chạy đến, nhất định là có cái gì phát hiện. Thuộc hạ Lăng Chỉ gặp qua ba vị đại nhân. Lăng Chỉ xem xét ba người cùng nhau mà tới, tranh thủ thời gian ôm quyền hành lễ, đệ tử cất bước ở bên ngoài, dùng chính là sư phụ mặt mũi, hắn liền Triệu Khánh đều không có đơn độc xưng hô, mà là miệng nói đại nhân. Điều tra thế nào, mới vừa rồi còn cùng sư phụ ngươi nói về ngươi Tôn Huyền ngự khí hòa ái hỏi. Về Tôn đại nhân lời nói, thuộc hạ lên núi một phen lục soát phát hiện Hạ Gia động tĩnh, cố kỵ Hạ Gia nhiều người, cho nên không có mạo muội độc thủ, mời đại nhân chỉ thị. Lăng Chỉ không tiêu ngạo không tự ti hồi đáp. A, ngươi thật đúng là có chỗ phát hiện, ngươi thật đúng là phúc của chúng ta đem à, ta còn muốn mảnh này núi như thế lớn, giống như mỏ kim đáy biển, trong lòng chỉ chứa 5 điểm hy vọng. Tôn Huyền vô Lăng Chỉ bả bay, ngữ khi để lộ ra mấy phần mừng rỡ. Tao Hổ Báo cùng Triệu Khánh cũng thế, cái trước là cùng Hạ Gia dây dưa đã lâu, mắt thấy cuối cùng muốn phân ra thắng bại, vui sướng trong lòng. Triệu Khánh thì là bởi vì cùng Hạ Gia kết xuống tử thủ, muốn trừ bỏ cho thông khoái. Hạ Gia một đoàn người giấu ở Hắc Thạch Cương xuống núi trong cơ thể, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, còn mời đại nhân trong đêm phát binh vây quét, miễn cho bị bọn họ phát giác. Lăng Chỉ ngữ khí sát khí dày đặc. Chương 141, Thái Tây Vương Triều. Chương 141, Thái Tây Vương Triều. A Báo, lập tức triệu tập tinh nhuệ, chú ý động tĩnh nhỏ một chút, chúng ta trong đêm lên núi vây quét. Tôn Huyền cấp tốc phán đoán thế cục, lập tức làm ra lựa chọn phía sau an bài Tào Hổ Báo đi điểm đủ nhân mã. Lão Lục, ngươi phương tài gặp cái gì? Trong núi lôi đỉnh bắn ra bốn phía, chúng ta tại đại doanh đều cảm thấy. Triệu Khánh lúc này xen vào nói, đệ tử xuất phát phía trước từng hướng tiểu phu xác minh, trong núi này có một hiểm địa tên là Tử Nhân Cốc, đi vào xem xét bên trong bạch cốt chồng chất như núi, một đám quỷ vật tụ tập trong sân cốc, ước chừng có trăm con trên dưới. Đệ tử tiện tay đem thu thập, để tránh bọn họ tiếp tục làm hại nhân gian. Lăng Chỉ thuận miệng nói, phản phất làm kiện không đáng chú ý việc nhỏ, Triệu Khánh liền kém không có mắt trợn trắng, lại để cho tiểu tử này xếp lên. Tôn đại nhân, thuộc hạ đi trước xuất phát giám thị bí mật Hạ Gia, miễn cho bị phát giác động tĩnh. Lăng Chỉ ôm quyền nói, tốt, ngươi chú ý an toàn, lúc cần thiết trực tiếp động thủ, bản quan nhanh chóng viện binh ngươi. Lăng Chỉ đối với Triệu Khánh gật gật đầu, một đạo lôi quang hiện lên biến mất tại nguyên chỗ. 1-2 ngàn tinh anh hán tử tại trong doanh lặng yên tập kết, người ngậm tăm ngựa cuốn bó. Lăng Chỉ vô thanh vô tức một lần nữa trở về Hắc Thạch Cương, mà lúc này, phía dưới Hạ Gia người không có chút nào phát giác được nguy cơ sắp giáng lâm. Trừ bạo nắm ở trong tay, hắn lần thứ hai trọng thao cửu nghiệp. Làm thịt trông coi tại nguyên chỗ lưu lại ký hiệu, sau đó trực tiếp chui vào nói, thần thức kéo căng tìm kiếm Hạ Chi Hiền vị trí. Một gian trong thạch thất, tinh điêu tế chắc hiển thị rõ xa hoa, xem ra, gian này thạch thất cũng không phải trong thời gian ngắn có khả năng tạo thành. Nam Hương Mộc hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán tại trên không, Hạ Chi Hiền cùng một cái thân hình điêu luyện mắt tam giác hán tử ngồi đối diện thường trà. "Đại ca, đều vào lúc này, cũng nên nói cho ta chúng ta muốn đi đâu đi. Ta trốn tại cái này địa động bên trong như cái háo tử giống như, thật mụ hắn biệt khuất." Trước cùng Hiền đệ đường nội, Vi Minh cũng không có nghĩ đến vệ úy Tôn Huyền vậy mà thật bước ra trước đến tòa trấn, xem ra Phó đạo thai vẫn là không có đem hắn lưu lại à. Đối diện mắt tam giác hán tử đúng là Hạ Châu phụ Tôn Tưởng tiên cùng. Trong lòng hắn thở dài, Hạ gia mấy trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng không trách được bất luận kẻ nào. Không có gì hơn đứng đội sai lầm, phía trên đấu tranh thất bại, Hạ gia thành vật hy sinh. Thế nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo họ Phó một con đường đi đến đen, tốt tại hắn còn có lưu chuẩn bị ở sau. "Nhị đệ, chúng ta muốn rời khỏi Thần Châu hoàng triều, nương nhờ vào Tây Sơn Sơn mạch mà khác Thái Tây vương triều, lúc trước không nói cho ngươi, là sợ ngươi dứt bỏ không được à?" Hạ Chi Hiền dối trá nói, hắn nếu thật cầm Tưởng Tiên cùng làm huynh đệ, như thế nào lại giấu hắn lâu như vậy, không có gì hơn chính là lo lắng cái sau xem như hắn phụ tá đắc lực rời hắn mà đi mà thôi. Tưởng Tiên cùng bị hắn lời nói sợ ngây người, hắn nguyên lai tưởng rằng kết quả xấu nhất chính là vào rừng làm cướp, trở thành mới đại cấu. Chưa từng nghĩ hiện tại thế mà muốn rời khỏi hoàng triều, thình lình thông tin để hắn trở tay không kịp. Thái Tây Vương triều cùng Thần Châu hoàng triều gần nhất hơn 100 năm, mặc dù không có chiến sự phát sinh, nhưng lẫn nhau vẫn là quan hệ thù địch. Giữa hai bên chỉ là một đạo ngàn dặm dáng dấp Tây Sơn Sơn mạch ngăn cách, Tây Bắc đạo phía nam chính là Hà Tây đạo. Mà Hà Tây đạo phía tây nhất trấn Tây Quan bên ngoài chính là ngày xưa chiến trường, hiện tại là một mảnh việc không ai quản lý hoang nguyên. Hai phe triều đình đều ngầm đồng ý quan ngoại hoang nguyên chi địa trở thành giảm sóc chi địa, lấy giảm bất chiến sự phát sinh, riêng phần mình nghỉ ngơi lấy lại sức. Không cần quá nhiều lo lắng, chúng ta sớm muộn cũng sẽ giết trở lại đến, Phó nói quá cũng không hề hoàn toàn từ bỏ chúng ta, bằng không thì cũng sẽ không giúp đỡ chúng ta ngăn lại Tôn Huyền. Hạ Chi Hiền ngữ khí 10 phần âm trầm, nếu là hắn thực lực đầy đủ, hắn thậm chí nghĩ liên quan Phó Thu Văn cùng lúc làm sạch, sau đó chính mình tự bị. Đáng tiếc cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi, trước mắt cần nhất là ẩn nút xuống mà đợi ngày sau. Tưởng Tiên cùng đối đại ca trấn an chính mình lời nói một cái chữ cũng không có nghe vào, não cùng trong lòng đều loạn thành một đoàn hỗn náo. "Đại ca, nơi này cách Tây Sơn Sơn mạch cũng còn có hơn 1000 dặm, chớ nói chi là ngoài vạn dặm Thái Tây Vương triều." Hắn đối với Hạ Chi Hiền nghi ngờ nói, "Đều nói để ngươi không cần phải lo lắng, Lê Sơn là Tây Sơn Sơn mạch đôi mạch, ta lựa chọn nơi này xem như chuẩn bị ở sau khẳng định là có nguyên nhân." Hạ Chi Hiền cao thâm khó lường nói. Tưởng Tiên cùng bị một câu ngăn chặn ngực, sắc mặt nín có chút đỏ lên. Mấy năm trước, ta người tại Hắc Thạch Cương phát xuống hiện một đầu khô héo dưới mặt đất Hà đạo, trải qua mấy tháng thăm dò, phát hiện nơi này vậy mà là một đầu xuyên qua Tây Sơn Sơn mạch thông đạo. Vi Minh an bài đại lượng võ nô sửa chữa Hà đạo lưu lại đường lui, mà ra thông đạo, liền đến Tây Sơn Sơn mạch đối diện Hoang Nguyên. Đó là một mảnh mấy ngàn dặm Hoang Nguyên chi địa, lại hướng bên ngoài chính là Thái Tây Vương triều. Hạ Chi Hiển giải thích nói. Tưởng Tiên cùng trong lòng thở dài một tiếng, lần sau lại về Thần Châu hoàng triều, chính mình là hoàng triều địch nhân. Lăng Trì ẩn nút tại cách đó không xa, đem hai người đối thoại nghe mấy lần. Trong lòng lập tức bốc lên, hai người đối thoại lượng tin tức quá lớn, hắn nhất thời có chút tiếp thu không đến. Sơn Hà Chí Dị bên trên đều không có thông tin, Hạ Chi Hiền thế mà mười phần hiểu rõ, mấy trăm năm tọa địa hổ quả nhiên không thể khinh thường. Hạ Chi Hiền lại muốn nâng nhà nương nhờ vào đối địch vương triều, lấy chết có đạo thuộc về là. Không nghĩ tới nơi này còn có sông ngầm dưới lòng đất xuyên qua Tây Sơn Sơn mạch, cũng không biết cái thông đạo này bị địch quốc nắm giữ không có. Hắn trong bóng tối nhìn chăm chú Hạ gia người hành động quy tích, thần thức lục soát Hạ Chi Hiền trong miệng dưới mặt đất Hà đạo, chuẩn bị đem đối phương đường lui ngăn chặn lại nói những. Chỉ thấy Hạ gia hộ vệ đẩy xe con tạo thành đội xe hướng nói một mặt vận chuyển vật tư. Một chỗ khác trồng chất như núi vật tư đã chứa ở trên xe ngựa xít sao chói buộc chặt, hơn trăm thất to con ngựa chạy chậm bị che lấy bịt mắt ý miệng, xe ngựa đội đã chờ xuất phát. Khô héo Hà đạo không biết làm sao tạo thành, hiện bị Hạ gia Vono một phen cải tạo sửa chữa, đã có thể song song thông qua hai chiếc xe ngựa. Xe ngựa ở ngoài thùng xe đều dùng hình quang thạch khảm nạm, đủ để chiếu sáng thân xe xung quanh mấy trượng. Lăng Chỉ chui vào Hà đạo chỗ sâu, chờ lấy Hạ gia đội xe chính mình đổ vào. Hạ Chi Hiền cùng Tưởng Tiên cùng nhau mà tới, nữ quyến đã bị an bài lên xe ngựa liền chờ bọn họ. Xuất phát. Hạ Chi Hiền đảo mắt một phen phía sau, ra lệnh một tiếng. Vài trăm người đội xe chậm rãi xuất phát, không ai nói chuyện, ly biệt quê hương tư vị không phải là cái gì người đều có thể tiếp nhận. Thế nhưng cũng không có người dám quay đầu nhìn, phàm là trên mặt lộ ra một tia không muốn, còn không có rời đi đại trạch lúc liền bị Hạ Chi Hiền hiến tế cho ngũ quỷ. Đội xe hình quang liên tục, như một đầu tiến lên hàng dài. Lăng Chỉ nhìn xem đội xe càng ngày càng gần, tự đen trong bóng tối đột nhiên hiện thân. Hô hấp ở giữa, trong hai con ngươi lôi đình nở rộ. Trong chớp mắt toàn bộ Hà đạo đã bị lôi đình tràn ngập, vô số đầu lôi mãng xông vào đội xe đem nổ lật đầy đất. "Người nào?" Nhị đệ nhanh ngăn lại hắn. Hạ Chi Hiền gầm thét từ trong xe ngựa chuyển đến. Lăng Chỉ không hề đáp lời, lấy tay tới eo lưng ở giữa vỗ một cái. Một chu ác ra khỏi vỏ, sát phạt đao thế phóng lên tận trời. "Hạc huyện Lôi Tu Lăng Chỉ, là ngươi cái tiểu tạp chủng." Hắn lúc này đoán được người là ai, mặc dù không biết đối phương là như thế nào chui vào đến. Tưởng Tiên cùng nghe thấy đại ca triệu hoán, cấp tốc chui ra xe ngựa, tay cầm một cây đại thương hướng Lăng Chỉ đánh tới. Chương 142, Hạ gia không. Chương 142, Hạ gia không. Tưởng Tiên cùng trong mắt tràn ngập tự ý, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, bằng hắn khí hải bắt trọng tu vi căn bản không có khả năng địch nổi Lăng Chỉ. Quả nhiên nháy mắt sau đó, một đạo ánh đao màu đỏ ngòm chém tới, trùng thiên sát phạt ý chí làm hắn tinh thần hoảng hốt, hắn liều mạng nghĩ huy động đại thương ngăn cản, lại vì lúc đã muộn. Ánh đao màu đỏ ngòm chém đứt cổ của hắn, đầu lâu to lớn bay lên. Trước khi chết, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình còn nhỏ lang thang lúc, bị Hạ Chi Hiền phụ thân nhận nuôi tình cảnh. Nghĩa phụ, trước cùng cũng coi như xứng đáng ngài mạng sống tri ân, có thể chết ở Thần Châu cảnh nội, cũng coi như không có tiếc nuối, sinh là Thần Châu người, chết là Thần Châu quỷ. Tưởng Tiên cùng trong lòng nói mớ, sau đó liền vĩnh viễn mất đi ý thức. Tiểu tạp chủng, lão tử muốn sống róc xương lóc thịt ngươi. Hạ Chi Hiền đã mất đi cơ bản nhất phán đoán, hắn thực lực còn không bằng Tưởng Tiên cùng đâu, làm sao có thể địch nổi Lăng Chỉ? Mời nhị tổ xuất thủ diện sát cường địch. Hạ Chi Hiền giống như trong lồng thú bị nhốt phát ra một tiếng gào thét. Thở dài một tiếng truyền đến, sau đó một đạo râu bạc trắng tóc trắng lao giả xuất hiện ở phía trước trên xe ngựa, Linh Châu cảnh vũ tu khí thế che đậy toàn trường. Ha ha ha, ngươi không nghĩ tới sao, nhà ta nhị tổ mấy tháng trước liền đột phá tới Linh Châu cảnh, dù cho Tôn Huyền lúc này đích thân đến cũng cứu ngươi không được. Ngươi tàn sát ta một đôi nhi nữ, ta hôm nay liền muốn tươi sống róc xương lóc thịt ngươi. Hạ Chi Hiền giống như điên dại quát. Chỉ là Linh Châu cảnh nhất trọng uy áp căn bản không bị Lăng Chỉ để ở trong mắt. Hắn thân đao hất lên, nhìn xem Hạ Chi Hiền. Đâu chỉ là ngươi một đôi nhi nữ, ngươi hảo trưởng tử Hạ Trung cũng chết trong tay ta, hắn bị ta cắt thành hai nửa, chết nhưng thảm. Lăng Chỉ trực tiếp dán mặt khiêu khích, vô số đạo ánh đao màu đỏ ngòm hắt bắn, đem Hạ gia hộ vệ rào sát không còn, cho dù là khí hải hậu kỳ cũng ngăn không được Lăng Chỉ một đao. Hạ Chi Hiền chỉ có thể bất lực cùng nộ, một bàn tay đập nát đồ xe, như cái người bị hại giống như thống khổ và phần. Tiểu tử, ngươi thiên phú không tồi, chết ở chỗ này đáng tiếc, không bằng như vậy thối lui, lưu đến tính mệnh há không đẹp ư? Lão giả sắc mặt thoạt nhìn nhẹ nhõm vì ý, trong lòng cũng không ngừng bồ trồn. Cái này thiếu niên sát khí chi thịnh là hắn cuộc đời ít thấy, càng là tình tu lôi pháp, một thân khí thế để hắn đều cảm giác khiếp sợ. Hắn là muốn giết tuyệt ta Hạ gia, ngươi còn ở lại chỗ này đẹp ư? Ngươi ký hiệu nhãn như Hạ Chi Hiền nghe xong nhà mình nhị tổ thế mà tại quên lui đối phương, cơ hồ bị tức giận đến thổ huyết, tại chỗ đối với nhà mình tổ tông phun mạnh ông nôn đến ngữ. Nghiệt xúc, ngươi cho lão phu ý miệng. Lão giả hét lớn một tiếng, một cỗ uy áp đem Hạ Chi Hiền đè sấp trên mặt đất. Đều nói càng già càng sợ chết, lời này quả nhiên không giả, lấy chính mình bây giờ trạng thái, có thể hay không địch nổi sát khí này trùng thiên thiếu niên còn khó nói sao? Lão thất phu, đất vàng đều trôn đến cái cổ, còn dám đi ra cho người ta làm chuẩn bị ở sau, hôm nay liền muốn ngươi chết. Lăng Chỉ một mực tại quan sát lão giả, gặp hắn tu vi bộc phát lập tức trong lòng liền nắm chắc. Nháy mắt vụt lên từ mặt đất, vô số lôi đỉnh đi theo thẳng hướng lão giả. Hạ gia nhị tổ bị Lăng Chỉ nhục nhã lập tức giận dữ, ngươi thật đúng là cầm lão phu làm con mèo bệnh. Để ngươi biết cái gì là Linh Châu cảnh cường giả. Lão giả quyết định chắc chắn, toàn thân tu vi tại chỗ bộc phát. Lão giả đằng không mà lên, thủy thuộc tính linh khí tập hợp bản thân, màu xanh đậm thủy tiễn ở bên người ngưng tụ, sau đó gào thét lên bắn về phía Lăng Chỉ. Dương Lôi bất tử thân Lăng Chỉ quát to một tiếng, tử kim sắc trải rộng toàn thân, không tránh không né trực tiếp gắng gượng chống đỡ thủy tiễn giết tới. Thủy tiễn bắn tại trên thân linh đương rung động, căn bản là không có cách ngăn cản Lăng Chỉ thế công. Hạ lão nhị, ngươi cũng không được a. Lăng Chỉ đao thế đã bổ tới Hạ gia nhị tổ trước người, cái sau rút ra trường kiếm cùng Lăng Chỉ chiến đến cùng một chỗ. Trảm mã đao vừa nhanh vừa mạnh, sát phạt đao thế kinh thiên. Hạ lão nhị hai tay cầm nắm trường kiếm bên trái ngăn bên phải ngăn, đánh đến 10 phần bị động. Thứ a hai cái lôi vụ tiểu long bắn nhanh ra như điện, trực kích Hạ lão nhị cái trán, hanh cấp nhị khí sát hồn diệt phách. Hạ lão nhị bộ não truyền đến kịch liệt đau nhức, trên tay phản ứng chậm nửa nhịp, tim đập như bồn chồn, trong thoáng chốc chỉ nghe một tiếng đao ngâm truyền đến, hắn vội vàng nghiêng người né tránh. Lăng Chỉ nháy mắt lấn người mà bên trên, ánh đao màu đỏ ngòm chém qua, một đầu cánh tay bay lên. Nếu không phải Hạ lão nhị thời khắc mấu chốt vặn người tránh thoát yếu hại, Lăng Chỉ cái này một đao đã chặt đứt cổ của hắn. Hạ lão nhị che lấy chỗ cụt tay vết thương, giữa ngón tay máu phun như suối phun, vốn là tuổi già sức yếu hắn, bây giờ trở nên càng thêm suy yếu. Chấm đã, có chuyện thật tốt nói Lăng Chỉ nhưng là đúng lý không tha người chủ, căn bản không cho hắn cầu xin tha thứ cơ hội. Chu Ác chém ra một đạo hồ quang, Hạ lão nhị giàn mua thủ cấp phóng lên tận trời, ở giữa không trung chuyển mấy vòng, ngã tại Hạ Chi Hiền trước mặt. Chết không nhắm mắt Hạ lão nhị còn trừng mắt nhìn chằm chằm Hạ Chi Hiền, phảng phất tại hỏi hắn vì sao trêu chọc tới đây cường địch. Gần 3000 sợi lôi đình linh khí trả lại, Lăng Chỉ tinh thần chấn động. Hạ Chi Hiền trừng lớn hai mắt, như gặp phải chịu sét đánh đồng dạng. Đây là Linh Châu cảnh cường giả a, không phải bên đường A Miêu A Cẩu, Lăng Chỉ vậy mà dứt khoát lưu loát, nhanh như vậy liền đem chém giết. Hắn nhìn xem nhà mình nhị tổ đầu người, trong mắt hiếm thấy xuất hiện một tia chán nản, nếu không phải hắn khư khư cố chấp, hơn 100 tuổi nhị tổ cũng không đến mức cứ thế mà chết đi. Lăng Chỉ nhìn xem hắn thống khổ bộ dạng có chút không đành lòng, chả mã đao vung lên, Hạ Chi Hiền đầu cùng hắn nhị tổ chỉnh tề bày tại cùng một chỗ. Quanh thân lôi đình như sóng biển đem hạ ra trên dưới đồng loạt chìm ngập, chỉ để lại từng cỗ than cốc thi thể, thiên hình vạn trạng trưng bày tại đen nhánh hà đạo bên trong. Hạ gia như vậy chết mất, gia tộc gia phả về không. Trước sau sau 6-7 ngàn lôi đình linh khí trả lại, Linh Châu cảnh cánh cửa bừng lòng, chỉ cần hắn nghĩ đột phá tùy thời đều có thể. Lăng Chỉ ngăn chặn tu vi, hiện tại còn không phải đột phá thời điểm. Thừa dịp Tôn Huyền còn chưa tới, tranh thủ thời gian bốn phía vơ vét một phen. Cuối cùng tại Hạ lão nhị cùng Hạ Chi Hiền trên thân tìm ra một cái càn khôn đại, không có nhìn kỹ trực tiếp nhét vào trong ngực. Hiện tại hắn có 3 cái càn khôn đại, để hắn có chút im lặng, không có thời điểm một cái đều không có, hiện tại nhiều không có chỗ thả, lại không thể đem bỏ vào mặt khác càn khôn đại bên trong. Quay đầu tìm thời gian lại cẩn thận thu thập một phen, mặt khác đem 2 cái hoặc là để lại cho Triệu Khánh hoặc là bán cho Tứ Hải Thương hội, chính mình chỉ lưu một cái hơi lớn liền được. Nói lên càn khôn đại, Lăng Chỉ đem củ trương thi thể lấy ra, cùng Hạ gia tổ tôn đặt chung một chỗ, may mắn càn khôn đại bên trong không có không khí, không phải vậy củ trương thi thể đều thối gặp không được người. Lúc này dù cho càn khôn đại bại lộ, hắn cũng có thể trông coi được. Củ trương là tào hổ báo họa lớn trong lòng, đem giao cho cái sau, nói không chính xác còn có thể đổi một chút tu luyện tư lương. Gia nhập Tĩnh An Tư lâu như vậy, trừ nhận chút bổng lộc, đoán tạo hai thanh bảo đao, nhưng cái gì cũng không có làm đến. Lăng Chỉ ngắm nhìn bốn phía, xe ngựa bị đốt lên đại hỏa còn không có dập tắt, ngựa chạy chậm cùng hạ gia trên dưới bị điện thành than cốc nằm một chỗ. Cái này liền đã đánh xong sao? Tiểu tử ngươi thật nhanh động tác. Tôn Huyền âm thanh từ phía trước truyền đến, trong giọng nói lộ ra thưởng thức. Tôn Huyền nhìn trước mắt đầy đất đen xì than cốc, lông mày nhảy dựng, cái này Lôi Tu động thủ động tĩnh quá lớn, hắn còn tại hơn 10 dặm bên ngoài đều nghe thấy được động tĩnh, sau đó dẫn đầu chạy tới. Đại nhân, thuộc hạ nghe họ Hạ nói nơi đây Hà đạo xuyên qua Tây Sơn sơn mạch, có thể trực tiếp đến quan ngoại Hoang Nguyên. Hạ gia trên dưới chuẩn bị dọc theo nơi đây Hà đạo trực tiếp nhờ vào Thái Tây Vương triều. Lăng Chỉ trực tiếp chọn trọng điểm nói cho Tôn Huyền, đến mức thông đạo xử lý như thế nào, vậy liền chuyện không liên quan tới hắn. Chương 143, đột phá. Chương 143, đột phá. Cái gì? Nơi đây có thể trực tiếp đến trấn Tây Quan bên ngoài việc không ai quản lý Hoang Nguyên. Tôn Huyền kinh hãi, mặc dù hai triều hiện không có chiến sự, một bên mậu cũng còn bình thường. Nhưng tin tức này không chừng muốn quấy rầy trên Long ỷ bị kia. Thuộc hạ trong bóng tối nghe đến Hạ Chi Hiền cùng Tưởng Tiên cùng đối thoại, mới biết được tin tức này. Hai người bọn họ cùng Hạ gia nhị tổ thi thể đều ở chỗ này. Lăng chỉ một ngón tay mặt đất ta thi thể không đầu nói. Tôn Huyền tiến lên dò xét hai cố không đầu thi, chỗ cổ chỉnh thể, xem xét chính là lưỡi dao một đao gây nên. Cố thi thể này là người nào? Tôn Huyền chỉ vào bên cạnh một đám thịt nhão giống như cụ Trương hỏi. Hắn là cụ Trương, luyện huyết tông Dương Nghiệt. Từng tại Hạc huyện Liễu Thụ trấn tạo xuống sát nghiệt, giết sạch tất cả bách tính. Nguyên lai là hắn, ta nghe Tào Hổ báo hồi báo qua chuyện này, không nghĩ tới liền hắn cũng gãy tại trên tay ngươi. Tôn Huyền trong mắt vẻ tán thưởng không hề che giấu, có thể làm việc thuộc hạ mỗi người đều muốn, Lăng Chỉ loại người này lời hung ác không nhiều thuộc hạ, thực tế quá phù hợp hắn dùng người lý niệm. Thế nhưng hắn không hiểu rõ thiếu niên trước mắt gây tai họa năng lực, tại nhỏ yếu lúc, Lăng chỉ có thể nhờ bao che cho người khác, trước mắt cánh chim dần dần đầy đặn, lại há có thể tại khuất tại dưới người. Thông tục một điểm đến nói, chính là cánh cứng cắp rồi, không còn được. Lão Lục, sư phụ đến cũng. Một trận cuồng phong phất qua, Triệu Khánh cùng Tào Hổ báo thân ảnh xuất hiện tại Hà đạo bên trong. Sư phụ, ta không có việc gì. Lăng Chỉ nhìn xem Triệu Khánh ánh mắt lo lắng, mở miệng trấn an nói. A báo, ngươi đi ngăn lại người phía sau, để bọn họ lui ra 10 dặm về sau tại chỗ cảnh giới. Tôn Huyền lo lắng thông tin để lộ, nơi này sự tình người biết càng ít càng tốt. Tào Hổ báo nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn cùng đầy đất thi thể còn chưa kịp nói một câu xúc động, liền bị an bài đi. Lăng Chỉ ngươi cùng Triệu Đô Úy canh giữ ở chỗ này, đừng để người đi vào, ta đi phía trước tra xét một phen. Tôn Huyền để lại một câu nói liền biến mất ở Lăng Chỉ trước mặt. Triệu Khánh nghi hoặc nhìn Lăng Chỉ nói tình huống như thế nào, hạ gia không phải đều bị ngươi giải quyết sao? Lăng Chỉ đối Triệu Khánh một phen giải thích, cái sau nghe xong lông mày vặn cùng một chỗ, này làm sao đột nhiên liên lụy bên trên to lớn như vậy bí mật. Triệu Khánh tay đẻ trôi đao tại nguyên chỗ vòng tới vòng lui. Lăng công tử, đây là có chuyện gì? Tào Hổ báo từ bên ngoài trở về lúc này hỏi. Lăng Chỉ bất đắc dĩ chỉ có thể lại lần nữa thuật lại tưởng chúc hai người đối thoại. Tào Hổ báo vốn là binh nghiệp, đối với trong quân sự tình quá rõ ràng cực kỳ. Hắn thế mới biết Tôn Huyền an bài hắn đi trong lui sĩ tốt lý do. Dạng này một cái thông đạo đối với hai triều ở giữa quá là quan trọng, vạn nhất chiến sự phát sinh, đối phương nhân mã đột nhiên xuất hiện ở hậu phương đâm lưng trấn Tây Quan, cái kia toàn bộ Hà Tây đạo cùng Tây Bắc đạo cũng có thể luôn hãm. A báo, chuyện này không thể coi thường, nhất định phải báo lên. Ta cũng muốn lập tức hướng Tĩnh An Tư phân công quản lý phương Tây chư đạo Ngọc Trương Thái úy đại nhân bẩm báo Tôn Huyền cha xét trở về, lo lắng phải nói. Hiện tại không rõ ràng Thái Tây Vương triều người có hay không biết được cái thông đạo này, chỉ có thể báo lên nghe phía trên chỉ thị, hoặc là tìm tới tu luyện thổ thuộc tính công pháp Long Môn tông sư cảnh cường giả đỉnh cao, trực tiếp đem đầu này Hà đạo thay đổi tuyến đường. Tôn Huyền tự mình nói. Bực này đại sự Lăng Chỉ cùng Triệu Khánh tự nhiên không xen tay vào được, cùng bọn hắn quan hệ không lớn. Ta lập tức trở về gặp Thái úy đại nhân, ta sẽ lưu lại Dũng Nghị doanh phong tỏa Lê Sơn, a báo ngươi cũng lưu lại hiệp trợ phong tỏa thông tin, cha ngươi biết được thông tin tám thành sẽ đích thân cho đến. Triệu Đô úy cùng Lăng Chỉ tạm thời cũng không thể rời đi, lại lưu tại nơi đây hiệp trợ a báo a. Các ngươi chuyến này công lao ta đã toàn bộ biết được, đến lượt ngươi công lao nhất định sẽ không thiếu. Tôn Huyền vỗ Lăng Chỉ bả vai nói xong liền phi thân mà đi. Tao hiệu ý, trước đây không lâu ta mò lấy củ trường độc tĩnh, đi Đượng Châu đem chém giết, thi thể của hắn tại cái này. Lăng Chỉ vỏ đao chỉ một cái. Tao Hổ báo Phương Tài chỉ cảm thấy trên mặt đất cái kia một đám thịt nhão cảm thấy nhìn quen mắt, không nghĩ tới đúng là củ trường người này. Ngươi là thật có thể giấu a, hiện tại mới nói cho ta. Tao Hổ báo nhìn xem ngày xưa cựu địch bị truy thành bộ dáng như thế, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần khoái ý, cũng là hôm nay mới nhớ tới, không phải vậy sớm đưa cho ngài đi lĩnh thưởng. Lăng Chỉ khẽ mỉm cười nói, quay đầu đi Tĩnh An Tư cầm thủ công sổ sách, đổi lấy ngươi muốn đồ vật a. Tao Hổ báo tự nhiên sẽ không cũng không dám tại những này sự tình bên trên cắt xén Lăng Chỉ, mà còn hắn hiện tại cũng không phải Lăng Chỉ đối thủ. Lăng Chỉ vui vẻ đáp ứng, hắn lựa chọn hàng đầu đương nhiên là lôi thuộc tính yêu đan cùng bảo vật. Chuyện chỗ này, Hạ gia cũng không còn tồn tại. Tao Hổ báo nhìn xem Hạ Chi Hiền thi thể không khỏi cảm khái. Hắn cùng Hạ Chi Hiền mình tranh ám đấu đã mấy tháng, mặc dù cái sau kết quả đã được quyết định từ lâu, nhưng nhìn trước mắt cố này thi thể không đầu luôn có một loại cảm giác không chân thật. Nhìn lại bên cạnh cùng Triệu Khánh nói chuyện Lăng Chỉ, cái này thiếu niên hình như trời sinh Hạ gia khắc tinh đồng dạng. Hạ gia tam tử một nữ đều cắm ở trên tay hắn, hiện tại liền Hạ Chi Hiền cùng hắn nhị tổ cũng đi vào góc chân. Sư phụ, ta trong chiến đấu có chỗ linh ngộ, trước đi phụ cận tìm một chỗ đi tu luyện. Lăng Chỉ toàn thân tu vi tùy thời đều có thể đột phá, lúc này tìm cái cớ rời đi. Lưu lại giật mình hai người, biến mất tại dưới đất Hà đạo bên trong. Một lần nữa trở về mặt đất bên trên, Lăng Chỉ trực tiếp hóa thành lôi quang xuất hiện tại mấy chục dặm bên ngoài một chỗ đỉnh núi. Không chút do dự, hô hấp pháp tự động vận chuyển, trong cơ thể quá ngàn viên linh tinh lặng yên chuyển động, xung quanh mấy trăm dặm thiên địa linh khí hướng về đỉnh núi tập hợp. Lăng Chỉ lơ lửng giữa không trung, mặc dù có chân châu có thể gia tăng ngưng kết linh châu tỷ lệ, thế nhưng không đến cuối cùng một khắc, hắn hay là không muốn sử dụng ngoại lực. Số lượng khổng lồ lôi tinh cùng cực dương tinh bắt đầu chậm rãi hội tụ vào một chỗ, đồng thời có phần giải dung hợp chi tướng. Lăng Chỉ nội tâm không hề bận tâm, cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, đồng thời thử nghiệm đột phá công xiềng. Hai loại thuộc tính linh tinh dung hợp tốc độ dần dần tăng nhanh, từ kim sắc lôi tinh dần dần lộ sắc thành thuần túy màu tím, đỏ thẫm cực dương ở giữa cũng chậm chậm biến thành chói mắt đỏ cam, giống như đốt tới cực hạn nước ép. Trên bầu trời lôi vân giữa bất chi bất giác lặng yên tập hợp, trong đó vô số màu xanh hồ quang điện lấp lánh, phản phất tại ấp ủ cái gì khó lường đồ vật. Lôi kiếp, làm sao sẽ có lôi kiếp xuất hiện? Vũ tu đệ nhất kiếp hẳn là đệ ngũ cảnh thần biến cảnh, đột phá đệ lục cảnh long môn cảnh lúc mới cần độ kiếp nạn, thế nhưng chính mình đây là tình huống như thế nào, vào đệ tứ cảnh liền muốn bắt đầu độ kiếp rồi. Lăng Chỉ hơi nhíu mày, chưa nghe nói qua đột phá linh châu còn muốn độ lôi kiếp, nhưng hắn không sợ chút nào, không phải liền là chỉ là lôi kiếp nhà, mau tới. Cực Dương Xuân Lôi hô hấp pháp càng chuyển càng nhanh, thiên địa linh khí quán thể tốc độ nhanh hơn, trong cơ thể lôi châu cũng kích động run rẩy. Bên kia lôi đỉnh là chuyện gì xảy ra? Hắc Thạch Cương bên ngoài phụ trách phong tỏa dũng nghị doanh tướng sĩ, nhìn phía xa lôi đỉnh lập loè dáng dấp hiếu kỳ hỏi bên cạnh đồng đội. Nhất định là Lôi Tu Lăng công tử ở bên kia tu luyện thân mặc giáp trụ hán tử trầm trầm nói. Động tĩnh này cực kỳ giống trong truyền thuyết độ lôi kiếp a. Ngươi biết cái gì? Tiểu tử ngươi chưa từng thấy Lăng công tử động thủ, cái kia động tĩnh cùng lôi kiếp đoán chừng cũng kém không nhiều một cái quân tiên phong sĩ tốt mở miệng nói. Ta chuyến này tận đội vàng nhặt xác, xương cứng đều là Lăng công tử bọn họ đánh dụng. Một nhóm người điểm lên bó đuốc nghị luận giữa không trung lôi đỉnh dị tượng. Đang nói chuyện đâu, một đạo vạc nước thu màu xanh lôi đỉnh chiếu vào Lăng Chỉ đỉnh đầu bổ xuống, xa tại hai mươi mấy dặm bên ngoài chúng sĩ tốt đều có thể thấy rõ ràng. Chương 144, ta xem lôi đỉnh hóa tự tại. Chương 144, ta xem lôi đỉnh hóa tự tại. Lăng Chỉ cực dương xuân lôi hô hấp pháp vận chuyển tới cực hạn, đối với từ trên trời giáng xuống màu xanh lôi kiếp làm như không thấy. Hắn chuẩn bị đếm thử cái này đạo thứ nhất lôi kiếp uy năng, cũng tốt làm hậu mặt lôi kiếp tính toán. Vạc nước thô lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, đem hắc ám pha tan thành từng mảnh, gần như chiếu sáng toàn bộ Lê Sơn. Nương theo rung trời tiếng sấm, dương nhanh múa vuốt giống như cự long đồng dạng, trực tiếp từ đỉnh đầu hắn tưới nước mà xuống. Cùng lôi đỉnh thối thể lúc cảm giác hoàn toàn khác biệt, Lăng Chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, không riêng gì thân thể, liền hắn thần hồn cũng vì đó rung động, hắn khẽ cắn hàm răng tùy ý đạo này lôi đỉnh tẩy lễ. Màu xanh lôi đỉnh cọ rửa, vô số nhỏ bé hồ quang điện trực tiếp tiến vào trong thân thể, tại ngũ tạng lục phủ gân mạch xương cốt bên trong xuyên tới xuyên lui, cuối cùng bị lôi châu toàn bộ hút hấp thu. Có thể gánh bắt được, hắn lập tức làm ra phán đoán, đạo này thiên kiếp uy lực vượt qua tự thân lôi đỉnh uy lực, thế nhưng còn tại trong phạm vi chịu đựng. Vững vàng lơ lửng ở giữa không trung, nên đón hạ một đạo lôi kiếp đến, trong lòng không có chút nào khẩn trương, hắn đối với chính mình vô số lần lôi đỉnh thối thể nhục thân vô cùng tin tưởng. Đạo thứ hai lôi kiếp lập tức giáng lâm, Lăng Chỉ vẫn cứ không có chống cự, mặc kệ tưới nước bản thân. Màu xanh lôi long gầm thét đem hắn toàn bộ bao trùm, bên ngoài thân chuyển đến đau đớn cơ hồ có thể không cần tính, mang cho Lăng Chỉ cảm giác tê dại thậm chí còn không bằng đạo thứ nhất lôi kiếp. Cái này liền sinh ra kháng thể. Hắn thầm nghĩ, trong lòng có chút nghi hoặc, cái này lôi kiếp uy lực cùng hắn nghĩ kém rất xa. Nhưng trải qua lôi kiếp rèn luyện thân thể cùng phía trước so sánh, lại sinh ra một ít biến hóa. Ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trên bầu trời còn tại ấp ủ đạo thứ ba lôi kiếp, trong lòng sinh ra một cái điên cuồng ý nghĩ. Lăng Chỉ thân hình lóe lên, tại lôi châu rung động bên trong, vọt thẳng lôi kiếp, một đầu đâm vào lôi vân chỗ sâu. Lôi vân bên trong màu xanh lôi long du tẩu, mang theo huy hoàng thiên uy không thể nhìn thẳng, nhưng đó là nhằm vào mặt khác võ tu. Lăng Chỉ một đầu xông vào trong lôi vân tâm, mấy chục đạo lôi long nháy mắt đem hắn chìm ngập. Lôi long phảng phất có linh trí đồng dạng, chưa hề bị khiêu khích qua bọn họ liên tiếp hướng về Lăng Chỉ bay đi. Mà Lăng Chỉ mở hai tay ra không tránh không né, tùy ý lôi long hướng hắn phát động xung kích. Trong hai con ngươi đều là lôi quang, vô số lôi long ở trong mây giao thoa dày đặc, trong mắt hắn phảng phất tạo thành một bức thần bí bức tranh, nhưng thoáng qua liền qua. Trong lòng hắn chấn động mãnh liệt, cái này đồ án làm sao như cái gân mạch hành khí công pháp. Lăng Chỉ ép buộc chính mình ổn định lại tâm thần, đem bức kia đồ án nhớ kỹ trong lòng, hắn dự cảm càng mãnh liệt, đây nhất định là một môn thần dị công pháp. Tắm rửa tại trong lôi kiếp, Lăng Chỉ hít sâu một hơi, cưỡng ép kiềm chế lại tại chỗ thử một lần cử động. Lúc này, trong cơ thể lôi châu đột nhiên bay ra bên ngoài cơ thể, bắt đầu chậm rãi hấp thu đầy trời lôi kiếp lực lượng. Ngân bạch châu thân tách ra hào quang rực rỡ, đem Lăng Chỉ bao phủ. Lăng Chỉ đưa tay khẽ vuốt lôi châu, thần thức đem bao trùm, tính toán cảm thụ biến hóa của nó. Vẫn là như gặp thâm viên cảm giác, hắn tu vi mặc dù ngày càng thâm hậu, thế nhưng đối mặt lôi châu y nguyên giống như sâu kiến xem ngày. Ngươi đến cùng là cái gì? Lăng Chỉ nói nhỏ thì thầm. Lôi châu y nguyên rung động không thôi, giống như lúc trước đồng dạng biểu hiện không có hai. Sớm muộn giải ra bí mật của ngươi. Lăng Chỉ nắm chặt lôi châu thầm nghĩ, không biết hấp thu bao nhiêu lôi kiếp lực lượng, lôi châu chui về Lăng Chỉ đan điển chỗ sâu lần thứ hai yên tĩnh lại. Trong bất chi bất giác, màu xanh lôi long phân chia thành nhỏ bé hồ quang điện, cuối cùng biến mất tại lôi vân bên trong. Lôi kiếp tại vô thanh vô tức ở giữa vượt qua. Lăng Chỉ trong cơ thể lôi đỉnh linh châu cùng cực dương linh châu lặng yên tạo thành, tại đan điển vây quanh lôi châu chậm rãi chuyển động. Võ đạo đệ tứ cảnh linh châu cảnh đột phá. Vô tận linh lực tại linh châu bên trong ấp ủ, Lăng Chỉ nắm chặt song quyền cảm thụ thân thể bàng bạc lực lượng, thần hồn cũng đi theo lớn mạnh, thần thức phạm vi bao trùm cuối cùng đột phá tới 400 trượng. Đáng tiếc là, hiện tại đành phải luyện khí hóa thần cảnh sơ kỳ, chậm chạp chưa thể đột phá trung kỳ, luyện thần phản hư chi cảnh vẫn là xa không thể chạm. Bây giờ, hắn cuối cùng có thể danh chính ngôn thuận gọi mình là Linh Châu cảnh cường giả. Hắn lơ lửng ở giữa không trung, dần dần thích ứng cảnh giới hoàn toàn mới cùng lực lượng, đột phá Linh Châu cảnh về sau, có một loại bị thiên địa triệt để tiếp nhận cảm giác, đại địa không còn là hắn gò bó, bầu trời cũng chính là hắn bãi săn. Lăng Chỉ ở giữa không trung bay tới bay lui mãi đến triệt để khống chế lực lượng mới, theo tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, âm bạo độ vang, một hơi ở giữa chính là trăm trượng chi địa, đã đổi kịp thi triển lôi thuần lúc tốc độ. Lôi thuần Lăng Chỉ tâm niệm vừa động, lôi thuần bộc phát, thuần di tốc độ xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài. Chính hắn đều sợ ngây người, cái này cùng thuần di còn có cái gì khác nhau? Sau đó thỉnh thoảng bay tới bay lui hoặc là thi triển lôi thuần chơi quên cả trời đất. Đồng thời cũng thử ở giữa không trung thi triển võ kỹ, đem sở học võ kỹ toàn bộ thi triển một lần, để tránh thời khắc mấu chốt gây ra rủi ro. Cho đến sao kim sáng lên, hắn mới một lần nữa trở về mặt đất bên trên. Vẫn là cước đạp thực địa cảm giác tương đối tốt. Lăng Chỉ phun ra một ngụm trọc khí. Vẫn là chỗ kia đỉnh núi, Lăng Chỉ khoanh chân ngồi tĩnh tọa hồi ức cái kia một bức lôi vân bên trong nhìn thấy đồ án. Lực lượng vô danh điều khiển hắn tu luyện bức đồ án này. Lăng Chỉ không dám kinh thường, hơi không cẩn thận liền sẽ ủ thành không thể nghịch tổn thất. Thế nhưng để hắn từ bỏ hắn lại không nỡ, nhấc lên một luồng linh khí, dựa theo cầu bên trong hành khí lộ tuyến thử thăm dò vận hành. Nhỏ bé tiếng sấm tại trong đầu hắn vang lên, lôi đỉnh linh châu chuyển động đột nhiên tăng nhanh, màu tím lôi đỉnh dần dần tràn ngập thân thể của hắn. Một cái tiểu chu thiên vận chuyển xuống, lôi đỉnh giống như sông lớn đồng dạng tại hắn gân mạch trong mạch máu trào lên. Lăng Chỉ cuối cùng xác nhận, cái này chẳng những là một bức hành khí cầu, càng là một bức lôi pháp phương pháp tu luyện. Không kịp chờ đợi bắt đầu tuần tiếp theo ngày tu luyện, mãi đến tu xong cả một cái đại chu thiên, Lăng Chỉ ngạc nhiên phát hiện, môn công pháp này thế mà có thể đem lôi đỉnh luyện vào trong máu thịt. Về sau liền để ngươi đại tự tại lôi kinh. Lăng Chỉ thì thầm nói, không bị ràng buộc đại tự tại một mực là hắn trung cực theo đuổi, lấy đó làm tên môn công pháp này, cũng là kỳ vọng của hắn. Hắn sau đó liền bắt đầu tu luyện quên mình tấm này đại tự tại lôi kinh, cực dương xuân lôi hô hấp pháp cũng theo đó cùng một chỗ vận chuyển. Xung quanh phong tỏa hắc thạch cương dũng nghị doanh sĩ tốt nghe lấy liên miên bất tuyệt lôi minh không nhịn được trong lòng kính nể. Nghe nói Lăng công tử hắn mới 16 tuổi, tu luyện cư nhiên như thế khắc khổ, đáng đời nhân gia cường đại vô song. Đúng vậy à, đây là 6-7 ngày đi, từ đầu đến cuối lôi minh không ngừng, một khắc cũng chưa từng nghỉ ngơi, thật sự là chúng ta vũ tu mẫu mực. Ngươi cũng đừng mẫu mực, để ngươi tu luyện 2 canh giờ ngươi đều ngồi không yên, chỉ riêng ghen tị có cái gì dùng à? Ta chính là bội phục Lăng công tử có khả năng chịu được tịch mịch, ngươi cũng không biết chỉ là mấy ngày gần đây, liền có vô số người trước đến hỏi thăm hắn, nghe nói còn có người muốn đem nữ nhi gả cho hắn đâu. Nếu là nếu đổi lại là ta, hiện tại chỉ sợ đều tại thành thân trên đường. Ngươi biết cái gì? Lăng công tử sư phụ Triệu Đô úy đều cho hắn cự tuyệt, nói hắn một lòng chỉ có võ đạo, đối với mấy cái này nhi nữ tình trường không có chút nào hứng thú. Khí hải chém Linh Châu a, thông tin đều truyền đến Tây Nam đạo bên kia, còn có không ít gia tộc tông môn trước đến mời hắn gia nhập đâu. Hiện tại ác hổ Lăng Chỉ đại danh tại Lân Cận chư đạo cơ hồ là không người không hiểu. Dũng nghị doanh sĩ tốt tập hợp một chỗ nhỏ giọng thảo luận, liền lôi minh cái gì ngừng cũng không biết. Vì sao xương ta là ác hổ? Lăng Chỉ thanh âm thanh liệt từ mấy người sau lưng truyền ra. Chương 145, thật là lớn gan chó. Chương 145, thật là lớn gan chó. Dũng nghị doanh chúng sĩ tốt bị đột nhiên âm thanh giật nảy mình, một người trong đó còn không có quay người liền muốn mắng lên, lại bị đồng đội đột nhiên bịt miệng lại. Lăng công tử, ngài sao lại tới đây? Ác hổ chi danh cũng không biết là ai truyền ra, chúng ta nghe đến lúc đó, liền đã truyền khắp. Một cái thanh tú sĩ tốt che lại đồng đội miệng, sợ hắn nói ra cái gì âu ngôn huế ngữ đắc tội Lăng Chỉ. Lăng Chỉ cũng rất buồn bực, hắn rõ ràng liền như thế hiền lành một người, làm sao lại thành ác hổ? Sư phụ ta cùng Tào Hiệu Úy ở nơi nào? Lăng Chỉ tiếp tục hỏi. Tào đại nhân đều tại trung ương đại trướng, còn có mấy vị phía trên xuống đại nhân mới vừa phái người đem Triệu Đô Úy cùng hắn đi bảo. Hắn không có tiếp tục phản ứng chúng sĩ tốt, thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Hắn kết thúc tu luyện về sau liền rời đi đỉnh núi, bước kia cầu quá mức thần bí, trong thời gian ngắn còn không cách nào phát hiện ảo diệu trong đó. Sau đó đem mấy cái túi chứa vật quy một phen, chỉ để lại một cái không gian lớn nhất, để lại cho Triệu Khánh một cái, còn lại một cái chuẩn bị bán cho Tứ Hải Thương hội. Trung ương trong đại trướng, Tôn Huyền ngồi tại tay trái thủ vị, mà chính giữa ngồi một người có mái tóc hoa dâm hoa phục lão giả, phía bên phải còn ngồi mấy cái quân đội nhân vật. Thân cư cao vị lão giả, nuôi thành một thân cao thâm khó dò khí thế, hắn mí mắt rủ xuống nhìn xem bên trái cuối cùng Triệu Khánh. Chính là đồ đệ ngươi đánh cho tàn phế vốn ngự sử Gian Ô. Châu Hành ngữ khí âm trầm, hình như sau một khắc liền muốn phát tác. Triệu Khánh mi tâm nhảy dựng, cái này mới mấy ngày, đối phương trả thù đến thật nhanh. Châu đại nhân, nhà của ngài nô mới tới địa phương, liền châm ngòi không phải là, cầm lông gà làm lễ tiễn, không biết hắn từ đâu tới quyền lợi. Triệu Khánh ngồi thẳng thân thể không kiêu ngạo không tự ti hỏi ngược lại. Ngươi một cái tiểu tiểu đô úy không biết tôn ti, tại bốn ngự sử trước mặt còn dám ngồi nói chuyện, tình an tư là như thế dạy ngươi. Châu Hành cứng rắn đổi chủ đề, nghĩ từ quan chức bên trên nắm Triệu Khánh. Những người này từ trước đến nay chính là như vậy, hiểu gì cũng sẽ tại nói chuyện bên trong tìm tới chính mình cường hạng đi lẩn tránh lỗi lầm của mình. Lời này nếu là Tôn vệ úy đến hỏi, ta tự nhiên sẽ lo liệu thuộc hạ lễ. Triệu Khánh nói bóng gió, lão tử cũng không phải là ngươi người, dựa vào cái gì còn đối ngươi hành lễ? Hừ, Tôn đại nhân, thuộc hạ của ngươi đã thương vốn ngự sử người, hiện tại còn đối bản ngự sử như vậy vô lễ, ngươi có phải hay không muốn cho cái bằng dao? Châu Hành tiểu cách nhà quan bảy mười phần. Tôn Huyền mười phần đau đầu, mắt thấy Tuần Thiên ngự sử mặt mũi không thể không cấp, thế nhưng chính mình thuộc hạ cũng không thể khinh lục, chính mình lần này thật là ống bê bên trong háo tử, hai đầu khó xử. Không biết Châu ngự sử muốn cái gì bàn giao, Tôn Huyền con mắt khép hở, thâm trầm mà hỏi. Vốn ngự sử thân là tuần tiên ngự sử, thay mặt bệ hạ tuần sát phương Tây chư đạo, hắn không tuân theo vốn ngự sử chính là không tuân theo bệ hạ, đương nhiên phải đem hắn sư đồ cách trước điều tra. Châu Hành tùy ý nói, dựa theo hắn làm ngự sử kinh nghiệm, chỉ cần là yêu cầu của hắn, địa phương bên trên đều sẽ thỏa mãn hắn. Trước mắt bất quá là cái tiểu tiểu đô úy, chỉ cần đem Từ Tinh An Tư đổi đi, về sau là đánh là giết, đây còn không phải là tùy ý hắn tùy tiện nắm. Triệu Khánh sắc mặt càng ngày càng đen, Tào Hổ Báo cũng tại một bên cho cha hắn Tào Lập mấy mắt, muốn để cha hắn hỗ trợ nói vài lời, có thể Tào Lập căn không nhìn thấy giống như, phối hợp uống nước trà. Bởi vì chút chuyện nhỏ này liền muốn cách chức điều tra, Châu đại nhân không nên quên, Tinh An Tư chỉ nghe trên long ỷ vị kia hiệu lệnh. Tôn Huyền ngồi thẳng thân thể, trừng lên nhìn chằm chằm Châu Hành. Châu Hành bị hắn nhìn sợ hãi trong lòng, cái này Tôn Huyền không biết là cái gì tu vi, vậy mà để hắn có một cố bị chèn ép ngạt thở cảm giác. Thế nhưng hắn hiện tại thân là tuần thiên ngự sử, đồng dạng đại biểu bệ hạ, hắn không sợ chút nào. Châu Cơ phụ bốn ngự sử mệnh đi tới doanh châu, giám sát tuần sát vây quét hạ ra một trận chiến, ai ngờ đến hắn vừa tới doanh châu liền bị cái kia kêu lăng trì nhỏ tạp mao gần như đánh chết, các ngươi còn có hay không đem bốn ngự sử để vào mắt? Châu Hành nói là các ngươi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Triệu Khánh. Đồ đệ bị người nhục mạ, Triệu Khánh phát tác tại chỗ. Ba một tiếng vang thật lớn, trước người bàn trà vỡ nát. Hỏng, muốn xảy ra chuyện. Tao Hổ Báo cùng Tôn Huyền Tâm nói không tốt. Gia nô của ngươi cáo mượn oai hùng nhục ta sư đồ tại phía trước, đồ đệ của ta lăng trì động thủ đánh hắn ở phía sau, ngươi có thể để ngươi gia nô trước đến trước trướng giằng co. Triệu Khánh đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn xem Châu Hành. Triệu Khánh chiều cao bảy thước có dư, ở đây không có cao hơn hắn, Châu Hành ngồi chỉ có thể ngửa đầu nhìn hắn. Ngươi xem một chút, còn dám vô bàn ngã ghế, ngươi một cái chỉ là đô úy còn dám tại bốn ngự sử trước mặt ngang ngược cản rỡ. Châu Hành ngửa đầu thực tế có chút tốn sức, đành phải quay đầu đi, không nhìn hắn nữa. Đột nhiên chói tai rít lên vang lên, Tôn Huyền cùng Tào Lập đồng thời quay đầu nhìn hướng ngoài trướng. Phanh! Một bóng người ngã trên mặt đất, trong miệng còn phốc phốc buốc lên máu tươi. Sau đó một đạo lôi quang hiện lên, lăng chỉ thon dài thân ảnh xuất hiện tại trong đại trướng. Châu Hành tập trung nhìn vào, thổ huyết cái kia không phải là nhà của mình nô Châu Cơ nha. Lăng Chỉ liếc qua chủ vị Châu Hành, hắn tại ngoài mấy trăm trượng chỉ nghe thấy trong lều vài cãi nhau, lập tức quay người đem còn tại dưỡng thương Châu Cơ năm tới, ném vào đại trướng. 3. Lăng Chỉ hai mắt ngưng tụ lôi đỉnh, một bàn tay phiến tại Châu Cơ trên mặt. Tiểu xuất sinh, ngươi thật to gan. Châu Hành ý thức được Lăng Chỉ muốn sắp làm cái gì, lúc này đứng lên một tiếng gầm hét. Có thể Lăng Chỉ căn bản không để ý tới hắn, một cái kéo ở Châu Cơ tóc, lưỡi đầy lôi âm, ngươi thu họ phó nhiều ít đồ vật. Hắn chơi tâm nhãn, chỉ hỏi họ phó, không có hỏi là phó tôn vẫn là đạo đài phó thu văn. Mấy viên răng vàng bay ra, Châu Cơ đang đau nhức bên trong tỉnh lại, phương tài hắn tại trong lều vải dưỡng thương ngủ thật tốt, bị Lăng Chỉ một cái nắm chặt bay lên giữa không trung, lập tức dọa ngất đi qua. Hiện tại tỉnh lại còn không có lấy lại tinh thần liền nghe một tiếng lôi âm hét lớn, huy hoàng thiên uy phía dưới, hắn tâm thần lập tức thất thủ. Tiểu nhân hắn thu 5000 cái kim tệ, đáp ứng hắn trước đến doanh châu tìm người phiền phức. Hắn nói hắn bảo vật bị ngươi đoạt, ghi hận trong lòng, để cho ta giúp hắn trả thù. Châu Cơ triệt để đồng dạng giao phó cái sạch sẽ. Châu Hành trong lòng sững sờ, thế nhưng trước mắt chỉ có thể trang không nghe thấy, nếu không chẳng phải là trước mặt mọi người thừa nhận hắn phía trước trách lầm Triệu Khánh sư đồ. Đây chính là ngươi muốn giao phó, ngươi hài lòng không, lão giả? Lăng Chỉ một chân đem Châu Cơ đá bay đi ra. Phanh! Châu Cơ nện ở Châu Hành trước mặt, trong miệng máu tươi phun càng ngày càng cao, mắt thấy là phải không sống nổi. Phó Thu Văn khuyển tử mang người cướp ta bảo vật không được, ngược lại bị ta hành hung một trận, vì vậy ghi hận trong lòng, vừa vặn gặp gỡ ngươi lòng tham gian ô, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn tính kế ta. Chính ngươi để người làm vũ khí sử dụng còn không tự biết, liền ngươi dạng này còn không biết xấu hổ làm tuần thiên ngự sử, cũng không biết bệ hạ bị ngươi lừa bịp qua bao nhiêu lần. Lăng Chỉ đi lên liền đem chụp mũ cho Châu Hành trực tiếp cài lên. Miệng đầy nói bậy, lão phu làm sao có thể lừa gạt bệ hạ? Châu Hành khó thở phía dưới liền bốn ngự sử đều không tự xưng. Châu Cơ cái này con lường ngốc đoán chừng là được ngươi chân truyền, đi lên liền giả giọng điệu, ý đồ cho chúng ta cài lên đỉnh đầu không tuân theo thượng lệnh chụp mũ, sau đó bị kém chút đánh chết. Ngươi cảm thấy chính mình ra mặt mất hết, đem sư phụ ta gọi tới trong đại trướng tiến hành nhục nhã. Lão thất phu, ngươi thật là lớn gan chó. Lăng Chỉ trong lòng tức giận bốc lên, lưới đầy lôi ảnh quát to một tiếng. Chương 146, lột áo. Chương 146, lột áo. Châu Hành gặp Lăng Chỉ càng đi càng gần, bị hắn quát to một tiếng chấn động đến hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi dưới đất. Lăng Chỉ, ngươi bình tĩnh một chút. Tiểu tử, không nên xúc động. Tôn Huyền cùng Tào Hổ Báo gặp Lăng Chỉ muốn động thủ, liên thanh khuyên can, cái trước còn muốn mời chào Lăng Chỉ đi chinh chiến đâu, hiện tại Lăng Chỉ trực tiếp đắc tội tuần thiên ngự sử, nghĩ đến khả năng không lớn. Tiểu tặc, ngươi đang tìm cái chết. Châu Hành sau lưng một vị tráng hán đầu chọc phóng người lên, Linh Châu cảnh nhị trọng tu vi tại chỗ bộc phát, bay thẳng Lăng Chỉ mà đến. Lão Lục cẩn thận. Triệu Khánh toàn thân đao thế phóng lên tận trời, nhanh âm thanh quát. Thạch Chiến, cho lão phu làm thịt hắn. Châu Hành bị chính mình phương tài hành động tức giận thẹn quá hóa giận, lúc này hướng hộ vệ dưới khiến. Lăng Chỉ nhe răng cười một tiếng, hắn hiện tại không dám giết tuần thiên ngự sử, chẳng lẽ còn không dám giết người tên hộ vệ sao? Hắn bứt bỏ đao không cần, quyền giá lôi kéo, lôi đỉnh cuốn thân một chân đạp toái điệu mặt, xuất hiện tại tráng hán đầu chọc bên cạnh, vung mạnh quyền liền nện. Linh Châu cảnh tu vi bộc phát một khắc này, trong đại trướng mọi người chấn kinh cảm. Ngươi không phải nói hắn khí hải bắt trọng sao? Cái này đạp mã là khí hải bắt trọng. Đầu báo vòng mắt Tào Lập một cái nắm chặt Tào Hổ Báo, sớm biết Lăng Chỉ có Linh Châu cảnh tu vi, chính mình Vương Tài có lẽ giúp hắn nói lên hai câu, cũng tốt kết một thiện duyên nhà, hiện tại chậm, an tức cũng không đổi kịp nóng hổi. Tào Hổ Báo cũng đã tê dần, cái này mới mấy ngày, chỉ chớp mắt liền Linh Châu cảnh, còn có để cho người sống hay không. So với mọi người khiếp sợ, chỉ có Triệu Khánh nhất là bình tĩnh, không có những, hắn cũng sớm đã quen thuộc tên này yêu nghiệt đệ tử. Mãnh hổ cứng rắn leo núi Lăng Trì kéo ra không bước, hai tay mang theo thế như bàn tấn, Bát Cực Quyền nhận lấy bổ chết quyền đập ra ngoài. Bát Cực thêm phát, Quỷ Thần Đô sợ hãi. Thạch Chiến Bốn cho là mình có thể ỷ vào tu vi ép Lăng Trì một đầu, có thể là tiếp xúc mới phát hiện chính mình sai không hợp thói thường. Giao thủ bất quá 3 năm nhận, chính mình lại bị chế trụ. Cái này Thâm Sơn cùng cốc lại có bực này thiếu niên thiên tiêu. Thạch Chiến một thân sắc bén linh khí nổ tung, hai tay thành đao bổ về phía Lăng Trì. Lăng Trì không tránh không né, đón đầu mà bên trên. Dương Lôi bất tử thân hắn nháy mắt biến thành tử kim sắc, xuống bàn tay chém vào trên thân đinh đương rung động, lại không thể chém tổn thương hắn nửa tấc. Thạch Chiến biến sắc, thế mà liền tổn thương đến Lăng Trì đều làm không được. Hắn cũng là trải qua chém giết tay ra đời, trên tay thế công không chút nào không chậm. Lớn bổ nát phong đao pháp bị Lăng Trì trở thành trường pháp, một trưởng bổ vào Thạch Chiến cánh tay. Xoạt xoạt. Một đạo tiếng xương nứt vang lên, trong chướng mọi người tính lực rất cao, sắc mặt đều là thay đổi. Thạch Chiến đau hừ một tiếng, cương nha cắn chặt động thân tái chiến. Lăng Trì càng đánh càng hăng, giống như hổ dữ, thế như điên dại. Tùy ý Thạch Chiến một quyền đánh vào ngực, phát ra một tiếng vang trầm. Xoay người đấm lại truy đoạn Thạch Chiến hai cây xương sườn, lại là một quyền đập trúng đối phương viền mắt. Khoan lác, một con mắt bị miễn cưỡng đánh nổ, Thạch Chiến một tiếng hét thảm truyền khắp toàn bộ doanh địa. Đại trướng xung quanh sĩ tốt hai mặt nhìn nhau, vừa rồi thấy được Lăng Trì nâng cái hình người đổ bật xông vào đại doanh, không nhiều lắm một hồi liền nghe thấy bên trong binh binh bang bang đánh thành một đoàn. Sĩ tốt bọn họ không biết như thế nào cho phải, đành phải làm không nghe thấy, núp ở trong doanh trướng của mình. Thạch Chiến, ngươi nếu bị thua, ngươi biết hậu quả. Châu Hành giống như chó điên uy hiếp Thạch Chiến. Thạch Chiến uy hiếp bị cầm, chỉ có thể cắn răng tái chiến. Lăng Trì lấy nhanh đánh nhanh, quyền quyền đến thịt, trong chớp mắt chính là hơn trăm quyền. Thạch Chiến bị đánh đến giống như đống cát, Tả Diêu hữu hoàng ở giữa phanh phanh rung động. Bát Cự Thiết Sơn kháo Lăng Trì nặng hông rơi bay, chân trái phóng ra nửa bước, làm sụp đổ quyền quyền Lý Thi triển ra một chiêu này. Thạch Chiến tại chỗ bị đụng gãy xương ngực, máu tươi phun Châu Hành đầy đầu đầy mặt đều là. Lăng Trì đúng lý không tha người, lấn người tiến lên liền muốn hạ sát thủ, một cỗ uy áp chợt lóe lên, Tôn Huyền thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn, làm hắn sau lưng phát lạnh không rét mà run. "Tiểu tử, không nên xúc động, giết hắn liền lại không đường rút lui." Tôn Huyền đưa tay muốn đè lại Lăng Trì. Liền tại bàn tay sắp đặt tại trên vai hắn lúc, Lăng Trì vặn người nhảy trồm, hiểm lại càng hiểm tránh đi. "A." Tôn Huyền nhất âm thanh nghi hoặc, tiểu tử này vậy mà né tránh hắn bàn tay, dù cho hắn không hề sử dụng toàn lực, nhưng cũng không nên là hắn có thể né tránh được. Lăng Trì tại 4-5 trượng bên ngoài, ngưng trọng nhìn Tôn Huyền nhất mắt, lui về Triệu Khánh bên cạnh. Tôn Huyền tuyệt đối không phải Linh Châu cảnh tu vi, vừa rồi cô kia bị áp, tuyệt đối đến từ Linh Châu bên trên. Hôm nay có hắn ở đây, chỉ sợ là không có cơ hội lại giết Thạch Chiến, Lăng Trì có chút thất vọng. Châu Hành gặp Thạch Chiến bại lui, không khỏi thẹn quá hóa giận. "Thạch Chiến, lão phu trở về lại thu thập ngươi." "Châu đại nhân, nghe ta một lời khuyên, chuyện này liền đến chỗ này à, tiếp tục náo loạn đối với ngươi không có chỗ tốt." Tôn Huyền giống như cười mà không phải cười nói. Châu Hành bị Tôn Huyền giả cười buồn nôn đến không được, hắn còn không muốn từ bỏ. "Ngươi không nên đắc ý, Tôn đại nhân, ngươi biết Tuần Tiên Ngự Sử sau cùng thủ đoạn là cái gì?" Châu Hành trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng. Tôn Huyền hơi nhíu mày, hắn đương nhiên biết Tuần Tiên Ngự Sử con bài chưa lật là Tuần Tiên Bệ. Tuần Tiên Ngự Sử phụng chính là bệ hạ chi lệnh, đương nhiên còn sẽ có những hộ vệ khác lực lượng. Bất quá cố lực lượng này cũng không thể khinh động, không phải vậy dù cho Châu Hành chính mình trở về đều sẽ giải thích không rõ. Tuần Tiên Bệ không chỉ muốn bảo vệ Ngự Sử, càng gánh bắt giám thị Ngự Sử chức trách, không tất yếu trước mắt tuyệt không xuất thủ. "Ngươi thật muốn làm khó coi như vậy, ngươi trở về cũng chịu không nổi." Tôn Huyền ngữ khí càng băng lãnh nói. "Hừ, Châu mỗi trở về tự sẽ ứng phó, không nhọc ngươi Tôn đại nhân quan tâm." "Tuần Tiên Vệ Bính Lục ở đâu?" Châu Hành từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài, la lớn. Một thân ảnh lặng yên xuất hiện tại phía sau hắn, thanh âm khàn khàn truyền ra, "Bính Lục tại cái này." Châu Hành dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, quay đầu nhìn xem người tới. Bính Lục toàn thân đều bị nặng nghề đồng giáp che đậy, trên đầu đồng nón trụ chuỗi ngọc tung bay, liền khuôn mặt cũng có mặt áo giáp bao trùm, bên ngoài bao bọc một kiện rộng đại hắc bào, khí thế hùng hậu bất động như núi. "Bính Lục, bản quan lấy Ngự Sử chi danh, mệnh ngươi lập tức cầm xuống hai người này." Châu Hành ngón tay Triệu Khánh Lăng Trì, trực tiếp hạ lệnh. Lăng Trì cùng Triệu Khánh liếc nhau, song song đỡ trôi đao tùy thời chuẩn bị xuất thủ. "Lao thất phu, ngày khác lao tử phải giết ngươi." Lăng Trì trong lòng quyết tâm. Bính Lục nhìn Lăng Trì một cái, nhưng là không lúc đích. "Châu đại nhân, Tuần Tiên Vệ chức trách là thủ hộ Tuần Tiên Ngự Sử, cam đoan tính mạng của ngươi an nguy, mà không phải xung làm ngươi tay chân, hy vọng ngươi không muốn sai lầm." Bính Lục thanh âm khàn khàn bờn quanh tại Châu Hành bên hai, đem hắn kích thích hai mắt đỏ bừng. "Bính Lục, tuần tra khiến tại cái này, ngươi dám không tuân theo thượng lệnh." Châu Hành lại lần nữa giơ cao trong tay lệnh bài, dáng như chó điên. Nào biết Bính Lục trực tiếp biến mất thân hình, không để ý đến hắn nữa. Trong đại trướng bầu không khí nháy mắt thay đổi đến xấu hổ, Châu Hành cánh tay giơ cao, giống như hắc ám bên trong giơ cao lên bó đuốc đồng dạng, tự cho là vai hùng bá khí. "Châu đại nhân uống trà, bất giận." Một vị Sích Phong quân sắp nổi thân đánh cái giảng hòa. "Bản quan tiêu không được khí, Lăng Trì từ trước đến nay xem kỷ luật như không, đối đãi nhà mình đồng liêu nói đánh là đánh, muốn giết cứ giết. Nếu không nghiêm trị, sau này chẳng phải là người người bắt trước, Phó đạo thai cũng là ý tứ này." Châu Hành nhìn thoáng qua đã tắt thở Châu Cơ, lập tức khó thở. "Không cần ngươi lên phán, cái này Tịnh An Tư trấn úy lao tử sớm làm đủ rồi." Lăng Trì một cái kéo hạ thân bên trên Tịnh An Tư cầm y liễu, đem ném ra, gắn vào Châu Hành trên đầu. Chương 147, kết thúc. Chương 147, kết thúc. "Tiểu tử, ngươi..." Tôn Huyền không kịp ngăn cản, miệng còn không có mở ra, Lăng Chỉ đã cởi xuống chính mình cẩm y đi, lộ ra một thân đồng tiêu thiết chú bắp thịt. Lăng Chỉ, tỉnh táo. Tào Hổ Báo đưa tay muốn ngăn, lại bị chậm một bước. Chỉ có Triệu Khánh đoán được nhà mình đồ đệ tâm tư, tiểu tử này nhất định sớm đã có tâm muốn lui ra Tinh An Tư, chỉ là vừa vặn mượn cơ hội này phát tác tại chỗ mà thôi. Nếu không phải chính hắn còn có đại thù muốn báo cần mượn Tinh An Tư cái này thân gia hổ, nếu không hắn cũng muốn khoái ý tại chỗ. Lăng Chỉ nhìn qua luống cuống tay chân Châu Hành, trong lòng một trận nhẹ nhõm. Nhỏ yếu lúc thân mặc Tinh An Tư gia hổ nhu cầu che chở, đến bây giờ cái này thân gia hổ đã trở thành bướm hữu, trước mắt chính mình cánh chim dần dần đầy đặn, cũng là thời điểm chặt đứt công xiềng. Ngươi cho rằng đời cái này thân gia liền không có chuyện gì sao? Lão phu sớm muộn muốn thu thập ngươi. Châu Hành tôn sùng không rõ ràng Lăng Chỉ là tính cách gì, hắn làm sao có thể an ổn đợi đến bị người thu thập ngày đó? Hắn đều là chủ động giết đến tận cửa đi, diệt cứu ra cả nhà mới phù hợp tác phong của hắn. Lão Nưu a, chúc ngươi sống hạnh phúc vui sướng. Lăng Chỉ cười đến mười phần ánh mặt trời, người nào nhìn đều phải hô một tiếng ánh mặt trời thiếu niên. Ngươi nhất định phải chết, chân quý còn có thể sống được mỗi một ngày a. Trong lòng của hắn đã cho Châu Hành phán quyết tử hình, nếu không phải có Tuần Thiên vệ thủ hộ lấy hắn, Lăng Chỉ thậm chí tối nay liền muốn giết tới cửa làm thịt cái này lão cẩu. Hừ, chúng ta đi. Châu Hành quay đầu bước đi, thi thể trên đất hắn nhìn cũng không nhìn một cái. Trong lòng hắn cực hận Lăng Chỉ, nhưng mình hôm nay rõ ràng là yếu thế, tiếp tục náo loạn, nếu là cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa sát tâm cùng một chỗ, chính mình có thể hay không trở về còn chưa nhất định đâu. Thạch Chiến một cái tay che mắt, một cái tay che lấy xương sườn gấp bước đi theo, đi đến đại trướng cửa ra vào lúc đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn hướng Lăng Chỉ. Nào biết Lăng Chỉ cũng ngay tại nhìn chằm chằm hắn, hắn chỉ cảm thấy chính mình chỗ cổ dày đặc khí lạnh, phản phất sau một khắc liền sẽ rời đi thân thể của hắn đồng dạng. Mới vừa ấp ủ lời hung ác cũng không dám thả, quay đầu đuổi theo Châu Hành đi. Tao Hổ Báo cũng sắp xếp người, đem trên mặt đất không người hỏi thăm Châu Cơ mang đi ra ngoài thiêu. Tôn Huyền thở dài một hơi, như vậy có tiềm lực hạt giống tốt thế mà bày ra loại này phá sự, để trong lòng của hắn xác thực có chút khó chịu. Tao tướng quân, chính ngươi xử lý Hà đạo sự tình a, bạn quan trở về thu thập cái kia họ Phó một phen, không phải vậy lao tử trong lòng không thoải mái. Tôn Huyền để lại một câu nói liền biến mất ở trong trướng. Trong đại trướng chỉ để lại mọi người hai mặt nhìn nhau tứ phương không nói gì. Sư phụ, mượn một bước nói chuyện. Lăng Chỉ hướng về phía Triệu Khánh đưa tay hư dẫn hướng ra phía ngoài, cái sau lập tức khởi hành, hóa thành một đạo cuồng phong đi ra đại trướng, Lăng Chỉ cũng lập tức đuổi theo. Sư phụ, đệ tử là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, ngài không cần suy nghĩ nhiều. Hai người rơi vào một chỗ đỉnh núi nhỏ, Lăng Chỉ lập tức mở miệng nói. Sư phụ đương nhiên minh bạch ngươi ý tứ, tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Sư đồ hai người ở dưới ánh tà dương đứng song vai, Triệu Khánh chậm rãi mở miệng nói. Đây là từ Hạ Chi Hiền trên thân lục soát đến Càn Khôn Đại. Lăng Chỉ tiện tay đem Càn Khôn Đại đưa cho Triệu Khánh. Chính ngươi giữ đi, sư phụ cũng không dùng được như vậy bảo vật. Triệu Khánh đối Lăng Chỉ cử động đã miễn dịch, hắn năng lực chịu đựng đã bị nhà mình lục đệ ma luyện đến không phải bình thường. Ngài liền nhận lấy đi, ta còn có đây này. Lăng Chỉ lại lấy ra một cái Càn Khôn Đại hướng Triệu Khánh lung lay. Triệu Khánh lại đã tê dần, dù cho toàn bộ Tây Bắc Đạo cũng tìm không ra mấy cái Càn Khôn Đại, chính mình tiểu đệ tử lại một cái liền với một cái móc ra. Nếu như hắn biết Lăng Chỉ còn có hai cái, không biết làm cảm tưởng gì. Ngươi đã đột phá Linh Châu cảnh, hiện tại làm sao tính toán? Triệu Khánh tiếp nhận Càn Khôn Đại, đặt ở trong tay ước lượng, sau đó hỏi. Đệ tử muốn đi trước một chuyến Bắc Xuyên Đạo, lại đi vòng đi Hà Đông Đạo một chuyến, thuận đường đi kiểm tra Thiếu Dương Tông nội tình. Lăng Chỉ tại làm ra quyết định lúc ấy, trong lòng đã có kế hoạch. Trước đi Thiết Kiếm Tông Tần Sơn trong miệng bảo địa nhìn một cái, lại đi Hà Đông Đạo Lai Châu làm thịt Tiền Đại Giang. Tiểu tử ngươi thật đúng là có kế hoạch. Triệu Khánh một bàn tay đập vào Lăng Chỉ bả vai, cái sau không nhúc nhích tí nào. Sư phụ, Tĩnh An Tư không thích hợp ta, trong lòng ngài minh bạch. Lăng Chỉ lời này mặc dù nói Vân Sơn sương mù che đậy, thế nhưng Triệu Khánh nghe hiểu, hắn vị này lục đệ chỉ thích hợp giang hồ, không thích hợp triều đình. Ai, người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, hy vọng ngươi bảo trì bản tâm, không muốn trầm luân tại giết chóc. Triệu Khánh tốt xấu tu luyện võ đạo mấy chục năm, này một ít nhãn lực sức lực vẫn phải có, ít nhất cái kia một sợi sát phạt đao thế khẳng định không phải vô căn cứ đến. Sư phụ yên tâm đi, chỉ là giết chóc còn khống chế không được ta. Lăng Chỉ đương nhiên minh bạch Triệu Khánh ý tứ, chỉ bất quá Triệu Khánh còn chưa đủ hiểu rõ hắn, liên quan tới kiếp trước bí mật, hắn không có khả năng nói cho bất luận người nào. Còn muốn hay không về Hạc huyện nhìn xem? Triệu Khánh nghiêng đầu nhìn hướng Lăng Chỉ. Không được, sư phụ. Triệu Khánh nghe Lăng Chỉ tinh tế nói, thỉnh thoảng gật gật đầu phụ họa. Sư phụ yên tâm, đệ tử lần này sẽ đào sâu một phen Thiếu Dương Tông nội tình, ngài bên này một khi quyết định động thủ, ta sư đồ hợp lực giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Lăng Chỉ giọng nói vừa chuyển, mặc dù ngoài miệng đằng đằng sát khí, vừa vặn bên trên một tia sát ý cũng chưa từng lộ ra ngoài. Triệu Khánh vui mừng gật gật đầu, không chỉ là nhà mình đệ tử đối sư môn đại thù đệ bụng, càng là đối với Lăng Chỉ đối sát ý khống chế hài lòng. Đi thôi, đi ra sông sáo cũng tốt, Thiếu Dương Tông sự tình không cần gấp gáp, nhiều năm như vậy đều tới, cũng không kém mấy ngày nay. Triệu Khánh thở dài một hơi, đây vốn là hắn trách nhiệm, nhưng bây giờ để tiểu đệ tử hỗ trợ đi trôi đường, phải mau chóng đột phá mới được a. Lăng Chỉ đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ Càn Khôn Đại bên trong lấy ra hai viên linh bảo trân châu đưa tới Triệu Khánh trong tay. Sư phụ, ta không dùng, cho đại sư minh bọn họ giữ đi. Không thể trực tiếp ra tăng tu vi bảo vật với hắn mà nói giống như gân gà đồng dạng, còn không bằng để lại cho Tiêu Trạm Triệu Sơn Hà bọn họ. Triệu Khánh không nói gì, trực tiếp đem linh bảo trân châu thu vào trong ngực, sau đó lấy ra một sấp bức thư đưa cho Lăng Chỉ. Những ngày này một mực có không ít gia tộc tông môn mời người gia nhập bọn họ, sư phụ khéo lời từ chối, thế nhưng thay ngươi nhận bức thư, để lại cho chính ngươi quyết định. Ai ngờ Lăng Chỉ tiếp nhận bức thư trên tay xích quang lóe lên, bức thư toàn bộ hóa thành cho bụi. Đệ tử nếu như nguyện ý gia nhập tông môn, còn không bằng lưu tại Tình An Tư đâu. Những thế lực này với ta vô ích, không nhìn cũng được. Lăng Chỉ khẳng định nói. Sư đồ hai người quay người về doanh, trời chiều đem hai người là thân ảnh kéo đến rất dài. Đại trướng đã một lần nữa thu thập ổn thỏa tốt đẹp, Tào Hổ báo hai phụ tử cùng mấy cái xích phong quân tướng lĩnh tập hợp một chỗ thương thảo cái gì. Gặp Lăng Chỉ hai người đi vào, Tào Hổ báo lập tức đứng dậy. Lao Triệu, đang chuẩn bị đi tìm các ngươi đâu, các ngươi tới vừa vặn. Vị này là cha ta, cũng là xích phong quân chủ tướng Tào tướng quân. Tào Hổ báo hướng hai người giới thiệu nói, hắn đương nhiên không thể gọi thẳng cha hắn tục danh. Triệu Khánh Lăng Chỉ yếu ớt thân thi lễ, chờ đợi bọn họ đoàn dưới. Chương 148, độc thân vào giang hồ. Chương 148, độc thân vào giang hồ. Hai vị không cần đa lễ, lão phu xích phong quân chủ soái Tào Lập. Trước mắt Lăng Chỉ mặc dù tại Tinh An Tư tháo trước, thế nhưng ta sở xịt phong quân mở rộng cửa lớn hoan nghênh ngươi, như ngươi nguyện chịu thiệt, lão phu lấy một quân tiên phong tiên tướng quân chức vụ hứa ngươi. Đầu báo vòng mắt Tào Lập tiếp lời đầu, trực tiếp làm sáng tỏ hải tâm. Linh Châu cảnh chiến lược tại Tây Bắc đạo đã thuộc về đứng đầu chiến lược, huống chi Lăng Chỉ loại này có trận chém ghi chép thiên tiêu, vẫn là vượt đại cảnh giới trận chém. Tiểu tử cảm ơn Tào tướng quân thượng tức tri ân, chỉ bất quá tiểu tử đã quyết tâm muốn đi du lịch một phen, được thêm kiến thức, chỉ sợ không thể như ngài mong muốn. Tào Lập mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng làm Lăng Chỉ cự tuyệt hắn giờ khắc này, còn là sẽ cảm giác được thất vọng. Không sao, ta sở xịt phong quân cửa lớn vĩnh viễn đối ngươi mở rộng. Tào Lập bỏ xuống một câu lời khách sáo, liền nâng chén trà lên, đã có tiến khách chi ý Tào hiệu ý, Tình An Tư thủ công sổ ghi chép ta liền không đi nhìn, nếu có lôi thuộc tính yêu đan hoặc là bảo vật liệu còn mời phái người trực tiếp giao cho sư phụ ta. Lăng Chỉ đối với Tào Hổ báo ôn quyền nói, yên tâm đi, ta sẽ đặt tại trong lòng. Tào Hổ báo gật đầu nói. Lăng Chỉ một tiếng huýt vang lên, đại hắc mã bốn chân tung bay xuất hiện tại Lăng Chỉ trước mặt, trên cổ chuông đồng âm thanh mười phần thanh thúy. Xoa xoa đầu của nó túi, lập tức trở mình lên ngựa. Sư phụ, bảo trọng. Lăng Chỉ đối Triệu Khánh nói cáo biệt. Đại hắc mã chi sau chạm đất, chân trước lăng không bật lên, một tiếng hí lập tức bắn nhanh ra như điện. Chỉ để lại Triệu Khánh đứng tại chỗ nhìn xem Lăng Chỉ hăng hái bóng lưng, suy nghĩ xuất thần thật lâu không nói. Lăng Chỉ giống như cởi đi một thân phụ trọng đồng dạng, tâm cảnh chỉ cảm thấy một trận nhẹ nhàng, nhịn không được hét dài một tiếng, chấn động tới một đám chuẩn bị nghỉ ngơi phi điểu. Đại hắc mã phát giác được chủ nhân khoái ý cảm xúc, tại trên quan đạo tùy ý lao nhanh. Trúc Châu tại Tây Bắc đạo phía tây nhất, muốn đi Bắc Xuyên đạo cần hướng bắc đi hạ Tây độ khẩu, từ chỗ ấy ngồi đò tiến về Hàn Châu, sau đó đi đường bộ qua Hải Châu, Quy Châu, cuối cùng tới mục đích Lô Châu. Mặc dù bay qua có thể tiết kiệm không ít thời gian, thế nhưng Lăng Chỉ cảm thấy cưỡi ngựa du lịch giang hồ thích hợp hắn hơn võ đạo, không chỉ là tu vi, càng là võ đạo tâm cảnh ma luyện. Đại hắc mã phảng phất không biết mệt mỏi đồng dạng, một mực chạy đến màn đêm buông xuống mới bị Lăng Chỉ giữ chặt dây cương chậm rãi dừng lại. Ngươi gấp cái gì? Dọc theo con đường này có rất nhiều người chạy. Lăng Chỉ nắm chặt đại hắc mã lỗ tai nói. Nó mở ướt xuống mắt to nghiêng đầu nhìn hướng Lăng Chỉ. Lăng Chỉ bị nó nhìn im lặng, quên nó nghe không hiểu tiếng người. Trước mắt lại không thời gian đang gấp, hắn càng muốn không nhanh không chậm đi đường. Tung người xuống ngựa, đem đại hắc mã đuổi vào rừng, để nó chính mình đi tìm ăn. Đại hắc vắt chân lên cổ mà chạy, một đầu rút vào rừng cây, đi dòng suối nhỏ uống nước đi. Lăng Chỉ ở phía sau theo sau từ xa, nhìn xem có thể hay không săn được cái gì có thể ăn. Tiện tay nhặt viên tảng đá nắm tại trong lòng bàn tay, lấy hắn hiện tại lực cánh tay, dù cho không sử dụng linh khí, cũng có thể phóng ra như đạn pháo đem tảng đá bắn đi ra. Đi qua trong núi dòng suối nhỏ, càng chạy càng sâu, núi rừng cũng biến thành u ám, chủng kêu chim hót đều không. Lăng Chỉ có chút bất đắc dĩ, khó được chính mình có hào hứng nghĩ nương chút gì đồ vật, đường đường Linh Châu cảnh lôi tu lại đánh không đến săn, đoán chừng truyền đi đều muốn để nhân ra chết cười. Hô hấp ở giữa lôi đỉnh từ lên, một tiếng sấm rền nổ vang, màu tím lôi đỉnh đâm rách hắc ám từ trên trời giáng xuống, bổ vào núi rừng bên trong. Yên tĩnh núi rừng lập tức thay đổi đến vô cùng náo nhiệt, trên bầu trời bay trên mặt đất chạy khắp nơi tán loạn. Lăng Chỉ trong tay cục đá bắn ra, bay thẳng đến ở giữa không trung kê yêu né tránh không kịp, đầu lập tức biến thành một đoàn huyết vụ, cắm xuống đến. Hừ, lão tử đường đường lôi tu còn có thể đánh không đến săn. Lăng Chỉ hừ lạnh một tiếng, xách ngược mấy chục cân kê yêu liền hướng về bên dòng suối nhỏ đi. Tây Bắc đạo tương đối ấm áp một chút, nước suối còn chưa kết băng, ngón tay hắn một điểm, đỏ thấm cực dương chi lực chợt lóe lên, đem lông đốt sạch sành xanh. Mở ngực mổ bụng một mạch mà thành, lấy ra giá hành núi gừng hỗn hợp hương liệu, đem tinh tế ướp gia vị một phen, sau đó nhóm lửa mở nướng. Lăng Chỉ nhìn qua ánh lửa ngẩn người, trên tay chậm rãi chuyển động gà nướng, thưởng thụ lấy một lát yên tĩnh. Đại hắc mã uống no nước, trở về dùng đầu cọ cọ Lăng Chỉ cánh tay, nhắc nhở chủ nhân chuẩn bị cho nó đồ ăn. Lăng Chỉ từ càn khôn đại bên trong lấy ra chuẩn bị cho nó tinh liệu bắt đầu, để nó ăn như gió cuốn. Đại hắc mã ánh mắt lại lưu tại gà nướng trên thân, không muốn rời đi. Còn không có nướng kỹ đâu, ngươi ăn ngươi bã đậu đi thôi. Lăng Chỉ đẩy ra đầu của nó túi, tiếp tục chuyển gà nướng. Vang sáng ánh lửa nướng thịt gà, từng viên dầu chân chảy ra nhỏ vào lửa than toát ra một cỗ tràn đầy mùi hương khói xanh. Muối bọt bung ra đi lên liền hóa thành nước muối thẩm thấu vào thịt gà bên trong, tại ánh lửa chiếu rọi, nhìn qua cực kỳ mê người. Đại hắc mã hai ba miếng liếm chỉ riêng bã đầu, đem đầu to đặt tại Lăng Chỉ trên bả vai, mắt to nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm gà nướng. Lăng Chỉ lắc đầu, thu hạ một cái to lớn đùi gà đưa tới nó bên miệng, cái sau lập tức cắn đùi gà mở gặm, liền xương cùng một chỗ nhai đến keo kẹt rung động. Chính mình cũng kéo xuống một cái cánh khẽ cắn một cái, xốp giòn ra ngoài phá vỡ, bên trong bao hàm nước thịt gà lộ ra sáng bóng trong suốt chọc cho hắn thèm ăn đại chấn. Một người một ngựa đem nặng mấy chục cân yêu gà chia ăn đến không còn một mảnh. Lăng Chỉ hài lòng lau lau khóe miệng, chính mình môn này thịt nướng kỹ thuật càng ngày càng tốt, ngày nào bị đuổi giết thời điểm có thể trực tiếp ngụy trang thành thịt nướng bán hàng rong, căn bản không cần lo lắng bị nhìn thấu. Kỳ thật hắn hiện tại đã không tại tận lực đi ăn, thỉnh thoảng ăn uống ham muốn quấy phá, hắn cũng không đi khống chế, muốn ăn liền ăn, muốn ngủ liền ngủ. Tùy tâm sở dục một mực là hắn trung cực theo đuổi, không nhận trói buộc mới là mục tiêu của hắn. Thế nhưng hắn tại võ đạo tu luyện từ trước đến nay đối với chính mình mười phần hà khắc, chỉ có thực lực cường đại mới là chống đỡ chính mình lớn nhất sức mạnh. Lăng Trì ngay tại chỗ khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hô hấp pháp vận chuyển lồng ngực có quy luật chập trùng, trong cơ thể lôi minh dần dần lên, linh khí tại gân mạch dọc theo đại tự tại lôi kinh vận hành, màu tím lôi đỉnh tràn ngập máu thịt bên trong. Đại Hắc Ma ăn uống no đủ, buồn bực ngán ngẩm đứng ở một bên, thỉnh thoảng gặp một cái bên cạnh vỏ cây dài buồn, cho dù bị Lăng Trì trên thân lan tràn mà ra nhỏ bé hồ quang điện xâm nhập cũng không rời đi, tùy ý hồ quang điện rèn luyện huyết nục của mình. Lăng Trì nhất tâm nhị dụng thần thức bao trùm đại hắc thân thể, suy nghĩ về sau lại có lôi thuộc tính yêu đan có thể hay không trực tiếp cho nó ăn một viên, giúp nó mở ra tu hành đường. Nó hiện tại thể phách trải qua Lăng Trì mấy tháng tối thể, đã tương đương với khai mạch cảnh tiểu yêu, nếu là có thể luyện ra chính mình yêu đan, cất bước liền so yêu thú khác cao hơn. Đến mức về sau có hay không cái cơ duyên này liền nhìn nó tạo hóa, Lăng Trì thu hồi tâm tư tiếp tục tu luyện, cho đến trời sáng choang mới mở to mắt. Mùa đông sương sớm tràn ngập giữa cả thiên địa, lấy người bình thường thị lực chỉ có thể nhìn thấy trước người một trượng chi địa. Mang lên mũ rộng vành trở mình lên ngựa, đại hắc mã hô ra một đạo thật dài bạch khí, vặn mẹo phong đồn đi vào trong sương ngủ, trung đồng âm thanh xuyên qua bạch vụ chuyển hướng bốn phương. Gió lạnh gào thét lên tạo qua, trên quan đạo yên tĩnh người đi đường thương nhân đều không. Đại hắc mã chạy chậm đến dần dần tăng thêm tốc độ, Lăng Chỉ nhắm hai mắt an tọa lập tức, thần thức trực tiếp lộ ra 400 trượng, chờ mong có thể đụng tới cái người hữu duyên. Chương 149, Bắc Hàn Cung. Chương 149, Bắc Hàn Cung. Đáng tiếc một đường chạy đến hạ tây độ khẩu, Lôi Châu đô an yên tĩnh, cũng không có gặp phải cái gì người hữu duyên. Mùa đông bến đỏ người mặc dù không nhiều, tốt xấu có cái chợ sáng còn có mấy phần nhân khí. Lăng Chỉ dắt ngựa đi vào bến đỏ, nơi cập bến bên trên thưa thất thản neo mấy chiếc lớn nhỏ thuyền. Vị huynh đài này, hiện tại nhưng có tiến về Hàn Châu đỏ. Hắn tiện tay giữ chặt một cái thương nhân dáng dấp người trẻ tuổi hỏi. Người trẻ tuổi vốn là còn mấy phần không vui, nhưng thấy được Lăng Chỉ giữa mùa đông chỉ mặc kiện áo mỏng, dẫn ngựa khoác đao dáng dấp lập tức thay đổi đến ôn hòa, trước mặt cái này thiếu niên hẳn không phải là chính mình có thể chống nổi. Huynh đài không dám làm, phía trước lớn nhất cái kia chiếc lâu thuyền Hải Hà hiệu, là Hải Hà bang tiến về Hàn Châu. Lập tức liền muốn lái thuyền, ngài nắm chặt thời gian đi mua thẻ số A, người trẻ tuổi vội vàng trả lời. Lăng Chỉ gật đầu cảm ơn, liền dắt ngựa chạy thẳng tới Hải Hà hiệu. Mới vừa đi tới cầu tàu phụ cận, liền nghe một đạo bén nhọn chói tai nữ nhân trẻ tuổi âm thanh vang lên. "Uy, đem ngựa của ngươi bán cho bản tiểu thư, cho ngươi 10 cái tiền bạc." Trên người mặc áo tím nữ nhân trẻ tuổi, nhìn xem phiêu phì thể trắng vẻ ngoài rất tốt đại hắc mã bên mặt hất hàm sai khi nói. Lăng Chỉ phối hợp đi lên phía trước, không nghĩ phản ứng cái kia tiểu năng nữ nhân. "Hí hí." Đại hắc mã cũng hí một tiếng, to lớn con mắt nhìn cũng không nhìn những người kia. "Sẽ không phải là cái người đấy a?" Chói hai trêu chọc âm thanh lại lần nữa truyền đến. "Từ Ngọc sư tỷ, sư phụ cùng sư thúc đều để ngươi không nên gây chuyện." Một đạo ôn nhuận giọng nữ yếu đất nói. "Tiểu hồ ly tinh, ngươi cho lão nương ngậm miệng, cần dùng tới ngươi ở chỗ này quản việc không đâu. Ngươi nếu dám trở về cáo trạng, lão nương rút móng tay của ngươi." Tử Ngọc đẩy ra bên người nữ tử áo xanh mắng. Nữ tử áo xanh liền lùi mấy bước mới miễn cương đứng vững thân hình. Tử Ngọc khí hải thất trọng tu vi, nàng còn không phải Tử Ngọc đối thủ. "Ha ha ha, ta nhìn hắn chính là cái người điếc, liên ý không cho phép nhiều chuyện, chỉ là cái thiếu niên mà thôi, có thể lật lên sóng gió gì?" "Uy, ta Tử Ngọc sư tỷ gọi ngươi đấy." Còn không dừng lại đáp lời. "Chờ một chút, lao tử muốn ngươi để mặt." Nữ nhân bên người mấy cái nam tử đều là khí hải cảnh trung kỳ tu vi, ngươi một lời ta một câu quát mắng. "Tiểu tử này thân thể trạng cực phẩm, không bằng trộm tới cho ta làm cái võ nô ha không đẹp ư?" Tử Ngọc trừng trừng nhìn xem rộng thắt lưng hẹp dáng người chắc tuyệt Lăng Chỉ, trong mắt thèm nhỏ dãi chi ý không hề che giấu. "Đối, cho sư tỷ bắt cái võ nô trở về." Một đám người hô hô uống một chút nói. Xung quanh đi qua người đi đường xem xét bên này muốn xảy ra chuyện, vội vàng tăng nhanh bước chân thoát đi, những này võ tu một khi đánh nhau, cuối cùng gặp nạn vẫn là bọn hắn những này lui tới người đi đường. Lăng Chỉ dắt ngựa dừng bước lại, trôi đao nâng lên đỉnh một cái mũ rộng đành, trong cơ thể Lôi Châu khẽ run lên. Có chút nghiêng người nhìn hướng cách đó không xa bốn nam hai nữ, lông mày vặn một cái, một cỗ khí thế thoáng qua liền qua. Mấy người đột nhiên cảm thấy một trận ngạt thở, phản phất trái tim bị người một cái nắm lấy. Cầm đầu tử Y Y nữ tử sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Nàng bên người dung nhan tiểu diễm nữ tử áo xanh Liên Y Y, nhìn xem Lăng Chỉ gò má, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, tốt một cái khí vũ hiên ngang tuấn giật thiếu niên. Người này thật cao tu vi, đã trúng thiết bản. Tuổi còn trẻ thiếu niên dáng dấp, làm sao sẽ có như thế dọa người khí thế? Mấy người tâm tư không hoàn toàn giống nhau. Người Tử Ngọc thở qua khí, vừa muốn mở miệng liền sau lưng sư đệ giữ chặt tay áo. "Sư tỷ đừng nói nữa, ta đoán chừng chung vào một chỗ cũng đánh không lại hắn." Một cái anh tuấn nam tử dán vào Tử Ngọc bên tai nhẹ nói. "Vị công tử này, xin thứ cho tại hạ có mắt không có châu tội, tại hạ Bắc Hàn cung đệ tử Lý Triệt. Sư môn trưởng đối dẫn chúng ta tại bên ngoài du lịch, còn đang chờ chúng ta trở lại." Lý Triệt tận lực tự giới thiệu, biểu lộ rõ ràng còn có trưởng bối ở đây, ám thị Lăng Chỉ không nên tùy tiện đắc tội bọn họ. Lăng Chỉ vừa muốn mở miệng, đò bên trên đột nhiên vang lên tiếng trống, nhắc nhở mọi người thuyền muốn mở. "Sư môn trưởng đối của ngươi tốt nhất so tương đối có thể đánh." Lăng Chỉ khỏe miệng khẽ nhếch để lại một câu nói liền dẫn ngựa đi đến cầu tàu, đây đều là điều chỉnh hắn buồn chán lữ đầu người hữu duyên a. Thấy đối phương đều chuẩn bị hướng chiếc thuyền này đi lên, hắn ngược lại không nổi, có nhiều thời gian thu thập bọn họ. Hắn có ý tứ gì? Cái gì gọi là sư môn trưởng đối tốt nhất so tương đối có thể đánh? Từ y y nữ tử triệt để chậm lại, lại bắt đầu kêu gào nói. Nữ tử áo xanh liên y y bất đắc dĩ thở dài, nàng biết lại muốn xảy ra chuyện. Cái này tuấn giật thiếu niên một thân tu vi thâm bất khả chắc, khí thế càng là bàng bạc như núi, không quản nhân gia có hay không hậu trường, đều không phải các nàng có thể chống nổi. Mấy người còn lại gặp Lăng Trì chuẩn bị dẫn ngựa lên thuyền, trong lòng đồng thời nhẹ nhàng thở ra, đến trên thuyền trước nói cho sư phụ lại nói. Trước đi tìm sư phụ sư bá, cái này thiếu niên không đơn giản, phương tài liếc lấy ta một cái đều để trong lòng ta siết chặt, phản phất sau một khắc liền muốn bỏ mình giống như, quả thực không bình thường. Lý Triệt một tay theo kiếm, biểu lộ nghiêm túc nói. Đúng vậy à, ta cùng Diêm sư huynh có cảm giác giống nhau, dù cho đối mặt hạch tâm chân truyền đệ từ lúc, đều không có đáng sợ như vậy phản ứng. Mặt khác ba nam nhân đều mở miệng phụ hòa nói, chỉ có Tử Y Y hẻ nữ Tử Y Nguyên căm giận không công bằng bộ dạng khiến người chán ghét phiền. Lăng Chỉ một đi ngang qua cầu tàu, tại lên thuyền cửa ra vào giao nộp 50 cái ngân tệ, nhận một cái tầng cao nhất thẻ số, dắt đại hắc mã liền lên lầu thuyền. Lầu thuyền khá lớn, trường dài 20 mấy trượng, 3-4 tầng thuyền lầu, đầu thuyền còn sắp đặt có to lớn thuyền nỏ, sắc bén nỏ mũi tên lóe ra hàn quang. Đem lại hắc mã thu xếp tại chuồng ngựa bên trong, cầm thẻ số tìm tới gian phòng của mình, đảo mắt một phen coi như hài lòng, lập tức quay người ra gian phòng. Lại là một trận trống vang, lâu thuyền chậm chạp chạy đi bến cảng. Lăng Chỉ đỡ bên hông Chu Ác, thần thức quét qua bắt được những người kia, chậm rãi hướng về mục tiêu đi đến, đây đều là hắn người hữu duyên. Lúc này trên thuyền một gian khác xa hoa gian phòng bên trong, hai cái khí chất bất phàm trung niên nam nhân tại trên giường em ngồi đối diện uống trà trò chuyện. Trình Ngọc sư đệ, nơi đây đại chiến kết thúc đã có mấy ngày, bản địa Tĩnh An Tư vẫn là không có tin tức chuyển đến, nghĩ đến người kia là sẽ không gia nhập ta Bắc Hàn cung bên trái hắc bảo trung niên than nhưng nói. Nhân gia sư phụ lúc ấy liền tự tuyệt, thua thiệt Vương sư mình người, còn chậm trễ những ngày này tại cái này khổ đợi thông tin, hôm qua mới quyết định lên đường trở về. Trình Ngọc ngữ khí nghe tới 10 phần không kiên nhẫn, ở chỗ này làm chờ mấy ngày, người kia tuổi còn trẻ nhưng là kiêu ngạo thật lớn. Họ Vương còn ỷ vào sư minh tên tuổi khắp nơi vượt qua hắn, để hắn 10 phần không nhanh. Còn không phải cung chủ ra lệnh cho chúng ta, hết tất cả có thể mời chào thiên tiêu đệ tử, chuẩn bị nửa năm sau chư quốc thiên tiêu tranh bá. Hắc Bảo Vương kiếm phát giác được Trịnh Ngọc không kiên nhẫn, chuyến này đi ra lúc đầu không có cái gì thu hoạch, không nghĩ tại trở về đi qua Trúc Châu lúc, nghe nói phụ cận có cái tu lôi pháp thiên tiêu. Chiến tích 10 phần hữu hãn, thậm chí có thể tại khí hải cảnh liền lịch chạm linh châu cảnh, mấu chốt tuổi tác mới 16 tuổi, quả thực không hợp thói thường. Bực này thiên tiêu không phải là mục tiêu của bọn họ chuyến này nha. Vì vậy thăm dò được địa phương lại bị đối phương sư phụ từ chối nhã nhặn, chỉ có thể lưu lại bức thư trở lại bến đò chờ đợi thông tin. Cái này chờ đợi dòng dã 6-7 ngày, đối phương còn không có thông tin chuyển đến, hắn cũng chỉ có thể tại đêm qua quyết định trở về, còn không biết trở về làm sao cùng cung chủ bàn giao đâu. Những này giang hồ tin tức ẩm, từ trước đến nay không thể coi là thật, nghe xong liền có nói ngoa hiểm nghi, khí hải nghịch trạm linh châu, cho dù là ta Bắc Hàn cùng chân truyền cũng làm không được. Chương 150, báo thủ không cách đêm. Chương 150, báo thủ không cách đêm. Dù sao a, sư đệ ta là không tin. Trịnh Ngọc nửa nằm tại trên giường em tùy ý nói, cái gì thiên tiêu lôi tu, không thấy người phía trước, hắn một cái chữ cũng sẽ không tin tưởng. Những cái kia bản địa võ tu quen sẽ vì trên mặt mình thiết bảng, người nào không muốn quê hương mình ra cái danh chấn bốn phương võ tu. Vương Kiếm lắc đầu không nói, hắn cùng Trịnh Ngọc một mực liền không hợp nhau lắm, hắn người sư đệ này làm việc từ trước đến nay quái đản, thân không có điểm mạnh lại khinh thường người. Hắn có dự cảm, hắn cùng vị này thiên tiêu thiếu niên nhất định có cơ hội gặp nhau. Hai người đều có suy nghĩ, âm thầm nhắm mắt dưỡng thần, không biết nghĩ cái gì. Trong phòng trở về yên tĩnh, chỉ còn lại từng sợi hương trà tung bay. Đột nhiên một trận tiếng bước chân rồn dập truyền đến, hai người lập tức mở mắt ra nhìn hướng cửa chỗ. Bang bang bang, vội vàng tiếng đập cửa vang lên. Trịnh Ngọc trong lòng máy động, lần trước như vậy gấp gáp gõ cửa, vẫn là mấy ngày trước chính mình nữ đồ đệ tử Ngọc tại bên ngoài gây tai họa, cuối cùng vẫn là chính mình báo lên Bắc Hàn cung đại danh mới đưa sự tình giải quyết. Hiện tại lại là tình huống như vậy, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đi vào. Vương Kiếm trầm giọng quát. Cửa phòng mở ra, chính là Lý Triệt đám người, mấy người nối đuôi nhau mà vào, đứng tại Trịnh Ngọc Vương Kiếm trước người xếp thành một hàng, một bộ gây họa biểu lộ. Trịnh Ngọc huyệt thái dương cuồng loạn, cương nha không tự giác cắn chặt, trên trán gân xanh giống như con giun đồng dạng và mèo. Nói đi, lại gây họa gì? Lần này đắc tội với ai? Vương Kiếm xem xét sư đệ tức thành bộ dáng như vậy, trước tiên mở miệng hỏi. Hắn lần này đi ra chỉ dẫn theo Liên Y Lì một cái nhu thuận nữ đệ tử, đương nhiên là trực tiếp hướng Liên Y Lì hỏi. Nữ tử áo xanh Liên Y Lì lặng lẽ ngẩng đầu nhìn xung quanh một phen, ánh mắt tại Tử Ngọc trên thân nhiều ngừng một cái chớp mắt. Vương Kiếm lúc này minh bạch nhà mình ái đồ ý tứ, lập tức không nói, nhìn hướng sư đệ Trịnh Ngọc, chính mình đồ đệ chính mình thu thập. Sư phụ sư bá, vẫn là ta đến nói a. Tử Ngọc đột nhiên mở miệng nói. Trịnh Ngọc liếc nhà mình đại đệ tử một cái, dương dương cái cảm giá hiệu hắn nói tiếp. Đệ tử coi trọng một thiếu niên ngựa, mở miệng muốn mua xuống đến, kết quả cái kia thiếu niên là nhạt, chúng ta liền theo treo chọc vài câu. Kết quả cái kia thiếu niên chỉ nhìn chúng ta một cái, còn nói hy vọng chúng ta sư môn trưởng đối tương đối biết đánh nhau. Tử Ngọc đem chính mình mấy người trào phúng biến thành treo chọc, đối nghị Thu Lăng chỉ làm võ nô lời nói là nâng cũng không để cập tới. Bên người nàng mấy người một bộ chính là như vậy biểu lộ, chấp nhận Tử Ngọc lời nói. Liên Y di chuyển đến sư phụ Vương Kiếm bên cạnh, há mồm muốn nói cái gì nhưng lại nuốt trở vào. Một bộ muốn nói còn nghĩ dáng dấp, chỉ là muốn mua nhân ra ngựa, không có nhục mạ đối phương. Trịnh Ngọc một bộ ta không tin dáng dấp, hắn mấy cái đồ đệ cái dạng gì, chính hắn có thể không rõ ràng sao? Thế nhưng nghe cái kia thiếu niên còn muốn đánh tới cửa ý tứ, không nhịn được dâng lên mấy phần bản khí. Cái kia thiếu niên có ý tứ gì, còn muốn ước lượng một chút sư phụ tu vi phải không? Trịnh Ngọc vỗ một cái bàn trà, trùng trùng điệp điệp khí thế phun ra ngoài, Linh Châu cảnh nhị trọng khí chàng lập tức đem mấy cái đồ đệ ép té xuống đất. Ngươi là không có ngựa sao? Còn muốn đi mua nhân gia? Đừng tưởng rằng lão tử không biết các ngươi là người, mỗi ngày cho lão tử gây tai họa, lại có lần sau nữa, trực tiếp đem các ngươi toàn bộ trục xuất sư môn. Trịnh Ngọc lớn tiếng quát mắng, Tử Ngọc nếu như không phải hắn đã qua đời bạn tốt nữ nhi, đã sớm đem nàng đuổi đi. Vị hảo hữu kia bởi vì cứu hắn mà chết, dẫn đến hắn đối với bạn cũ chi nữ nhiều hơn mấy phần yêu chiều. Tử Ngọc một bộ dáng vẻ không phục, còn muốn tiếp lấy giảo biện, lại bị Lý Triệt kéo lấy tay áo kéo trở về. Liên Y Điệp à, ngươi làm sao lại không khuyên một chút sư tỷ của ngươi đâu, nàng không hiểu chuyện ngươi cũng không hiểu chuyện sao? Lúc ra cửa sư bá liền nói qua cho ngươi, phải nhiều hơn khuyên đủ sư tỷ của ngươi. Trịnh Ngọc ngữ khí bất thiện đối Liên Y Điệp nói, sư bá, ta Liên Y Điệp bị khuất ba ba không biết nói cái gì, nàng cũng không thể nói thẳng nàng không khuyên nổi đám này sư huynh sư tỷ à, không phải vậy đám người này trở về liền muốn cho nàng làm có dễ. Trịnh Ngọc, đồ đệ của ta Liên Y Điệp tính cách ngươi biết rõ, ngươi ít cầm nàng chút giận. Vương Kiếm lúc này che chở nói, Liên Y Điệp cảm kích nhìn nhà mình sư phụ một cái, không lên tiếng nữa giải thích. Các ngươi mấy cái không hăng hái cũng là, bị người trước mặt mọi người khiêu khích nhà mình sư phụ còn không dám động thủ, này một ít tâm huyết đều không có, chạy về nhà đi cầm khối đầu hũ chính mình đâm chết ta. Trịnh Ngọc nhìn xem mấy những không hăng hái đệ tử quát mắng. Đúng lúc này, Vương Kiếm cùng Trịnh Ngọc cùng nhau quay đầu nhìn hướng cửa phòng phương hướng, mấy cái đệ tử còn không biết phát sinh cái gì, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn truyền đến. Phanh! Cửa phòng nháy mắt vỡ vụn thành vô số mảnh bay vụn đi vào. Trịnh Ngọc một trưởng vỗ ra, đem mảnh vỡ đánh bay, chính hắn cũng bị lực phản chấn đẩy lui hai bước. Trong lòng lập tức kinh hãi, người tới tu vi vậy mà so hắn còn cao. Không đợi Trịnh Ngọc mở miệng quát mắng, ngoài cửa một đạo lạnh lẽo âm thanh truyền đến. Mấy người bọn hắn nếu thật đánh thắng được ta, còn cần đến trở về tìm ngươi lão già này mù cáo trạng. Còn muốn để lão tử cho ngươi làm bó nô, ngươi ăn chó dại càng đảm sao? Lăng Chỉ âm thanh còn chưa rơi xuống đất, thon dài thân ảnh hóa thành lôi đỉnh, đã xuất hiện tại Trịnh Ngọc trước mặt. Từ Ngọc Lý Triệt bọn người ở tại trong rung động trực tiếp bị hất bay đi ra tại chỗ chết thảm, gần ngàn nói lôi đỉnh linh khí lập tức trả lại vào Linh Châu. Cái này mới qua bao lâu, cái kia thiếu niên liền theo không chịu nổi đánh tới cửa rồi. Lý Triệt ý thức tiêu tán phía trước tuyệt vọng muốn nói. Vương Kiếm trên thân kim quang lóe lên, hùng hậu tu vi vượt qua đã chết thảm quỷ giáo đường chủ tất nhân quý, thế nhưng phát giác được đối phương không có đối với chính mình động thủ, liền dằn xuống đến. Lục Y Liễu nữ tử Liên Y thấy được Lăng Trì nháy mắt, tiểu diễm khuôn mặt nhỏ thay đổi đến trắng bệnh một mảnh, nàng lúc này mới biết được, Tử Ngọc sư tỷ bọn họ thế mà chọc tới như vậy sát tình, nàng Linh Châu cảnh Trịnh Ngọc sư bá đều bị một kích đẩy lui. Lăng Trì giống như một viên sao băng đồng dạng, mang theo vô địch thế xông vào trong phòng, tại Liên Y tâm hồ bên trong nổ tung một đạo gợn sóng. Lấy ra ngươi tâm huyết, đối mặt ta. Lăng Chỉ quát to một tiếng rút đao ra khỏi vỏ. Lưỡi đao nhấc lên đỏ tươi sát phạt đao thế, chạy thẳng tới Trịnh Ngọc trên cổ cái cổ. Trịnh Ngọc nghe lấy Lăng Chỉ lời nói, muốn đem Tử Ngọc cứu sống lại giết một lần tâm đều có. Chính mình đồ đệ to gan lớn mật, thế mà nghị thu nhân gia Linh Châu cảnh cường giả làm bó nô, nàng làm sao không thu lão phu làm nàng bó nô? Trịnh Ngọc trong lúc đội vàng rút ra bên hông chiến kiếm, hiện tại hắn đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì đánh rơi xuống, không phải vậy liền chỉ còn lại quỳ xuống đất đầu hàng một con đường có thể đi. Một đạo hàn băng kiếm khí phóng lên tận trời, gian phòng nháy mắt bị đóng băng. Lăng Chỉ trong mắt hồng quang hiện lên, cực dương chi lực lóe lên một cái rồi biến mất, sát ý che lấy cả gian phòng, đem Trịnh Ngọc hàn băng kiếm khí mẫn diệt. Trịnh Ngọc tâm thần thất thủ, lộn xộn chém ra vài kiếm lại chưa thể đạt hiệu quả. Lăng Chỉ càng đánh càng nhanh, trực tiếp một đao chém nát Trịnh Ngọc hộ thể kiếm khí, thân đao thuận thế mà bổ xuống đoạn xương quai xanh, Trịnh Ngọc bị cự lực xung kích, lúc này bị đánh ngất, bay rất ra ngoài. Nếu không phải Vương Kiếm tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được Trịnh Ngọc chân, giúp đỡ tháo bỏ xuống lực trùng kích, hắn đã sớm bay ra ngoài rơi vào trong nước. Sát phạt đao thế, ngươi là Hạc huyện Lôi Tu, ác hổ Lăng Chỉ. Lăng công tử chấm đã, lão phu tìm ngươi lâu ngày rồi. Chương 151, thắng lợi dễ dàng đột kiếm. Chương 151, thắng lợi dễ dàng đột kiếm. Vương Kiếm nhận ra sát phạt đao thế, lập tức kịp phản ứng. Thiếu niên trước mắt đúng là mình khổ đợi nhiều ngày thiếu niên thiên kiêu Lăng Chỉ, hắn tiện tay đem kẻ xịu Trịnh Ngọc ném qua một bên hô. Gặp Lăng Chỉ đao quang còn hướng về phía Trịnh Ngọc mà đi, rơi vào đường cùng chỉ có thể bộc phát toàn thân tu vi, rút ra trường kiếm cùng vỏ kiếm giao thoa gắt gao đứng vững chạm mã đao. Lăng công tử bất giận, tại hạ Bắc Hàn cung chấp sự trưởng lão Vương Kiếm, nơi đây nhất định cho Lăng công tử một cái công đạo. Vương Kiếm cắn răng, bộc phát Linh Châu cảnh tam trọng toàn bộ tu vi ngăn cản Lăng Chỉ, trong lòng kinh hãi không thôi, chính mình so Lăng Chỉ cao hơn hai cái tiểu cảnh giới, lại bị ép đến dùng ra toàn lực. Kim thuộc tính linh khí bộc phát, đem chuẩn bị đem Lăng Chỉ đẩy lui, cho dù tốt sinh giải thích một phen, nhưng Lăng Chỉ không nhúc nhích tí nào, trong cơ thể lôi đỉnh Linh Châu chậm rãi chuyển động phóng thích vô tận lôi đỉnh. Hắn một mực quen thuộc đều là trước tiên đem đối thủ thả lật, lại cùng đối phương từ từ mà nói đạo lý, điều kiện tiên quyết là đối phương muốn có đạo lý có thể giảng. Ta muốn bàn giao không cần ngươi cho, ta quen thuộc tự tay đến cầm. Đúng. Màu tím lôi đỉnh quát thân, trong mắt điện quang lấp lánh bốn phương, nếu không phải có ý khống chế, chỉ sợ cái này một kích liền có thể đem chiếc lâu thuyền này nổ lật. Từ Lăng Chỉ đạp cửa mà vào, đến bây giờ cùng Vương Kiếm đấu sức bất quá phát sinh ở trong mấy mắt, tiếng vang truyền khắp toàn bộ thuyền, không ngừng có võ tu chưa đến, đứng ở đằng xa sợ mất mật quan sát. Hai người Linh Châu cảnh khí chàng truyền ra, chúng võ tu lui đến càng xa hơn, Linh Châu cảnh cường giả chém giết cũng không thấy nhiều, nếu có thể lĩnh ngộ được một chiêu một thức đều là tốt. Hai vị tiền bối quan động thủ đã, tại Hạ Hải Hà hiệu chủ thuyền Đông Trương, mời hai vị xem tại trên thuyền mấy trăm đầu nhân mạng vân thượng tạm thời dừng tay. Một đám tráng hán đầu chọc vây quanh chủ thuyền đi tới phụ cận gọi hàng. Bọn họ trường kỳ ở trên mặt nước kiếm ăn đều không thích lưu tóc dài, thân thể tóc da thuộc về phụ mẫu như vậy ở chỗ này không hề dùng thích hợp, cũng không vì bọn họ đuổi đi bệnh. Đông Trương nhức đầu nhìn xem ngay tại đấu sức hai người, đầu chọc bên trên tràn đầy mồ hôi. Linh Châu cảnh cường giả động thủ lực phá hoại khủng bố, dễ dàng liền có thể làm nặng nhà mình đầu này lâu thuyền, nhà mình chỉ là hải hạ bang tại hai người trong mắt khẳng định không có chút nào lực uy hiếp có thể nói. Đông Trương có thể cảm giác được hai người cũng không muốn thương tới vô tội, có ý khống chế chính mình lực phá hoại, chỉ có thể mở miệng khẩn cầu hai người phát từ bi, đi trên trời lại đánh qua a này, người ta trên trời một trận chiến làm sao? Lăng Chỉ toàn thân chiến ý bừng bừng phân chấn, hướng Vương Kiếm khiêu chiến. Lăng công tử, ngươi cũng được, lão phu bồi ngươi luyện một chút. Vương Kiếm bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng, không phải vậy không biết hôm nay kết thúc như thế nào. Lăng Chỉ chạm mã đao vung lên, lôi đỉnh tùy thân đằng không mà lên. Vương Kiếm đạp chân xuống sắc bén linh khí bao khỏa toàn thân sau đó đuổi theo. Chỉ để lại một thân áo xanh liên y gì tại vỡ vụn trong phòng, thần sắc khẩn trương nhìn xem giữa không trung hai người. Nàng đương nhiên hy vọng nhà mình sư phụ có khả năng thủ thắng, dù sao sư phụ lão nhân gia ông ta Linh Châu cảnh tam trọng tu vi, hoành áp Lăng Chỉ một đầu. Nhưng lại không hy vọng cái kêu Lăng Chỉ thiếu niên bị bại quá thảm, ý nghĩ này cùng một chỗ, liền chính nàng đều bị giật nảy mình. Kim Huyền kiếm khí. Giữa không trung một thanh âm truyền đến, liên y đi trong lòng giật mình, vì cái gì sư phụ vừa mở đánh liền trực tiếp thi triển chính mình tuyệt kỹ thành danh, chẳng lẽ là bị cái kia dữ dội thiếu niên ép? Trong lòng của nàng lập tức loạn thành một đoàn. Theo Vương Kiếm quát to một tiếng, chói mắt kiếm khí lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ hướng Lăng Chỉ đánh tới. Lăng Chỉ một trường đặt tại chính mình lồng ngực, bất tử thân nháy mắt mở ra, thuật ý màu tím lan tràn đến toàn thân, không tránh không né vọt thẳng đối thủ giết đi qua. Vương Kiếm trường kiếm trong tay phát ra kỳ quang, chỉ một thoáng vung ra trên trăm đạo sắc bén kiếm khí, đinh đinh đang đâm vào Lăng Chỉ trên thân. Trải qua đại tự tại lôi kinh lại lần nữa rèn luyện thể phách được đến chứng minh, Kim Huyền kiếm khí tẩy lễ phía dưới, Lăng Chỉ lồng tóc không thương. Đây là bí thuật gì? Còn có thể ngăn kháng lão phu Kim Huyền kiếm khí? Vương Kiếm trong mắt tràn đầy không thể tin, Kim Huyền kiếm khí xem như lá bài tẩy của hắn, từng mấy lần giúp hắn chém giết cường địch, trước mắt lại tại Lăng Chỉ trên thân không công mà lui, đây là cái gì tiểu quái vật? Hắn khẽ cắn đầu lưỡi, cưỡng ép ngừng lại ý nghĩ của mình, một kiếm nhanh hơn một kiếm cùng Lăng Chỉ đánh thành một đoạn. Đạo đạo tiếng sấm liên tiếp vang lên, to lớn lôi đỉnh nộ long gầm thét nương theo Lăng Chỉ trong tay chu ác chém thẳng vào mà xuống. Doa người uy năng cả kinh Vương Kiếm mi tâm cùng loạn, đây rốt cuộc là luận bản vẫn là chém giết? Thấy thế nào đều là muốn lao phu mệnh a tự thân hộ thể linh khí ứng thanh mà phá, tiếp xúc lôi đỉnh một cái mắt, Vương Kiếm triệt để đã tê dần, cả người thẳng tắp từ giữa không trung rơi xuống. Lăng Chỉ tối hậu quan đầu vẫn là thu lôi đỉnh, không phải vậy liền lần này, Vương Kiếm có thể liền triệt để không có. Sư phụ, phía dưới đi ra một tiếng khét đều. Lăng Chỉ phi thân một cái vết được sắp rơi vào trong nước Vương Kiếm, thả người bay trở về Hải Hà hiệu bên trên. Hải Hà bang một đám đầu chọc khiếp sợ nhìn xem Lăng Chỉ bay trở về trên thuyền, tự động tách ra một cái thông đạo. Hai cái Linh Châu cảnh cường giả từ khai chiến đến kết thúc, cũng không cao hơn 30 cái hô hấp thời gian. Mà còn thắng vị kia vẫn là người thiếu niên, bọn họ không khỏi cảm thán chính mình tuổi đã cao sống đến thân chó đi lên. Hắn chính là gần nhất lưu truyền sôi sùng sục các hổ Lăng Chỉ a. Hải Hà bang chúng nghị luận đột nhịp. Ngươi điên rồi phải không, muốn chết không muốn liên quan chúng ta, ngươi cái gì tu vi dám gọi nhân ra ác hổ. Đông Trương nhìn xem Lăng Chỉ, sau đó một bàn tay phiến tại nhà mình bang chúng trên trán. Đại gia không phải đều gọi như vậy sao, bị đánh bang chúng che lấy chính mình đầu chọc trăm mối vẫn không có cách giải. Các ngươi những này khai mạch cảnh lâu la, phải gọi nhân ra một tiếng tiền bối, chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, ngươi biết hắn giết bao nhiêu người sao? Đông Trương thần thần bí bí nói. Vài ngày trước ta nghe quán huyện bên kia tới thương khách nói, quán huyện một trận chiến, Lăng công tử lấy sức một mình chém giết hắc giáp kỵ binh hơn phân nửa, trọn vẹn hơn 1000 người, máu tươi nhuộm đỏ một mảnh lớn địa phương. Ta làm sao nghe nói là 3000 người? Không phải 5000 người sao? Hải Hà bang chúng ở phía sau ồn ào đến không thể giàn xếp. Lăng Chỉ xách theo Vương Kiếm đi trở về gian kia vỡ vụn quan tuyển. Liên Y Lệ nhìn xem Lăng Chỉ bắt lấy sư phụ mình, một viên nỗi lòng lo lắng mới dần dần thả xuống, nhưng nhìn sư phụ một thân cháy đen thẳng tượng, lo lắng chi tâm không nhịn được lại lần nữa dâng lên. Hắn chỉ là nhìn xem nghiêm trọng, nửa nén hương liền có thể khôi phục lại. Lăng Chỉ băng xương lạnh lẽo âm thanh truyền vào Liên Y Lệ lỗ tai. Lên thuyền phía trước chỉ là nhìn liếc qua một chút, hiện tại Lăng Chỉ liền đứng tại trước mặt nàng, thiếu niên dung nhan tuấn lãng, dáng người chắc tuyệt, ngôi sao hai mắt phảng phất có thể hấp dẫn hồn phách. Cái này Lục Y Lệ nữ tử cái gì ma bệnh, sư phụ của nàng còn tại trong tay mình xách theo đâu, còn một bộ xuất thần dáng dấp không biết đang suy nghĩ cái gì. Lăng Chỉ trong lòng nổi lên mấy phần cổ quái nhìn xem Liên Y Lệ, bất hiếu đồ a đây là. Khục. Lăng Chỉ ho nhẹ một tiếng, đánh gãy Liên Y Lệ tâm tư. Liên Y Lệ như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần, khuôn mặt đỏ lên. Tranh thủ thời gian tiếp nhận thẳng tắp đũa kiếm, không biết làm sao xứng sở tại nguyên chỗ làm thế nào mới tốt. Đem sư phụ ngươi để xuống đi. Lăng Chỉ lắc đầu, đưa tay điểm ra một tia hồ quang điện tiến vào Vương Kiếm trái tim, cái sau nháy mắt tỉnh lại chính là hét lớn một tiếng, Lăng công tử chấm đã. Vương Kiếm ký ức còn lưu lại tại Lôi đỉnh giáng lâm phía trước. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Liên Y Lệ khuôn mặt nhỏ xuất hiện tại Vương Kiếm trước mặt, hắn cái này mới kịp phản ứng, chính mình không biết lúc nào đã trở lại lâu thuyền bên trên. Trên thân truyền đến tê liệt cùng đau đớn cảm giác nói cho hắn phía trước bị sét đánh đều là thật, hắn nội tâm chấn động mãnh liệt, chính mình dù sao cũng là Linh Châu tam trọng cường giả, tại Lăng Chỉ trước mặt thế mà không có gắng gượng qua nửa nén hương. Chương 152, Thiên Tiêu tranh bá. Chương 152, Thiên Tiêu tranh bá. Liên Y Lệ nhìn xem sư phụ cháy đen trên mặt đều là không cam lòng chi ý, trong lòng thở dài, mang tới vài ướt cho sư phụ lau mặt. Vương Kiếm tùy ý Liên Y Lệ cho chính mình lau khuôn mặt, hắn còn không có lấy lại tinh thần. Vương trưởng lão đúng không? ngươi Bắc Hàn cung là cái gì bá chủ thế lực? Nhà ngươi đệ tử còn muốn thu ta làm nàng võ nô? Lăng Chỉ liếc qua mấy trượng bên ngoài Tử Ngọc chết không nhắm mắt thi thể, sau đó kéo qua một cái ghế, ngồi tại Vương Kiếm trước người nói. Liên Y Lìa đem sư phụ nâng lên, thu xếp tại bên cạnh giường. Vương Kiếm nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Liên Y Lìa sư phụ, Tử Ngọc sư tỷ xác thực nói qua lời này. Liên Y thì cúi đầu nói, nàng thở nhỏ bị Bắc Hàn cung nhận nuôi, cùng Tử Ngọc đám người cùng nhau lớn lên, lại bởi vì tự thân ôn nhuận tính cách từ nhỏ liền bị bọn họ ức hiếp, tăng thêm sự tình hôm nay đều là bởi vì Tử Ngọc mà lên, hại sư phụ bị người đánh thành dạng này, trong lòng nàng tự nhiên nhiều hơn mấy phần căm hận. Tử Ngọc tên nghiệp chứng này, nàng điên rồi phải không? Vương Kiếm kém chút một hơi thở gấp đi lên. Vương trưởng lão, ta Lăng Chỉ từ trước đến nay không thích giữ lại cựu già sống trên đời. Bên kia bị kia, đừng giả bộ, tỉnh liền đứng lên nói chuyện. Lăng Chỉ ngữ khí hời hợt ở giữa, để lộ ra quần quần sát ý phanh. Lăng Chỉ nhặt căn chân bàn nện ở Trịnh Ngọc trên đầu. Trịnh Ngọc mới vừa tỉnh lại liền phát giác được chính mình sư huynh đã bị thua, sư huynh có thể là Linh Châu cảnh tam trọng võ tu, mạnh hơn chính mình không chỉ một lần, liền hắn đều bại, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Trịnh Ngọc chỉ có thể giả bộ hôn mê, trong lòng lộn xộn nghĩ đến, không biết Bắc Hàn cung tên tuổi còn có thể hay không bảo vệ chính mình. Bị chân bàn đập đầu, hắn khó khăn đứng dậy. Hết sức khó xử nhìn xem trong phòng ba người, chính mình giả chết bị người tại chỗ vạch trần, vẫn là tại trước mặt tiểu bối, cái này để hắn làm sao nhấc đến ngẩng đầu lên. Lăng Chỉ vì làm dịu hắn xấu hổ, đành phải đem hắn xử lý. Ngươi giáo đổ vô phương tội ác từng đống, phán tử hình ngươi lập tức chấp hành. Lôi âm nhấp nhô ở giữa, Lăng Chỉ thân hình khẽ động. Một bàn tay lớn kèm ở Trịnh Ngọc cái cổ, hơi chút dùng sức, giang giác. Trịnh Ngọc đầu bất lực rủ xuống, 3000 sợi lôi đỉnh linh khí trả lại. Lăng Chỉ quay người nhìn xem trên giường Vương Kiếm, thần sắc có chút thâm thúy. Cầu ngươi đừng có giết ta sư phụ. Liên Y thì có chút khẩn trương đứng tại sư phụ trước người, yếu ớt nói. Lăng Chỉ không để ý đến nàng, cảm thụ được Lôi Châu yên lặng lơ lửng tại đan điền, giết cùng không giết đều tại hắn một ý niệm. Vương trưởng lão, ngươi tất nhiên tại chỗ này đợi ta, vậy ngươi hẳn phải biết ta đại khái nội tình, ngươi nói ta có nên giết hay không ngươi? Lăng Chỉ lời lạnh như băng đánh Vương Kiếm giật mình, cái này nhỏ giết Du Côn là có ý gì? Đó là họ Trịnh gieo gió gặt bão, lão phu cùng hắn không quen, tuyệt không trả thù chi ý. Vương Kiếm tim đập như bồn chồn, bị điện cứng ngắc lưỡi đều thay đổi đến lanh lợi, có thể còn sống ai nguyện ý chết ta? Vẫn là vì Trịnh Ngọc loại đồ vật này. Trịnh Ngọc tại các ngươi Bắc Hàn cung bên trong có giao hảo đồng môn trưởng bối sao? Các ngươi cung chủ phó cung chủ hàng ngũ có thể hay không vì hắn ra mặt? Lăng Chỉ thần sắc biến đổi hai mắt lôi đình ngưng tụ, chỉ một thoáng thiên uy trong người, hướng Vương Kiếm hỏi. Liên Y ở một bên sợ mất mật nhìn xem. Trịnh Ngọc làm việc quái đản vô độ, trở thành trưởng lão không lâu liền đắc tội quản lý trong cung công việc phó cung chủ, nhà ta cung chủ càng là thần long thấy đầu không thấy đuôi, có thể cũng không biết Trịnh Ngọc người này. Lần này cùng hắn cùng một chỗ đi ra, hắn một mặt là vì tránh họa, một phương diện cũng là vì hoàn thành cung chủ bản giao nhiệm vụ. Vì nửa năm sau chư quốc thiên tiêu tranh bá làm chuẩn bị, đi ra tìm kiếm các nơi thiên tiêu, Lăng công tử ngài cũng là ta mục tiêu. Vương Kiếm tâm thần thất thủ trong đầu đột nhão một mảnh, máy móc hồi đáp. Lăng Chỉ còn là lần đầu tiên nghe nói chư quốc thiên tiêu tranh bá, nghe tới tựa như là cỡ lớn chém giết chẳng diện, liền tính an tư tài liệu cùng Sơn Hà Chí Dị nâng lên đều không có để cập qua, đông cảm giác ngạc nhiên. Lập tức trong mắt lôi đỉnh thu lại, toàn thân thiên uy tản đi. Thiên tiêu tranh bá chuyện gì xảy ra, mở rộng nói một chút. Lăng Chỉ hiếu kỳ hỏi. Gặp Lăng Chỉ thu lại uy thế, Vương Kiếm nhẹ nhàng thở ra, cảm giác lơ lửng trên đầu đao biến mất không thấy gì nữa. Ta cũng chỉ là bởi vì lần này nhiệm vụ mới nghe cung chủ đề cập qua đôi câu vài lời, chỉ biết là do Thần Châu Hoàng Triều phát động, xung quanh Thái Tây Vương Triều, Nam Di Vương Triều, Bắc Bực quần đảo liên minh, Đông Bực võ quốc, Uyên quốc, Vĩnh quốc cùng với tự tộc ly tộc cộng đồng tham dự chiến sự, cách mỗi 30 năm mới cử hành một lần. Trong đó nội tình không hiểu nhiều lắm, tựa như là vì cướp đoạt cái gì tu hành bảo vật, cung chủ nói qua, cho dù là tham dự qua thiên tiêu tranh bá người, cũng không cho phép tiết lộ ra ngoài bí mật trong đó, đây là thuộc về chư quốc thượng tầng cùng một chỗ đạt tới lệnh cấm. Lần này Thần Châu Hoàng Triều các đại tông môn gia tộc đều có tham dự, khắp nơi thu thập tuổi trẻ thiên kiêu anh kiệt nghĩ từ trong đó kiếm một chén canh. Lăng Chỉ bằng vào kiếp trước kiến thức trong lòng lúc này kịp phản ứng, ở trong đó tám thành là có cái gì có khả năng uy hiếp người đương quyền thống trị nhân tố hoặc là to lớn nguy cơ, mới sẽ bị bên dưới lệnh cấm phong tỏa thông tin. Người đương quyền đều một cái đức hạnh, vì bảo hộ chính mình thống trị cùng quyền lợi, chuyện gì đều làm được. Tranh bá liền mang ý nghĩa chém giết, thượng tầng đứng đầu chiến lực đều là các đại thế lực kình thiên trụ, không phải là ngàn cân treo sợi tóc không thể khinh động, như vậy mới sẽ để nhà mình tuổi trẻ thiên kiêu hạ chẳng chém giết. Dù sao người trẻ tuổi tựa như rau hẹ, cắt xong một gốc dạ còn có một gốc dạ. Có chém giết liền sẽ có thương vong, nhất là loại này lấy quốc làm giới hạn cỡ lớn chiến sự, ở giữa tỷ lệ tử vong khẳng định cao đáng sợ, thế nhưng nguy hiểm cao thường thường mang ý nghĩa to lớn ích lợi. Trong lòng của hắn càng hiếu kỳ, bị phong tỏa đến nghiêm mật như vậy thông tin, trong đó nhất định có bí mật to lớn, tại cái này võ đạo quyết định tất cả thế giới, cái này bí mật chín thành chín cùng tu luyện có quan hệ. Lăng Chỉ đâm cái cảm âm thầm phỏng đoán. Vương Kiếm sư đồ nhìn hắn trầm tư dáng dấp, hô hấp đều thả chậm vỗ một cái, sợ quấy rầy cái này thiếu niên giết Du Côn. Cho nên các ngươi tìm ta, cũng là muốn để ta đại biểu các ngươi đi tham dự tranh bá. Lăng Chỉ thuận miệng hỏi. Đúng là như thế, ta đi qua Trúc Châu, nghe nói Lăng công tử kinh người chiến quả cùng tuổi tác về sau, liền quyết định tiến đến thử một lần. Vương Kiếm nói ra nguyên nhân. Lăng Chỉ trong lòng từ chối cho ý kiến, loại này chiến sự hắn đương nhiên trong lòng mong mỏi, thế nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế đại biểu một cái nào đó thế lực đi tham gia. Dạng này cho dù là được đến bảo vật gì, cũng là vì người khác làm giá ý điển, nếu như có thể thao tác, muốn bực phát đại tài lợi ích tối đại hóa mới là hắn phong cách hành sự. Tranh bá còn có niên kỷ yêu cầu. Lăng Chỉ hỏi, hắn bây giờ mới 16, thiên tiêu tranh bá sang năm mở ra, cung chủ chỉ nói để chúng ta đi ra ngoài tìm tìm 30 tuổi phía dưới thanh niên trai trắng, chưa từng nói qua thấp nhất niên kỷ yêu cầu. Ta nghĩ mời Lăng công tử tiến về Bắc Hàn cung một nhóm, liên quan tới trong đó chỗ tốt cùng chi tiết, nhà ta cung chủ tự nhiên sẽ từng cái nói rõ. Vương Kiếm nhìn xem Lăng Chỉ vẻ hiếu kỳ, trong lòng dâng lên một tia hy vọng, làm không tốt hắn còn có thể hoàn thành nhiệm vụ đâu. Thời cơ thích hợp ta sẽ chạy một chuyến. Lăng Chỉ không có đơn minh tâm bên trong ý nghĩ, hắn bây giờ muốn hiểu rõ những bí mật này con đường có hạn, Bắc Hàn cung xem như trong đó một cái dự bị lựa chọn. Lăng Chỉ nói xong liền rời đi cái này vỡ vụn gian phòng, cũng không có lựa chọn giết chết Vương Kiếm sư đồ. Vương Kiếm cùng Liên Y Lệ nghe vậy trong lòng vui mừng, trong lòng không những trốn đến tính mệnh còn có thể mời đến Lăng Chỉ loại này thiên tiêu, chuyến này liền tính viên mãn. Chương 153, Hạ Yêu. Chương 153, Hạ Yêu. Vong tàu bên trên đám người xem náo nhiệt còn chưa tàn đi, Hải Hà Bang một đám đầu trọc còn vây tại một chỗ nhiệt liệt thảo luận, thấy được Lăng Chỉ đi ra, nháy mắt lặng ngắt như tờ. Đánh hỏng đồ vật theo giá bồi thường, đi tìm bọn họ cần tiền. Lăng Chỉ phong khinh vân đạm nói, không dám không dám. Đông Trương cùng một đám Hải Hà Bang đầu trọc, đầu dao động nhanh chóng, cho dù Bắc Hàn cung người bị Lăng Chỉ đánh bại dễ dàng, nhưng cũng không phải bọn họ có thể chống nổi. Lăng Chỉ không tại phản ứng bọn họ, trở lại gian phòng một mình tu luyện. Trong khoang thuyền người chèo thuyền bọn họ, ít nhất đều là đoán thể cảnh võ giả, lúc này chính cùng kêu lên hô hào ký hiệu, ra sức đong đưa mái chèo thuyền, Hải Hà hiệu tốc độ dần dần thay đổi đến càng lúc càng nhanh. Ngoài cửa sổ vách núi cao chót vót phi tốc lui lại, thân thuyền tại dòng nước xiết bên trong phá sóng mà đi. Lăng Chỉ khoanh chân ngồi tại bên cửa sổ, vận hành đại tự tại lôi kinh đồng thời cực dương xuân lôi hô hấp pháp cũng tại vận chuyển, lồng ngực chập trùng ở giữa từng tia điện tích quấn quanh bản thân, ngay cả sợi tóc ở giữa cũng tràn ngập rời rạc lôi đỉnh. Giữa không trung thỉnh thoảng còn có lôi minh vang lên, nhắc nhở trên thuyền mọi người chớ có quấy rầy Lăng Chỉ tu hành. Dựa theo Hải Hà hiệu tốc độ, từ Trúc Châu xuất phát đến Hàn Châu muốn đi 3-4 ngày lộ trình. Cách Hàn Châu càng gần, nhiệt độ không khí cũng biến thành càng thấp, hà đạo dần dần có băng nổi cùng vỡ vụn thuyền theo nước sông phiêu lưu. Đông Trương phái một cái khí hải cảnh độc nhãn long băng chúng, mang tốt mấy cái khai mạch cảnh hậu kỳ võ giả, đứng ở đầu thuyền tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tiếp cận trượng dài thuyền nọ cũng xoắn tốt nọ dây cùng, to bằng cánh tay nọ mũi tên khảm tại nọ thân trong rãnh. Nọ mũi tên bên trên mang lấy sợi dây, đoạn trước là dài 2 thước 4 lăng truy hình, chuyên đục băng nổi, nhắm ngay trong sông tùy thời chuẩn bị kích phát. Đương, cột buồm thượng đẳng tử thủ một tiếng chiên vang, nhắc nhở người phía dưới có băng nổi tiếp cận. Bên trái đằng trước, thuyền nọ chuẩn bị. Độc nhãn long hán tử hô lớn một tiếng, đã là nhắc nhở bên cạnh ban chúng, cũng tại nhắc nhở thuyền trong lâu chủ thuyền Đông Trương. Hải Hà Bang chúng chuyển động bàn kéo, đem thuyền nọ nhắm ngay bên trái đằng trước, chờ đợi phía trên mệnh lệnh. Trắng vàng đụng vào nhau băng nổi trường rộng 2-3 trượng, nằm ngang ở trong nước dương nhanh múa vút theo nước sông hướng Hải Hà hiệu xung kích tới. Sửa lỗi chính tả góc độ. Độc nhãn long tiếng như hồng trung hô. Thả. Cả người cường thể cường tráng hán tử cao lớn xoay tròn trong tay một truy, hét lớn một tiếng, nện ở nọ trên máy. Ông. Nọ mũi tên như thiểm điện biến mất tại thuyền nọ bên trên, hóa thành một đạo hắc ảnh mang theo to lớn lực trùng kích, nện ở băng nổi bên trên phát ra một tiếng vang thật lớn. 2-3 trượng băng nổi nháy mắt bị tan rã hầu như không còn. Mục tiêu đánh nát. Cột buồm bên trên băng chúng sờ soạn một cái chính mình đầu trọc, lớn tiếng hô, đây là bọn họ đánh nát khối thứ 10 mấy băng nổi. Băng nổi làm sao sẽ thay đổi đến nhiều như vậy? Phía trước một chuyến có thể đụng vào 3 lượng khối coi như xong không được, lần này có gì đó quái lạ à? Đông Trương cao mày đứng tại thuyền lầu cao chỗ, hai tay chống tại bên cửa sổ nhìn hướng nơi xa, trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Hắn đè lên ngực, mỗi lần đi thuyền phía trước, bang chủ đều sẽ cho bọn họ những thuyền này lão đại một tấm tứ giai phủ lục xem như con bài chưa lật. Dù sao những năm này trong nước càng không yên ổn. Một tiếng ngột ngạt lôi minh đem hắn suy nghĩ kéo lại, hắn quay đầu nhìn hướng Lăng Chỉ gian phòng, trong lòng vậy mà cảm thấy an tâm mấy phần, có bực này cường giả trên thuyền, hắn sức mạnh cũng nhiều mấy phần. Lăng Chỉ một mực không có đi ra cửa phòng, nhất là biết thiên kiêu tranh bá sẽ tại 1 năm về sau bắt đầu, không hiểu cảm giác cấp bách dung không được hắn buông lòng. Chỉ là kể từ đó nhưng là khổ trên thuyền chúng hành khách, 2 ngày này đến nay bọn họ liền không ngủ qua một cái ăn giấc, thỉnh thoảng tiếng sấm để bọn họ giận mà không dám nói gì. Hô! Lăng Chỉ thu hồi thần thức, phun ra một ngụm trọc khí. Hắn một mực đem thần thức bao trùm tại chính mình quanh thân trăm trượng, phàm là có cái gió thổi cỏ lay hắn đều có thể ngay lập tức làm ra phản ứng. Ngoài cửa sổ đã biến thành tuyết trắng mênh mông ngọn núi, thấu xương gió lạnh từ cửa sổ thổi tới, mang theo hắn đơn bạc quần áo. Chu Ác tại gian phòng bên dưới bước lên bay tới bay lui, thanh thúy đao minh tựa hồ là tại oán trách chủ nhân không thả nó đi ra ngoài chơi bồng địch. Lăng Chỉ liếc nó một cái một chỉ điểm ra, một tia chớp thấu chỉ mà ra, chúng đích Chu Ác thân đao, cái sau trốn tránh không ra, bị đánh vừa vặn. Chu Ác lập tức ngoan ngoãn bay trở về chủ nhân bên hông, chính mình treo đi lên. Lăng Chỉ khoe miệng khẽ nhếch, hai tử không nghe lời, hơn phân nửa là quen đến, đánh một trận liền tốt. Phanh! Thân thuyền đột nhiên kịch liệt lay động đồng thời tiếng vang truyền đến, ngay sau đó là Đông Trương gầm lên giận dữ, nguyên bản yên lặng Hải Hà hiệu bên trên lập tức tiếng chống rung trời tiếng người sôi trào. Đương 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 đương! Hà yêu đột kích, Hà yêu đột kích! Cột buồm bên trên bang chúng nhìn xem lăn lộn nước sông, nhanh chóng gõ chữ lớn, tốc độ tay mau ra tàn ảnh. Đừng ngủ hắn gõ, ồn ào đến ta bộ não đau. Độc nhãn long quát to một tiếng, suýt nữa đem phía trên bang chúng dọa đến rơi xuống. Lão đại, ngươi mau tới đầu thuyền tọa trấn, ta đi xuống nhìn một cái là thứ quỷ gì tại quậy phá. Độc nhãn long bỏ đi áo, lộ ra vết sẹo dao thoa chi trên, nắm lên đinh ba liền nhảy vào trong nước. Bọn họ những ngày dựa vào nước ăn cơm, phần lớn đều là tu luyện thủy thuộc tính công pháp, dù cho tại dưới nước nghỉ ngơi vài ngày đều không có việc gì. A Long, ngươi đừng lỗ mãng. Đông Trương xuất hiện ở đầu thuyền, nhìn xem lăn lộn nước sông thần sắc một mảnh sốt ruột. Hiện tại dưới nước tình huống không rõ, cần dưới người đi tra xét, nhưng là lại vì huynh đệ an nguy lo lắng. Hắn là chủ thuyền, thuyền không có lật phía trước, tùy tiện bên dưới không được nước. Thân thuyền liên tiếp lay động, tiếng va đập không ngừng truyền đến. Đột nhiên một đạo sóng nước nổ tung, một đạo sắc bén bánh xe nước xoay tròn lấy bắn tới giữa không trung, cuối cùng hóa thành vô số giọt nước lại rơi vào trong nước. Thủy Luân Công, là hai chôi đầu Thủy Luân Công. Đông Trương Tâm siết chặt, nắm lấy rào chắn hai tay theo bản năng dùng sức, rào chắn bóp vỡ nát. A Long cùng thứ gì giao thủ? Đông Trương gắt gao nhìn chằm chằm mặt sông, không biết tên kim loại chế thành những chảo đã đeo vào trên tay, tùy thời chuẩn bị chi viện nhà mình huynh đệ. Lăng Chỉ thân thức, tại va chạm ngay lập tức bao trùm hải hà hiệu xung quanh 200 trượng. Chỉ thấy mấy chục cái yêu khí quần quần quái ngư hình hà yêu tại thân thuyền xung quanh, thân cá bị vảy thật dày bao trùm, đầu nổi bật cốt thứ lộ ra bọn họ 10 phần dữ tợn. Màu xanh biết hà yêu dài ngắn không đồng nhất, dáng dấp có 2 trượng có dư, ngắn cũng có hơn trượng. Rộng lớn vây bôi lắc lư ở giữa kéo theo thân thể thần tốc tại trong nước đi xuyên, loại này hà yêu dài đến dài 3 trượng liền có linh châu cảnh tu vi. Băng Lăng Thương kỳ tầm, đây là nơi cực hàn hà yêu a. Lăng Chỉ không hề bận tâm trên mặt hiện lên một tia mê hoặc chi sắc. Sơn Hà Chí Dị bên trên ghi chép loại này hạ yêu tính tình dị thường hung mãnh mà lại là quần cư sinh vật, nhưng chỉ tồn tại ở nơi cực hàn. Cái này Đạp Mã Tứ Hải Thương hội bán cho ta không phải là giả dối Sơn Hà Chí Dị a? Nơi cực hàn hạ yêu làm sao sẽ đến nơi này đến? Lăng Chỉ không khỏi hoài nghi mình mua được là giả dối hoặc là cắt xén bản Sơn Hà Chí Dị. Hải Hà hiệu bên trên không ngừng có võ giả đi đến bong tàu, top 5 top 3 đứng tại rào chắn bên trong quan sát. Lăng Chỉ thần thức toàn bộ triển khai, cũng không có gấp xuất thủ, mà là lục soát xung quanh có hay không biết thân linh châu cảnh thường vây cá tầm. Hắn từ trước đến nay sẽ không nhỏ dò xét bất luận cái gì sinh linh, có thể tu đến khí hải cảnh về sau sinh linh đều có chỗ độc đáo của nó, xem thường bọn họ là sẽ trả giá thật lớn. Chương 154, Băng Lăng Thương Kỳ Tầm. Chương 154, Băng Lăng Thương Kỳ Tầm. Độc Nhãn Long tại dưới nước bị một cái Băng Lăng Thương Kỳ Tầm cuốn lấy, chỉ thấy hắn như du ngư vọt đến thương vây cá tầm một dưới, một đạo bánh xe nước bắn ra lại lao thương vây cá tầm thân thể bay lên giữa không trung. Ngay sau đó lại là một đạo bánh xe nước chạm tại thương vây cá tầm bên cạnh sườn, vậy mà không tổn thương được nó. Thương vây cá tầm mở ra miệng to như chậu máu. Hàn vụ tại trong miệng ngưng tụ, một đạo băng thương sau đó bắn ra, Độc Nhãn Long khắp nơi du tẩu trốn tránh. Dần dần có súng vây cá tầm bị hấp dẫn tới, Độc Nhãn Long xem xét nơi xa còn có dài 3 trượng to lớn thân ảnh muốn đi qua, lập tức dọa đến vong hồn đại mạo. Không được, phải tranh thủ thời gian đi. Độc Nhãn Long bắn ra mấy đạo đao vòng, đồng thời vung mạnh đinh ba quất vào trước mặt thương vây cá tầm trên thân, bằng vào lực phản chấn thoát ra mà sông. Thương vây cá tầm lập tức từng đạo băng thương bắn ra, đuổi sát Độc Nhãn Long mà đi. A Long cẩn thận. Đông Trương nhìn xem Độc Nhãn Long nổi lên mặt sông, còn chưa tới phải cao hứng, liền bị cái sau lưng xuất hiện băng thương đánh gãy, lúc này hét lớn một tiếng nhắc nhở Độc Nhãn Long. Độc Nhãn Long trong lòng kinh hãi, đinh ba vung mạnh hướng sau lưng, sinh tử quan đầu toàn thân tu vi bộc phát đến cực hạn, hướng bên phải xê dịch nửa thước. Vốn nên là chúng đích nó lồng ngực băng thương cắm vào bên trái hắn trên bả vai, đem hắn mang theo, đính tại hải hà hiệu thân thuyền bên trên. Đông Trương lên tiếng nháy mắt thân thể liền động, cánh tay vung lên, hương chảo lóe hàn quang vẽ ra trên không trung mấy đạo đường vòng cung, bắn về phía Độc Nhãn Long mấy đạo băng thương, nháy mắt bị giao thoa hương chảo tóm đến vỡ nát. Đông Trương thân hình khẽ động muốn cứu viện binh nhà mình huynh đệ, lại sau lưng chuyển đến động tĩnh to lớn ngừng lại. Một đạo to lớn thân ảnh đong đưa vây đuôi nhảy lên ra mặt sông, miệng to như chậu máu mở ra, Đông Trương thậm chí có thể thấy được trong miệng giao thoa răng nanh lập loè hàn quang. Linh Châu cảnh yêu khí chạm mặt tới, Đông Trương nháy mắt bị đè sấp trên bông thuyền. To lớn thương vây cá tầm trong miệng hàn khí ngưng tụ thành sương mù, một chi to lớn băng thương thần tốc ngưng tụ thành hình, sắc bén đầu thương nhắm ngay hải hà hiệu liền muốn phóng ra. Vương Kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện trên bông thuyền, cầm trong tay trường kiếm đang chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên phát giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn lên. Đối mặt Tiên Uy, Nghiệt Súc, lão tử chờ ngươi lâu ngày. Một tiếng lôi âm hét to, Lăng Chỉ mang theo lôi đỉnh giáng tới. Bạc nước thô lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, Thiên Uy hiển hách không thể nhìn thẳng. Vụt. Chu Ác tự mình ra khỏi vỏ bị Lăng Chỉ vớt trong tay, lăng không đứng tại. Lôi đỉnh từ thương vây cá tầm mở ra miệng rộng chém vào, ngưng tụ băng thương lập tức ở trong miệng nổ tung. Lôi đỉnh tạo thành nhiệt độ cao cùng băng thương nhiệt độ thấp, để thương vây cá tầm sống sờ sờ cảm thụ một lần băng hỏa phục vụ. Giống. To lớn yêu thân ở giữa không trung lăn lộn kêu thảm, mà lúc này, Lăng Chỉ đao quang đã đến. Xuất thủ chính là toàn lực, đỏ tươi đao quang mang theo ngút trời sắc ý, một đao bổ vào thương vây cá tầm trên trán. Phanh! Cái sau thân thể bị đánh đến cực tốc hạ xuống, mang theo to lớn lực trùng kích đập vào trên mặt sông. Thương vây cá tầm thân thể giống như bom nổ dưới nước đồng dạng, xung quanh mấy trăm trượng nước sông đột nhiên chìm xuống, sau đó nhấc lên cao mấy chục trượng sóng lớn. 3000 sợi lôi đình linh khí lập tức trả lại vào hai viên linh châu. Có lẽ là cảm giác được nhà mình thủ lĩnh bị giết, mấy chục khẩu súng vây cá tầm lập tức chạy tứ tán. Lăng Chỉ thân hình không ngừng, hô hấp pháp cùng đại tự tại lôi kinh đồng thời vận chuyển. Vô số lôi đỉnh lấy hắn làm trung tâm hướng về mặt sông bốn phía lan tràn. Chỉ một thoáng, lôi đỉnh gắn đầy xung quanh vài dặm mặt sông, Lăng Chỉ đứng giữa tựa như thần minh. Vương Kiếm thấy cảnh này cơ hồ khiến hắn ngạt thở, hắn lại không tự chủ hồi tưởng lại hai ngày trước, đạo kia lôi đỉnh gián mặt lúc mang đến cho mình tuyệt vọng. Dưới mặt sông chạy trốn tứ phía thương vây cá tầm bị từng đạo lôi đỉnh đuổi kịp, không ngừng hóa thành lôi đỉnh linh khí trả lại cho Lăng Chỉ. Bất quá hô hấp ở giữa, một đám băng lăng thương kỳ tầm bị chém giết hầu như không còn, trước sau cho Lăng Chỉ cống hiến 6-7000 sợi lôi đỉnh linh khí. Xung quanh vài dặm lớn nhỏ tôm cá tươi vô duyên vô cớ gặp tai họa ngập đầu, đến không hết tôm cá tươi bị điện cái bụng chỉ lên trời, đồng bình ở trên mặt nước. Tôm cua hàng ngũ càng là bị điện toàn thân đỏ bừng, trực tiếp chín mọng. Lăng Chỉ xách theo ba trượng có thừa băng lăng thương kỳ tầm, tại một đám ánh mắt kính sợ bên trong bay trở về Hải Hà Hiệu. Độc Nhãn Long đã bị lấy xuống, Đông Trương ngay tại trị thương cho hắn, gặp Lăng Chỉ kéo lấy Hà Yêu tới, lập tức đứng lên hướng hắn hành lễ. Hải Hà Bang Đông Trương, đa tạ Lăng công tử trượng nghĩa xuất thủ tương trợ. Đa tạ Lăng công tử trượng nghĩa xuất thủ tương trợ, một đám tráng hán đầu chọc ôm quyền cùng hét. Sắp xếp người đem súng vây cá tầm vất lên đến, chính các ngươi xử lý à, nếu là lưu tại trong nước bị những sinh linh ăn, chỉ sợ sẽ sinh ra càng nhiều yêu nghiệt. Lăng Chỉ hướng mọi người vung vung tay nói, những này Hà Yêu vốn là Lăng Chỉ chiến lợi phẩm, hắn không lên tiếng ai dám tự tiện đi bớt. Đa tạ Lăng công tử, sau đó quy ra thành kim tệ đưa cho ngài đi. Đông Trương lúc này hạ lệnh an bài bang chúng người chèo thuyền xuống nước bớt, đây đều là khí hải cảnh Hà Yêu, bình thường gặp đều không gặp được, càng đừng để cập ăn. Mặc dù Lăng Chỉ không có nâng tiền tài sự tình, thế nhưng Đông Trương minh bạch, mình không thể giả vờ không biết, không thể chỉ riêng chỉ vào nhân gia hào phóng, chính mình liền điên cuồng chiếm tiện nghi, vực này cường giả tiện nghi như thế nào tốt như vậy chiếm. Trên thuyền hành thương hành khách cũng nhộn nhịp đi ra giúp đỡ, trang diện lập tức khí thế ngất trời. Lăng Chỉ lấy ra đoạn đao trừ bạo đẩy ra thương vây cá tầm lân giáp, lộ ra bên trong trắng muốt thịt, treo lên chậm rãi lấy máu. Những này băng lăng thương kỳ tầm làm sao sẽ rời đi nơi cực hàn đến nơi này đến? Lăng Chỉ vừa lột vỏ một bên hướng Đông Trương hỏi. Theo ta được biết, những sinh linh này sẽ không dễ dàng rời đi lãnh địa của mình, hoặc là lãnh địa xảy ra biến cố, hoặc chính là có người cố ý đưa bọn họ dẫn đi ra. Đông Trương sắc mặt trầm ngâm nói. Theo ta thấy, cố ý khả năng càng lớn, băng lăng thương kỳ tầm loại này yêu nghiệt sẽ không thích nhiệt độ của nơi này, liền tính lãnh địa xuất hiện biến cố, bọn họ cũng có thể hướng càng thêm rét lạnh thủy vực di chuyển mới là. Vương Kiếm mang theo Liên Y Lệ nhích lại gần, mắt thấy Lăng Chỉ đại phát thần uy về sau, hắn đem tư thái của mình thả thấp hơn. Lăng Chỉ đem thương vây cá tầm máu đặt sạch sẽ, để Đông Trương mang tới nước sạch cùng lọ than, sau đó dùng tầm thịt thanh tẩy về sau lấy ra lão khương giá hành đem tinh tế ướp gia vị. Ta từng nghe bang chủ nói, Bắc vực quần đảo liên minh bên kia có chuyên môn khống chế Hà Yêu hải thú tông môn, không biết giữa hai cái này có liên lạc hay không. Đông Trương trầm tư nói, Bắc vực quần đảo liên minh tại Bắc Xuyên đạo tận cùng phía Bắc Hải Châu phía Bắc, theo lui tới hành thương nói tới, có lớn nhỏ trên hải đảo ngàn tòa. Đông Trương nhìn xem Lăng Chỉ ánh mắt nghi hoặc đội vàng giải thích nói, nội bộ bọn họ cũng là đỉnh núi săn sát, lẫn nhau chinh phạt không ngừng. Vài trăm người đảo nhỏ liền dám xưng quốc cái chủng loại kia. Đông Trương mặt lộ khinh thường, dễ cợt nói. Lăng Chỉ hơi nhíu mày, cái này phong cách làm sao như vậy giống tiếp trước tổ quốc bên cạnh cái kia buồn nôn quốc gia. Dù sao chuyến này muốn đi Hải Châu thu thập Thiên Chiếu Bang, thuận đường tới xem. Đây chính là đi ra chỗ tốt, tăng lên tầm mắt đồng thời còn có thể thu thập các loại tin tức. Lăng Chỉ cầm đoạn đao đem tầm thịt chia cắt thành mảnh, nơi cực hàn mọc ra thương vây cá tầm chất thịt mềm non, đường vân ở giữa dầu chân phong phú. Dầu chân tại để lên lửa than một nháy mắt liền bị hòa tan, nhỏ xuống dầu chân bị ngọn lửa cắn nuốt sạch sẽ. Hóa thành hương thơm hơi khói phiêu tán tại trên không. Ùng ùng, dạ dày tiếng nổ từ bên cạnh truyền đến, Lăng Chỉ nghiêng đầu nhìn, Liên Ý Lìa đỏ mặt trốn vào Vương Kiếm phía sau. Tới cùng một chỗ ăn đi, nhiều như thế ta một người có thể ăn bao nhiêu? Lăng Chỉ khỏe mắt tiêu ý hiện lên, hướng mấy người mời nói. Đông Trương Vương Kiếm lập tức học Lăng Chỉ, vây quanh lò than ngồi xếp bằng, bắt đầu ăn như gió cuốn. Không nghĩ tới Lăng công tử không giết người thời điểm, còn rất hiền hòa một người. Đông Trương trong lòng thầm nghĩ. Chương 155, ảnh ma. Chương 155, ảnh ma. Hải Hà Hiệu bị hao tổn không nghiêm trọng lắm. Chỉ là khoang đáy bên trong người chèo thuyền bị chấn thương không ít. Trên bong tàu thương vây cá tầm chồng chất như núi, sống sót sau tai nạn mọi người sức ăn có hạn, còn lại để dành mang về nhà cho thê tử con cái cũng nếm thử. Độc Nhãn Long bọc lấy bài gai, ôm một cái bình lớn rượu đưa tới, cho Lăng Chỉ mấy người từng cái rót. Lăng công tử, cảm ơn ngài ân cứu mạng. Độc Nhãn Long xách theo cái bình liền bắt đầu tấn. Lăng Chỉ tiếp nhận bát rượu uống một hơi cạn sạch, hắn đối Độc Nhãn Long cảm quan cũng không tệ lắm, ít nhất là đầu tâm huyết hắn tử. Liên Y học Vương Kiếm bộ dạng bưng bát rượu lướt qua liền thôi, một đôi mắt đẹp lại tại lén lén đánh giá Lăng Chỉ. Vương Kiếm phát giác được nhà mình ái đồ tiểu tâm tư, trong lòng không khỏi thở dài, loại này nam nhân không phải người có thể tùy tiện được đến, đối mặt bể khổ vũng bùn lại không tự biết, đáng tiếc. Còn bao lâu có thể tới Hàng Châu? Lăng Chỉ hướng Đông Trương hỏi. Sáng sớm ngày mai liền có thể đến Hàng Châu Lăng huyện bến đỏ. Đông Trương thần tốc nuốt xuống trong miệng thịt, đáp lại nói. Lăng Chỉ gật gật đầu, đến Lâm huyện về sau chính là đường bộ. Hắn mục đích là Ngô Châu Âm Sơn, đi xem một chút Tần Sơn trong miệng bảo địa là cái gì tình huống, nếu là nói không hợp thực, ngày khác định đi Thiết Kiếm Tông chạy một chuyến. Màn đêm buông xuống phía trước, trên mặt sông sương mù dần dần lên, đồng thời cấp tốc thay đổi đến nồng trắng. Lâu thuyền trên đỉnh Hải Hà Bang chúng lấy ra một mảnh tính chất trong suốt thạch phiến, tại hậu phương đốt mấy chi bó đuốc, ánh lửa xuyên thấu qua thạch phiến bắn ra đến trên mặt sông. Lăng Chỉ nhìn thú vị, đây không phải là đèn pha nha. Loại này trong suốt thạch phiến là mặt phía bắc một bên mậu đi bảo, tên là thông sáng thạch, không có phát hiện tác dụng khác, ngày bình thường chỉ cần đến chiếu sáng dùng. Độc Nhãn Long vô cùng có nhãn lực sức lực hướng Lăng Chỉ giải thích nói. Bọn họ phát hiện Lăng Chỉ đối với mấy cái này loạn thất bát tao đồ chơi nhỏ rất có hứng thú, cho nên giải thích. Lăng Chỉ thỉnh thoảng hỏi bọn hắn một vài vấn đề, đại gia trò chuyện khí thế ngất trời. Đột nhiên, Lăng Chỉ ngẩng đầu nhìn hướng sương mù chỗ sâu. Mọi người phát giác được hắn động tác trong lòng run lên, sẽ không lại muốn xảy ra chuyện a. Các ngươi bình thường đi thuyền đi hàng sẽ gặp phải nhiều như thế ma quỷ yêu nghiệt sao? Lăng Chỉ thần thức hướng đầu thuyền phương hướng phóng thích thần thức, lập tức hướng Đông Trương hỏi. Cũng không có a, đến thời điểm thật tốt, ngày bình thường đi thuyền lôi kéo khách cũng không có cái này rất nhiều sự việc kỳ quái. Đông Trương lúc này minh bạch, Lăng công tử đây là phát hiện cái gì ma quỷ yêu nghiệt. Vương Kiếm trong lòng co rụt lại, hắn đến bây giờ cũng còn không có phát giác, Lăng Chỉ vậy mà trước hắn phát hiện lâu như vậy, cái này nếu là tại chiến trường, hắn sợ là chết bao nhiêu lần cũng không biết. Kiệt kiệt kiệt, thật là nhiều huyết thực, đáng đợi chúng ta ăn no nê. Một trận âm lãnh tiếng cười chói tai truyền đến. Đầu thuyền phía trước sương mù nháy mắt thay đổi đến đen nhánh, ánh lửa bắn ra đi qua đều đánh không ra. Đem các ngươi người lui xuống a, tới yêu nghiệt các ngươi ứng phó không được. Lăng Chỉ ôm chạm mã đao đối Đông Trương nói. Cái sau lập tức an bài độc nhãn long đi triệt hạ bàn chúng. Theo khói đen càng nồng đậm, trong đó lần lượt chui ra hơn 10 đạo khí tức âm trầm bóng đen, hình như xương như huyễn, dương nhanh muốn nuốt. Đều có khí hải hậu kỳ tu vi, đồng thời dần dần du tẩu, bao khỏa chỉnh chiếc hải hà hiệu. An sạch bọn họ, kiệt kiệt kiệt, bóng đen rít lên ồn ào phải làm cho người buồn nôn. Là ảnh ma. Vương Kiếm trầm ngâm nói. Ảnh ma thuộc về ma tộc bên trong linh trí còn thấp chủng tộc, bọn họ thích ăn nhất mới mẹ vật sống, thích nhìn thú săn đang rẽ rựa bên trong chết đi, rất nhiều thú săn bị bọn họ ăn một nửa cũng còn sống, nếu như bị bọn họ bắt lấy, tự mình kết thúc có lẽ mới là thượng sách. Vương Kiếm cảm giảm lại nhảy cho Liên Ý Liễu nói xong, bàn tay nắm tại trên chuôi kiếm ngo ngoe muốn động. Lại là loại này đồ vật, chuyến này thuyền đi là thật là xui xẻo a. Đông Trương lắc đầu, may mà trên thuyền có hai cái cao nhân ở đây, không phải vậy mọi người cùng nhau lĩnh tiền trợ cấp Á Vương trưởng lão, không cho phép giành với ta. Lăng Chỉ không lại chờ, lồng ngực chập trùng ở giữa, thân thể dần dần nổi lên giữa không trung, trăm đạo điện quang xoay quanh xung quanh, hai mắt màu tím lôi đỉnh lan lộn. Vương Kiếm tranh thủ thời gian mang theo Liên Ý Liễu lùi đến nơi xa, hắn không dám tùy tiện nhúng tay, sợ Lăng Chỉ giết đến hưng khởi liền hắn cùng một chỗ đánh. Từ đâu tới nghiệt trướng, nhìn thẳng vào Lôi đỉnh. Lăng Chỉ một tiếng quát nhẹ, trăm đạo điện quang hóa thành bạc nước thô lôi trụ gào thét lên hướng khói đen đánh tới. Từ đâu tới Lôi tu, cháy mau. Không tốt. Mấy cái ảnh ma kinh hãi thảm quát một tiếng, sau đó liền bị Lôi đỉnh kề mặt tới vừa vặn, nháy mắt hóa thành Lôi đỉnh linh khí trả lại cho Lăng Chỉ. Lăng Chỉ vỗ một cái bên hông, chả mã đao mang theo sát phạt đao thế, cuốn lên vô số đạo ánh đao màu đỏ ngòm, hỗn hợp Lôi đỉnh đem rào sát không còn. Mười mấy cái bóng đen một cái đối mặt cũng không kịp đánh, liền hóa thành 2-3 ngàn sợi Lôi đỉnh linh khí trả lại, chu ác đao bay trở về chủ nhân bên hông. Tiếng đao ngâm từng trận, nó còn không có giết qua nghiệt đâu. Chỉ là mười mấy cái rác rưởi ảnh ma, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Lăng Chỉ đỡ chu ác trôi đao, thất vọng nói. Hô. Lăng Chỉ một cái cực dương chi khí phun ra, khói đen tính cả xương mù dày đặc bị thanh lý không còn, mặt sông vài dặm bên trong thay đổi đến mắt trần có thể thấy, mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, âm thầm cân nhắc Lăng công tử đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn. Hiện tại làm sao liền ảnh ma cũng hiện thân, không biết sẽ còn gặp phải cái gì yêu nghiệt quỷ vật. Lăng Chỉ ở đầu thuyền cong đao mà đứng, thầm nghĩ. Chuyến này xuống chính mình cũng sắp trở thành hải hà hiệu hộ vệ, bất quá xem tại Lôi đỉnh linh khí phân thượng, chính mình cũng vui vẻ. Lăng Chỉ tựa tại rào chắn một bên, thấu xương gió lạnh đối diện tạo đến, đem hắn đơn bạc áo bào thổi đến trên dưới tung bay. Lăng công tử, cực khổ ngài xuất thủ lần nữa, đây là hải hà bang một điểm tâm ý, mời ngài vui vẻ nhận. Đông Trương hai cánh tay bưng cái dương, cung cung kính kính đứng tại Lăng Chỉ sau lưng nói. Lăng Chỉ nghiêng người xem xét, dương tràn đầy đang chứa ước chừng hơn ngàn cái kim tệ, đưa tay đem tiếp nhận ước lượng, trực tiếp thu vào trong ngực càn khôn đại bên trong. Đông Trương gặp Lăng Chỉ nhận lấy kim tệ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mạnh như vậy người cũng không phải chỉ là tiền tài có khả năng thỉnh cầu. Thế nhưng bọn họ trừ một ít tiền cũng không bỏ ra nổi những bảo vật, huống hồ bọn họ còn phải mấy chục cái thương vây cá tầm thi thể, cũng có thể đổi không ít kim tệ, thậm chí còn có kiếm. Lăng công tử, nếu là có gì cần hỏi thăm thông tin, ngài cứ việc phân phó, đây là chúng ta Hải Hà Bang khách quý lệnh bài, ngài cầm đi bất kỳ một cái nào cứ điểm, chúng ta tuyệt đối ngược lại giày đón lấy. Hải Hà Bang trên dưới mấy ngàn bang chúng, còn có hơn vạn người chèo thuyền, cả ngày lui tới các đại đường thủy, các loại giang hồ thông tin tương đối linh thông. Đông Trương phía trước liền thấy hắn đối với mấy cái này rất có hứng thú bộ dạng, vì vậy mở miệng nâng nói: "Ân, nếu là có cần hỏi thăm thông tin, ta sẽ đi tìm các ngươi." Lăng Chỉ hài lòng gật đầu, một số bí mật không tiện thông qua người ngoài hỏi thăm, thế nhưng giống tiền đại giang loại này sâu kiến đồng dạng tiểu nhân vật, hoàn toàn liền có thể để Hải Hà Bang trên dưới hỗ trợ hỏi thăm. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm, cháu trai kia quê quán tại Hà Đông đạo Lai Châu vụ huyện, chính mình tạm thời không thể phân thân, nếu là đả thảo kinh xả lại để cho hắn chạy, nhưng là lại khó bắt đến hắn. Lăng Chỉ lấy ra địa đồ, đánh giá Hàn Châu đến Ngô Châu Âm Sơn khoảng cách, âm thầm quy hoạch lộ tuyến. Chương 156, mang máu đồng tệ. Chương 156, mang máu đồng tệ. Một đêm đi thuyền vô sự, Hải Hà Hiệu tại Bình Minh Sương sớm bên trong chậm rãi dừng sát ở Lăng huyện bến đỏ. Bến đỏ thượng nhân đầu nhốn nháo, nhân khí so hạ Tây độ khẩu càng thêm tràn đầy. Giao hàng bán hàng rong lui tới khổ lực cùng với tuần sát võ giả khắp nơi có thể thấy được. Lăng Chỉ dắt đại hắc mã đi đến cầu tàu, phía sau theo một phiếu tiệc tiễn đưa Hải Hà ban chúng. Trên thuyền hành thương hành khách thu thập xong hành lý, tự phát đứng tại cầu tàu xung quanh, an ý chờ Lăng Chỉ trước xuống thuyền. Lăng công tử, đây là Bắc Hàn cung lệnh bài, còn mời sớm ngày trước đến một lần. Vương Kiếm khách khách khí khí đưa cho Lăng Chỉ một cái ngân bạch lệnh bài. Khí hí Lăng Chỉ tại đại hắc mã thúc dục bên trong tiếp nhận lệnh bài, hướng Vương Kiếm cùng Liên Y Lìa khẽ gật đầu về sau liền trở mình lên ngựa rời đi. Liên Y Lìa đi theo sau lưng sư phụ, nhìn qua Lăng Chỉ đi xa bóng lưng suy nghĩ xuất thần. Người đều đi xa, nhà đầu đốc. Vương Kiếm nhìn xem nhà mình đồ đệ ánh mắt, thở dài một tiếng. Sư phụ Liên Y Lìa lấy lại tinh thần khuôn mặt đỏ lên, hướng Vương Kiếm làm lúng nói. Vương Kiếm há hốc mồm muốn nói cái gì, lại lắc đầu không nói ra miệng. Không trải qua tình tình ái ái đánh đập cùng cha tấn, như thế nào lại sống càng thêm thông thấu đâu? Hy vọng ngươi có thể tự mình nghĩ rõ ràng, như vậy thiên tiêu chi tử tâm cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể được đến. Vương Kiếm vô Liên Y Lìa đầu, đánh ngựa xuất phát. Liên Y Lìa sững sờ, tranh thủ thời gian đánh ngựa đuổi theo, nghĩ thầm tiểu gì cũng sẽ gặp lại. Vương Kiếm khép kẹp bụng ngựa nhìn xem bên cạnh còn sót lại Liên Y Lìa, không khỏi cảm thán. Rời đi Bắc Hàn cung lúc, chính mình một nhóm bảy người, trở về lúc lại chỉ còn lại chính mình sư đồ hai người, May mắn đối cung chủ bàn giao nhiệm vụ có chương trình, không phải vậy không tránh khỏi muốn đối mặt trách phạt. Đến mức Trịnh Ngọc sư đồ, nếu có người hỏi, thành thật trả lời liền tốt, tin tưởng cung chủ có thể nhìn thấy lăng trì giá trị. Đại hắc mã trên thuyền chuồng ngựa ở 3 ngày, mãi mới chờ đến lúc đến lăng trì đưa nó tiếp đi ra, lúc này chính vung hoan giống như lao nhanh, phát tiết trong lòng ngất khí. Tráng kiện thân thể xông phá sương sớm, chỉ để lại một đạo thật dài hình mũi khoan sương ngủ. Cần cổ trung đồng chập chờn, thanh âm thanh thúy quyết tán ra thật xa. Một hơi chạy đến mặt trời lên cao, mãi đến thấy được lăng huyện tường thành lúc, mới dần dần chậm lại. Lăng trì nắm chặt nó cái lỗ tai lớn, hung hăng xoa nhẹ một cái, lập tức tung người xuống ngựa. Dẫn ngựa hướng đi cửa thành, chuẩn bị vào thành nhìn xem phong thổ, thuận đường ăn một chút đồ vật, du lịch chính là nhiều đi dạo nhìn nhiều. Vị công tử này, vào thành thuế 4 cái đồng tệ. Thủ thành sĩ tốt gặp Lăng trì khí vũ bất phàm dẫn ngựa khoác đao dáng dấp, khách khí nói. Lăng trì lấy ra đồng tệ ném cho hắn, không có làm nhiều tính toán. Lăng huyện khá lớn, khu phố rộng rãi có thể cung cấp 3 chiếc xe ngựa đi song song. Rộng rãi ngoài đường lại có vẻ 10 phần dơ giấy bẩn thỉu, cả người lẫn vật phân và nước tiểu khắp nơi có thể thấy được, hôi hám mùi trong không khí phiêu tán, thành đàn kết đội ăn mày đi khắp hang cùng ngõ hẻm khắp nơi ăn xin. Lăng trì lập tức thèm ăn hoàn toàn không có, sau đó ném ra mấy cái đồng tệ, lặng lẽ ném cho một cái đứa bé ăn xin, dắt ngựa bên đường liền đi. Được không đếm rõ số lượng 10 trượng, hai bên đường phố biến thành từng tòa bùn đất nhà tranh. Phía trước bên đường phố chặn lấy một đám người chỉ trỏ không biết đang nói cái gì, Lăng thần thức lập tức bao trùm đi qua. Chỉ thấy một cái 11-12 tuổi thiếu nữ ghé vào nhà tranh phía trước trên đường phố, chỉ còn lại nửa người trên, một đạo thật dài vết máu dọc theo nhà tranh một mực kéo dài đến ngoài đường, trần trụi nửa người dưới một mảnh hỗn độn trưng bày tại trong túp lều. Trong túp lều còn có một cái lao hầu thi thể bị đánh rơi nửa cái đầu lâu ngã trên mặt đất. Thiếu nữ khí tức đã 10 phần yếu ớt, lồng ngực gần như dừng lại, song quyền y nguyên nắm chặt, hình như nắm chặt cái gì, cũng không biết nàng là thế nào bỏ đến trên đường. Không cứu sống nổi, đừng tốn sức. Một cái thầy thuốc đứng lên viền mắt có chút đỏ lên, bi thương nói: Mã Bang làm sao lại tìm tới Á Miêu các nàng tổ tôn? Buổi trưa lúc ta liền nghe nhà nàng truyền đến tiếng la khóc, vừa định đi ra nhìn, liền bị Mã Bang giữ ở ngoài cửa người đuổi trở về, nói bọn họ cái gì đường chủ ở bên trong vui sướng, ai dám hỏng đường chủ hào hứng liền giết hai cả nhà đại thẩm ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Thật sự là một đám xuất sinh a, nhỏ như vậy thiếu nữ đều không buông tha. Mấy cái thư sinh trẻ tuổi có chút lòng đầy căm phẫn nói, phía sau bọn họ một cái trung niên văn sĩ dáng dấp nam nhân cho mày. Mã Bang làm việc xưa nay đã như vậy, ngươi mới về Hàn Châu còn không rõ ràng lắm, bọn họ nhưng đắc tội không lên phía sau bọn họ đại thẩm tranh thủ thời gian kéo lại hắn nhỏ giọng nói. Chính là, bọn họ coi trọng nhà ai nữ tử, bên đường liền dám cởi quần làm việc. Nghe nói hiện tại trong huyện không ít có nữ tử nhân gia đều tại ra bên ngoài rời. Mã Bang thế lực lớn như vậy, có thể chuyển tới đi đâu a, các đại thẩm ngươi một lời ta một câu để Lăng Trì nghe xong toàn bộ quá trình. Huyện nha cùng Tĩnh An Tư đều không còn sao? Thư sinh hơi nghi hoặc một chút nói, hắn cùng đồng môn tại tiên sinh dẫn đầu xuống du học đi qua Lăng huyện, đối với chỗ này không hiểu nhiều lắm. Bọn họ đều là xuyên quân liên đũng, Mã Bang còn có thủ lĩnh tại trong huyện làm bổ đầu đâu. Ai, đừng nói nữa, cái này muốn chuyển đến Mã Bang trong lỗ thai, hàng xóm đều phải gặp nạn. Đại thẩm đỏ hồng mắt nhỏ giọng quyết đủ. Mời tiên sinh đem việc này báo lên châu phủ, không được liền báo lên đạo đài nha môn, luôn có thể quản bọn họ. Thư sinh khí phách khó bình, đối với sau lưng tiên sinh thỉnh cầu nói. Hàng hiệu à, cái này Mã Bang thật không đơn giản, trên dưới bang chúng hơn bạn, thế lực trải rộng các nơi so Hải Hà Bang còn lớn hơn một bậc. Phàm là chọc lên bọn họ, nhẹ thì cửa nát nhà tan, nặng thì nam làm nô nữ làm kỹ nữ. Văn sĩ trung niên thần sắc cảm đạm nói, hắn cái này niên kỷ, một bầu nhiệt huyết sớm đã bị quan trường hắc ám dội tắt. Hắn tuổi trẻ lúc cũng từng giống cái này tuổi trẻ học sinh đồng dạng mạnh mẽ đâm tới, dám lấy ý khí là dân phát ra tiếng, nhưng trải qua liên tiếp đả kích, hắn sớm đã nản lòng thoái chí lui ra quan trường. Nếu không phải có người bảo đảm, chỉ sợ sớm đã tại một góc nào đó lặng yên chết đi. Có lẽ là nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên, một cái đại thẩm vô ý thức quay đầu lại, vừa bạn thấy được Lăng Trì cưỡi đại hắc mã chạy chậm tới. Mã ba người lại trở về. Một cái đại thẩm phát ra một tiếng hét lên, đám người lập tức chấn động, lập tức loạn thành một bầy. Lăng Trì không nhịn được sửng sở, đại hắc mã đều dừng bước, nghi hoặc phải nhìn xem trước mắt khắp nơi tán loạn đám người. Vị công tử này không phải Mã Bang người, Mã Bang đều là mặc áo trắng. Một cái tuổi trẻ hán tử xem xét Lăng Trì mặc màu đen võ giả cân vạn trường bào, lúc này mở miệng nói: "Là cái xinh đẹp hậu sinh a, Vương Thẩm Nhi ngươi mù gọi cái gì, dọa đoàn người nhảy dựng, lại còn coi những cái kia đáng giết ngàn đao Mã Bang lại trở về." Các ngươi mau nhìn ngựa của hắn, cường tráng giống tòa núi nhỏ đồng dạng. Lăng Trì nhìn xem một đám đại thẩm đối với chính mình soi mói, lập tức cảm thấy đau cả đầu. Các đại thẩm lực sát thương ở đâu đều không thể bỏ qua. Đám người tránh ra một cái thông đạo, hắn dẫn ngựa mà vào. Thiếu nữ thân thể y nguyên nằm rạp trên mặt đất, hắn đích thân áp dụng qua chém ngang lưng chi hình, hắn biết rõ, nếu là thực hiện người là cái lao đao phủ, như vậy bị chém người cao nhất có thể sống 2-3 canh giờ. Không biết là cái dạng gì ý chí chống đỡ lấy thiếu nữ này, để nàng tại bị chém về sau, còn có thể bỏ đến ngoài đường. Lăng Trì đang chuẩn bị tiến lên cho nàng một cái thông khoái, thiếu nữ nắm chắc quả đấm đột nhiên buông ra, một cái dính lấy máu tươi đồng tệ lăn xuống đến chân hắn một bên. Chương 157, muốn chết hài đồng. Chương 157, muốn chết hài đồng. Ồn ào đám người nháy mắt thay đổi đến yên tĩnh, thân hình hắn dừng lại, sau đó mũi chân điểm một cái, viên kia đồng tệ lăn lộn bị đánh bay đến trong tay hắn. Cái này cái đồng tệ một mực bị thiếu nữ nắm tại trong lòng bàn tay, mãi đến Lăng Trì nhặt lên lúc cũng còn mang theo một tia ấm áp. Lăng Trì nắm đồng tệ, buông ra dây cương đi đến thiếu nữ bên cạnh ngồi xổm xuống, đồng thời chỉ đặt tại nàng trên cổ cảm thụ nàng yếu ớt mạch đập. Ngươi cho ta tiền là muốn thuê dòng ta thay ngươi lấy lại công đạo sao? cái này đơn nghiệp vụ ta Lăng Trì tiếp nhận, thu ngươi tiền, tự nhiên sẽ hoàn thành ngươi giao phó. Ngươi yên tâm đi thôi, ta thay ngươi giết xuyên bọn họ. Lăng Trì tự mình nói xong, thiếu nữ phảng phất có cảm ứng đồng dạng, lập tức khí tuyệt. Xung quanh hàng xóm Bách Tính yên lặng nhìn trước mắt kỳ diệu lại một màn quỷ dị, mấy cái thư sinh sắc mặt đỏ lên, không nghĩ tới du học trên đường còn có thể kiến thức đến như vậy chuyện lạ. Đối mặt thảm án không chỗ phát lực, trong lồng ngực chính khí nín bọn họ không chỗ phát tiết. Nếu không phải bọn họ không có luyện võ chi tư, cần gì phải đọc sách đi quan văn lộ tuyến, thế nhưng bây giờ nhìn gặp thế đạo quan văn thối nát đến đây, trong lòng giận ý khó chữ. Nghe đến Lăng Trì lời nói về sau, bọn họ não bổ mới ra thiếu niên hào hiệp gặp chuyện bất bình là dân giải hoàn thoại bản cơ bản, hương phấn không kềm chế được. Xung quanh Bách Tính cũng bị Lăng Trì lời nói kinh sợ, thiếu niên trước mắt võ tu thoạt nhìn khí thế phi phàm, trong lúc đi tự mang như thế. Lăng Trì nội tâm không có cái gì ba động, thế gian thảm án vô số kể, hắn cũng chỉ có thể lo lắng trước mắt. Đến mức phương thức xử lý, không có gì hơn một chữ giết mà thôi. Giết tới long trời lở đất, giết tới thiên thanh sáng. Vị công tử này, lão phu phùng quý. Cái kia Mã Bang tại Hàn Châu kinh doanh đã lâu, thế lực khá lớn, ngươi còn cần cẩn thận là hơn a. Văn sĩ trung niên nhìn Lăng Trì thiếu niên dáng dấp, lo lắng hắn thiếu niên khí phách quá là hấp tấp hại tính mạng mình. Ta tự có ta sức mạnh vị trí. Lăng Trì hướng hắn gật gật đầu nói, cũng không phải là người nào đều giống như hắn, có dũng khí có lực lượng hướng như vậy quái vật khổng lồ phát động xung kích. Ở đây nhưng có người dám thay nàng tổ tôn hai người thu lại thi thể. Lăng Trì ngắm nhìn bốn phía hỏi, có thể hiện trường đều là chút dân bình thường, ai dám đắc tội Mã Bang như vậy quái vật khổng lồ? Lão phu tuy không vũ lực trong người, lại còn có mấy phần dư dũng còn tại, làm thay các nàng thu lại thi thể. Văn sĩ trung niên song quyền nắm chặt, phản phất tìm về cái kia đã mất đi chính mình, lưng thẳng tắp lớn tiếng đáp. Hắn có thê nhi lớn bé còn tại, không dám nhìn thẳng Mã Bang những xuất sinh này, thế nhưng cho người mất nhặt sắc cũng không dám lời nói, hắn sách thánh hiển sợ là phí công đọc sách. Công tử khí phách hiên ngang, tiên sinh cũng là cao thượng vô song, ta cùng chư vị đồng môn nguyện ý cùng đi. Thư sinh Hằng Hiếu hướng về Lăng Trì cùng nhà mình tiên sinh cong lưng, cao giọng nói. Học sinh còn có một chút của nổi, vừa vặn thêm làm phát tang chi tư. Học sinh thân hoàn toàn mới, chỉ có một cánh tay khí lực. Mấy cái thư sinh cùng nhau không mình hành lễ, sắc mặt hết sức kích động. Mã Bang cứ điểm ở phương hướng nào? Lăng Trì hướng mấy người gật gật đầu sau đó hỏi. Liên tại phía đông tế giữa miệng bên trong, bọn họ hơn trăm người tụ tập cùng một chỗ. Trong đám người lập tức có người đáp. Ngươi liền ở tại chỗ này, không nên chạy loạn. Lăng Trì xoa xoa đại hắc mã cái cổ, nói xong liền vụt lên từ mặt đất, hóa thành một đạo lôi quang hướng đông mà đi. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thiếu niên kia liền biến mất không thấy, vô cùng lấy làm kỳ. Lăng không đứng vững, hắn còn quá trẻ, không ngờ đã là Linh Châu cảnh cường giả. Phùng Bí lập tức kinh động như gặp thiên nhân, hắn tốt xấu làm qua quan, có mấy phần kiến thức. Tiên sinh, cái gì là Linh Châu cảnh a? Hàng Hiếu mấy người gặp hắn thần thái đại biến, lúc này hỏi. Nếu dựa theo Tịnh An tư chức quan đến phân, lấy Lăng công tử tu vi, chí ít có thể chủ chính một châu chi địa, chính các ngươi nghĩ đi. Phùng Bí nhìn xem Lăng Trì đi xa phương hướng thì thầm nói, hiện tại hắn mới tin tưởng Lăng Trì thật sự có cái này sức mạnh. Mấy cái thư sinh không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, bọn họ không biết vũ sự, nhưng rõ ràng một châu phủ tôn lớn bao nhiêu quyền lợi. Cái này thiếu niên rõ ràng chỉ có 15-16 tuổi niên kỷ, lại có như thế tu vi thâm hậu, để bọn họ trở nên thất thần. Phanh! Mã Bang tập trung, các ngươi ác báo tới. Một tiếng lôi âm quần quần hét to bừng tỉnh mọi người, đều tranh nhau chen lấn hướng đông một bên nhìn lại, lập tức mặt đất chấn động kịch liệt, bụi mù nổi lên một phía. Lăng Trì thi triển lôi thuấn trong nháy mắt liền giết tới tế giữa viện, trong nội viện thưa thớt hơn 10 người đang uống rượu làm vui, trong phòng còn có nữ tử tiếng la khóc truyền đến. Còn tại giữa không trung hắn hai mắt ngưng tụ lôi đỉnh, Chu Ác tự mình ra khỏi vỏ bay về phía trong viện. Bắt cực chấn cước Lăng Trì từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Mã Bang chúng lâu la ở giữa, chân phải thật cao nâng lên. Phanh! Đất trời rung chuyển thế truyền đến, chúng lâu la nháy mắt bị đánh bay đến giữa không trung vài thước. Ông! Chu Ác giết tới. Lăng Trì trở tay nắm chặt Chu Ác chôi đao, sát phạt đao thế trời nghiêng điên cuồng tiết ra, xung quanh mấy trăm dặm đều có cảm ứng. Trong huyện Tĩnh An tư đô úy cùng huyện nha cao thủ sắc mặt kỳ biến, không biết là cái kia Đường Linh Châu cảnh cường giả giết tới trong huyện tới, nhộn nhịp phái người hướng bên này tìm hiểu. Tế giữa miệng bên trong ánh đao màu đỏ ngòm đầy trời, Lăng Trì hô hấp ở giữa mấy trăm đao ầm ầm mà ra, giữa không trung lâu la còn chưa rơi xuống đất liền bị phân thây thành mấy đoạn. Trên trời lập tức bên dưới lên một trận huyết vũ, mùi máu tươi theo gió phiêu tán đến nửa tòa huyện thành. Trong phòng vui lùa bang chúng bị Lăng Trì một chân chấn đến gầm giường, vội vàng mặc vào quần đi ra xem xét. Nhưng mà mới vừa đánh cửa phòng, liền thấy được ánh đao màu đỏ ngòm bổ tới, lập tức bị chém thành mấy đoạn, máu thử đến khắp nơi đều là. Nhưng mà trong phòng tình cảnh triệt để chọc giận Lăng Trì, chỉ thấy mấy chục cái lớn nhỏ cái bình chỉnh tề trưng bày ở một bên. Cái bình cửa ra vào rõ ràng là từng khóa hài đồng đầu, chỉ có số ít mấy cái hơi hoàn chỉnh một chút hài đồng bị khóa ở một bên. Những hài đồng này có bị đánh gãy tư chi, có còn bị quét con mắt cái mũi, phong bế vết thương nuôi dưỡng ở cái bình bên trong, giống như từng kiện hàng hóa. Bọn họ từng cái gầy đến khuôn mặt xương gò má đột hiện, trên mặt hiện ra trắng xám cùng cho tàn gần nhăn sắc. Bọn họ nghe thấy Lâu La kêu thảm, cùng nhau quay đầu hướng cửa ra vào xem ra, gặp Lăng Trì hung ác mà dứt khoát làm thịt Mã Bang Lâu La, non nớt con mắt cùng thần thái đều là cầu sinh cùng muốn chết khát vọng. Đại ca ca, mau cứu ta ngũ quan còn tại đứa bé âm thanh giống như mèo con đồng dạng non nớt khẩn cầu. Ca ca, giết ta đi, ta thật là đau, thật khó chịu bị cắt mất cái mũi nam đồng nhất thiết khẩn cầu. Đại ca ca, ta nghĩ mẫu thân, không muốn chết tiểu nữ đồng khóc oang oang. Gian phòng bên trong nhỏ bé âm thanh nối thành một mảnh, có cầu sinh, có muốn chết. Cho dù là Lăng Trì như vậy ý chí sắt đá giết dù côn cũng không nhịn được hai mắt phiếm hồng cương nha cắn chặt, khuôn mặt nhẹ nhàng run rẩy. Hắn hận nhất chính là lấy người làm hàng, người người môi giới, còn có đem cố ý đem đứa bé chi tàn, để bọn họ đi ăn xin mãi nghệ xuất sinh. Lăng Chỉ toàn thân tu vi cùng trong lòng huyết sát sát ý tạo thành thực chất đồng dạng phong bạo, nháy mắt bao trùm cả tòa huyện thành. Lăng huyện phàm là có chút tu vi đều bị cố này sát ý kinh hai đến sau lưng phát lạnh hai đuổi run rẩy run rẩy, tu vi càng cao càng là cảm thấy ngạt thở. Hắn cũng không chân chính hoàn toàn phóng thích nội tâm góp nhặt sát ý, dù vậy, cặp mắt của hắn cũng biến thành đỏ tươi, trái tim bên trong cái kia một sợi sát phạt đao thế dựa thế căng gọn. Tinh An Tư Đô Úy cùng Lăng huyện huyện lệnh khẩn cấp chạm mặt thương lượng đối sách, cuối cùng cũng chỉ có thể nâng bút viết xuống thư cầu viện giao cho giới trướng, để bọn họ hỏa tốc đi Châu phủ cầu viện, cầu nguyện đến Linh Châu cảnh cường giả, không phải là bởi vì trong lòng bọn họ nghĩ sự kiện kia mà đến. Chương 158, đồ tể. Chương 158, đồ tể. Có vận khí tốt lâu là tránh thoát đợt thứ nhất sát kiếp, xem xét trong viện địa ngục tình cảnh dọa đến cất đái cùng ra, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lăng Chỉ bước ra đi ra, hình thiên chi nộ phát tiết tại còn lại bang chúng trên thân, tiếng sấm vang vọng toàn bộ huyện thành, sát phạt đao thế ép tới tất cả võ tu không ngẩng đầu lên được. Tế dưỡng viện bên trong còn sót lại mã ba người sống, mỗi một hơi thở giảm bớt mấy người, bất quá mười mấy cái hô hấp về sau, liền chỉ còn lại một cái tu vi cao nhất mà kiểm hán tử. Trong đó gần như tìm không ra một bộ hoàn chỉnh thi thể, toàn bộ đều bị Lăng Chỉ lấy dậy đặc đao quang chém thành thịt nát. Trước trước sau sau 3-4 ngàn sợi lôi đình linh khí trả lại, Lăng Chỉ không lắm để ý, hắn càng thêm quan tâm trước mắt cái này mà kiểm hán tử. Mặt dỗ bị dọa đến sắc mặt thảm đạm, khí hải ngũ trọng tu vi căn bản không đủ để chống đỡ hắn đứng dậy, hắn thực tế nhớ không nổi chính mình chỗ nào đắc tội như vậy sát khí ngút trời Linh Châu cảnh cường giả. Lăng Chỉ đặc biệt lưu hắn sống đến cuối cùng, không đem hắn thật tốt bịa đặt một phen, làm sao xứng đáng chính mình danh tự. Ba, ngươi chính là mã bang cái gì kia đường chủ a? Lăng Chỉ xoay tròn một bàn tay quất vào mặt dỗ mặt bên trên. Mặt dỗ nháy mắt sưng láo cao, trong miệng còn có răng không ngừng rơi xuống. Tiểu nhân chính là mã bang Lăng huyện đường chủ Mã Xuân. Mã Xuân bị đánh đến nửa bên giường bại lộ trong không khí, chóng mặt hồi đáp. Ngươi là thật đáng chết ta, những cái kia cái bình bên trong đứa bé làm sao tới? Đều là chúng ta từ các nơi trộm tới, cũng có phía trên tổng đường đưa tới, giữ lại bán cho quan lại quyền quý tìm niềm vui hoặc là đưa đi ăn xin. Mã Xuân bụng mặt đứt quãng nói, cậu tạp chủng, có người thuê ta đến giết người, ngươi chuẩn bị một chút đi xuống thấy nàng a. Lăng Chỉ tiên uy trong người, một chân giẫm sập Mã Xuân lồng ngực, cái sau lập tức máu phun cao 6 thước, sau đó khí tức bể bại. Không tại chất vấn Mã Xuân, sợ lại hỏi đi xuống, chính mình khống chế không nổi hiện trường liền muốn róc xương lóc thịt tên xuất sinh này. Thở một hơi thật dài, quay người trở lại gian phòng, lập tức bị vô số thanh âm non nớt vây quanh. Lập tức lấy ra chữa thương đan dược hóa thành hỗn hợp bạch ngọc linh sâm dâu sâm, hóa thành một bát dược dịch lần lượt cho những này đứa bé uy đi xuống. Bạch ngọc linh sâm xem như linh dược chữa thương, nhằm vào những này ngoại thương tự nhiên là thuốc đến bệnh trừ, còn tại kêu đau đám trẻ con dần dần yên tĩnh trở lại. Không có chuyên nghiệp thầy thuốc ở đây, hắn không dám tùy tiện đánh nát cái bình, đành phải tìm mấy cỗ xe ngựa, đem thứ nhất một chuyển tới trên xe. Sau đó kéo lấy Mã Xuân một cái chân liền hướng ngoài viện đi. Tế dưỡng viện động tĩnh tới cũng nhanh đi đến càng nhanh, bất quá mười mấy cái hô hấp liền trở về yên tĩnh. Ngoài viện lần lượt tới rất nhiều võ giả, từ khí hải đến đoán thể cảnh đều có. Tế dưỡng viện bên trong nồng đậm mùi máu tươi dẫn tới mọi người đến xem, nhưng lại không dám tiến vào. Một đám người đem viện tử vây chật như nêm cối, nhưng ai cũng không dám đưa tay đẩy cửa ra. Kéo kẹt. Chưa qua bảo dưỡng cửa sân bị đẩy ra, chạm mặt tới huyết tinh sắc khí, ép tới bên ngoài vây xem chúng võ giả chỉnh tề hướng đằng sau ngã xuống. Chỉ thấy một cái tướng mạo phi phàm khí thế kinh người thiếu niên, kéo lấy một cái máu thịt bè bét hán tử bước ra một bước cửa sân, một thanh lóe ra huyết quang chém ngựa hung đao vây quanh thiếu niên gào thét phi hành. Lăng Chỉ đi lên phía trước một bước, đám người liền lui về sau một bước, sau đó càng lùi càng nhanh. Là Mã Bang Mã Xuân đường chủ, có mắt sắt trong đám người phát ra một tiếng kinh hô. Lăng Chỉ liếc nhìn lại, đám người lập tức tản đi khắp nơi ra, chỉ để lại cái kia gã bị ổi người ngây ngốc sững sờ tại nguyên chỗ. Ngươi cũng là cùng Mã Bang một đám. Lăng Chỉ nhẹ nhàng điểm một cái chu ác chu đao, chu ác lập tức hóa thành một đạo tơ máu, trong chớp mắt liền xuất hiện tại người kia trước mặt, đao sắc bén nhọn lóe huyết quang, đỉnh lấy gã bị ổi người cái cổ. Một viên huyết châu theo mũi đao rời đi cổ của hắn, gã bị ổi người nhất thời sắc mặt ảm đạm, cái trán mồ hôi như mưa lăn xuống. Hai chân run rẩy, đứng cũng không được, quỳ cũng không phải, lấy một loại kỳ lạ tư thế chổng mông lên nhấc lên đầu. Không, không phải, tiểu nhân chính là cái bán đậu hũ. Ô ô ô. Gã bị ổi người nói chuyện ở giữa vậy mà khóc, nhìn đến Lăng Chỉ không còn gì để nói. Không cố gắng bán ngươi đậu hũ, đi ra nhìn cái gì náo nhiệt, Lan. Lăng Chỉ vung tay lên một cái, chu ác mười phần nhu thuận chính mình bay trở về cắm vào trong vỏ đao. Nghe nói Lăng huyện một vị nào đó bổ đầu cũng là mã ba người, để các ngươi huyện lệnh đem người đưa tới cho ta, hoặc là một hồi chính ta đi lấy. Hắn để lại một câu nói, nhìn lại Mã Xuân nhanh tắt thở răng dấp, đống cảm giác thất sách, không cẩn thận dùng sức quá mạnh kém chút một chân đạp chết hắn. Cái kia bổ đầu nghĩ đến cũng chỉ là cái lâu la mà thôi, vừa bận lưu hắn đi mà báo, chính mình tại Lăng huyện dùng khỏe ứng mệnh, đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Các ngươi đi vào đem xe ngựa điều khiển bên trên, đi theo ta. Lăng Chỉ tiện tay chỉ mấy người nói. Những người kia hối hận ruột đều xanh, nhìn xem Lăng Chỉ hai mắt đỏ ngầu, chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Mấy người bước vào viện tử nháy mắt bị trong đó thảm trạng dọa kém chút khóc ra thành tiếng, sau đó ba ba nôn đầy đất. Trong viện khắp nơi đều là thịt nát cùng tàn chi, bị đánh thành hai nửa đầu bốn phía rải rác, nhân gian địa ngục cũng bất quá như vậy. Mấy người nôn chân bám mềm tay, nơm nớp lo sợ leo lên xe ngựa, cũng không dám mở ra màn xe về sau nhìn, chỉ nghe thấy phía sau chuyển đến tinh tế tiếng nói chuyện. Đại ca ca muốn mang chúng ta đi nơi nào a? Có thể hay không đi tìm mẫu thân? Loan Loan rất muốn nàng. Khẳng định là dẫn chúng ta đi trị thương, đại ca ca vừa rồi cho nước thật tốt uống, uống qua về sau cái mũi của ta đều không thương không có cái mũi đứa bé nói. Ngô 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 không có đầu lưới nam đồng miệng mở rộng nói không ra lời. Lái xe hán tử dọa đến toàn thân run rẩy, lôi kéo dây cương chạy khỏi tiểu viện. Đi theo ta, chậm một chút, đừng chấn lấy bọn hắn. Lăng Chỉ gặp mấy người sắc mặt ảm đạm không có chút huyết sắc nào dáng dấp, trong lòng cũng rõ ràng viện tử bên trong tình cảnh dọa sợ bọn họ. Lăng Chỉ kéo lấy Mã Xuân một cái chân đi ở phía trước, một đầu thật dài vết máu tại trên đường dài lan tràn. Mấy chiếc xe ngựa ở phía sau theo sát, nửa bước không dám rời xa. Mau trở về bẩm báo đại nhân, cái này người trẻ tuổi Linh Châu cảnh cường giả là hướng Mã Bang đến trong đám người, lúc này có người tản đi khắp nơi rời đi đi tìm riêng phần mình chủ tử đi. Nhưng càng nhiều thì là một đường đuổi theo đi nhìn Mã Xuân gặp phải kết cục gì, bọn họ gặp Lăng Chỉ chủ động buông tha bán đầu hũ hèn bọn hắn tử, cảm thấy hắn còn rất giảng đạo lý. Mã Bang hoành áp Lăng huyện đã lâu, bọn họ xui xẻo ai không muốn nhìn. Trong xe ngựa hình như có rất nhiều hài đồng. Liên đạp Mã ánh mắt ngươi nhọn, người nào không nhìn thấy a? Mã Bang tạp chủng thật sự là đạp mã sống xuất sinh, đáng đời gặp gỡ bực này thiếu niên ma đầu. Theo ở phía sau võ giả thấy được trong xe ngựa đám trẻ con, nhộn nhịp lòng đầy căm phẫn thống Mã Bang. Nhất là làm cha làm mẹ người, thấy được những này càng chịu không được, nhà ai còn không có đứa bé a Phùng Quý mang theo mấy cái thư sinh, chỉ nhìn thấy phía đông trùng thiên lôi đình lập lòe, sau đó chính là đầy trời hồng quang lóe lên liền biến mất, hoàn toàn không hiểu rõ phát sinh cái gì. Tiên sinh, chúng ta đi tìm liễm người cùng quan tài tượng tới đem thi thể xử lý. Hàng Hiếu gặp phía đông không có động tĩnh truyền đến, nói. Phùng Quý gật gật đầu, lấy ra một túi ngân tệ vứt cho Hàng Hiếu. Cái sau nhưng là không tiếp, ngay tại chối từ lúc, Lăng Chỉ đã xuất hiện tại đầu đường, nơi xa ngoài đường trên nóc nhà còn có rất nhiều võ giả ngay tại lao vụt. Mã Xuân bị kéo đến cơ hồ tắt thở, trên thân máu gần như lưu quang. Công tử, ngươi nhanh như vậy trở về. Phùng Quý ánh mắt hoa lên, Lăng Chỉ đã đứng đến trước mặt hắn. Lăng Chỉ gật gật đầu, lập tức đem Mã Xuân một cái ném ở nhà tranh trước mặt. Nghĩ tới a, chính là cái kêu kêu a miêu thiếu nữ bị thác ta lấy ngươi mặt chó. Lăng Chỉ đạp Mã Xuân đầu từng chữ từng câu nói. Chương 159, trước mặt mọi người hành hình. Chương 159, trước mặt mọi người hành hình. Lúc này trong huyện nha huyện lệnh lo lắng đi lòng vòng, ngoài cửa tiếng bước chân vội vã truyền đến, hắn vội vàng nên đi ra, xem xét là nhà mình bộ đầu tới. Từ bộ đầu, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Phương nào thế lực cường giả đến Lăng huyện, chào hỏi đều không cùng chúng ta đánh huyện lệnh tuyển hiêu đội vàng hỏi. Không biết là từ đâu tới tuổi trẻ Linh Châu cảnh cường giả, là hướng về phía Mã Bang đến, Mã Xuân đã trở. Đại nhân, mau bỏ đi a, đi châu phủ mời ngài tỷ phu ra mặt, ta cánh tay bắp chân nhỏ không ngăn nổi. Từ bộ đầu thần tốc nói, sợ nói chậm trễ chính mình bảo bệnh. Người đi châu phủ tìm ta tỷ phu, bản huyện thân là triều đình quan lại, hắn không có sao mà to gan như vậy giết ta, huống hồ hắn lại không biết bản huyện tỷ phu là Mã Bang phó bang chủ. Tuyền Hiêu một bộ rất có phấn khích dáng dấp. Từ bộ đầu thấy thế vội vàng cáo lui rời đi, cô kia sát ý quá mức dọa người, hắn một khắc cũng không dám lưu thêm. Tuyền Hiêu gặp hắn hận không thể nhiều sinh hai cái đùi dáng dấp, trong lòng xem thường. Linh Châu cảnh cường giả lại như thế nào, hắn cũng không phải là chưa từng thấy, ai dám giết hắn, chán sống rồi. Nhà tranh bên này, các đại thẩm gặp một lần Lăng Chỉ thật đem Mã Bang dẫn đầu mang về, lúc này buồn tẩu khắp nơi cho biết. Phốc phốc. Không. Không có khả năng, nàng sáng. Sáng đã bị ta chém ngang lưng. Mã Xuân trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, đã hiểu tiền căn hậu quả. Sớm biết liền phụ cận hàng xóm cùng một chỗ giết sạch sành xanh, thế mà lưu lại chân ngựa. Mã Xuân trong lòng không có chút nào hối cải chi ý minh bạch liền được, ta lúc đầu quyết định lấy phương thức giống nhau, đưa ngươi đi xuống thấy nàng, thế nhưng hiện tại ta đổi chủ ý. Ta cảm thấy trước đem ngươi chém ngang lưng, tại cạo nửa người trên của ngươi. Ngươi yên tâm, ta chuyên môn luyện qua chém ngang lưng, kỹ thuật vung ngươi mười con phố cũng không chỉ. Lăng Chỉ vỗ một cái bên hông, Chu Ác ra khỏi vỏ. Chu Ác vây quanh chủ nhân nhanh chóng chuyển vài vòng, đem chuôi đao đưa tới chủ nhân trong tay. Người cơ quan nội tạng đều tập trung ở nửa người trên, chỉ cần càng hướng xuống ngươi liền có thể thần trí thanh tỉnh sống đến càng lâu. Lăng Chỉ một chỉ điểm tại Mã Xuân khí hải đan điền bên trên, phế đi hắn tu vi, quá trình bên trong còn không ngừng dạy Mã Xuân cái gì là chém ngang lưng. Nhìn đến Chu Vi xem võ giả trong lòng một trận ác hàn, thầm nghĩ Mã Xuân làm cái gì người người oán trách sự tình, đắc tội cái này thiếu niên giết du côn. Có lẽ ngươi không biết, ta chỉ cần tại chém xuống ngươi nửa người trên đồng thời, thần tốc đem ngươi để tại dầu cây chậu trên bảng, lấy dầu phong bế miệng vết thương của ngươi, nếu như ngươi sinh mệnh lực cương ngạnh, ngươi thậm chí có thể sống 2-3 canh giờ, ta chờ mong ngươi phá kỷ lục. Ta còn vì ngươi chuẩn bị linh dược cho ngươi cho mệnh, yên tâm đi, ngươi sẽ không chết đến như vậy mà đơn giản. Lăng Chỉ ôn hòa mỉm cười nói. Nghe đến Mã Xuân cùng vây xem chúng võ giả trong lòng run rẩy, đây rốt cuộc là làm gì Diêm Vương? Chỉ có Phùng Quý mấy người lộ ra vui sướng thần sắc. Xe ngựa lái tới, Lăng Chỉ để Phùng Quý cùng các thư sinh hỗ trợ, đem trong xe đám trẻ con từng cái chuyển tới bên đường trong phòng. Phùng Quý mấy người nhìn xem mấy chục cái thảm trạng không đồng nhất hài đồng, như bị sét đánh đồng dạng, kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ. Lăng công tử, cái này, đây là? Phùng Quý toàn thân run rẩy, khẽ vuốt một cái nữ đồng khuôn mặt nhỏ, lắp ba lắp bắp hỏi nói không ra lời. Mã Bang tế dưỡng viện bên trong phát hiện, Lăng Chỉ khẽ thở dài. Hàng Hiếu cùng mấy cái thư sinh mắt thấy đám trẻ con thảm trạng, đã sớm khống chế không nổi ở một bên gào khóc. Thương Thiên không có mắt, Thương Thiên không có mắt. Mã Bang táng tận thiên lương, cực kỳ tàn ác, Thương Thiên nên hạ xuống thần lôi đánh chết bọn họ những này đồ chó hoang a. Hàng Hiếu chí tình chí nghĩa, ôm một cái bình đấm ngực dậm chân chửi ầm lên. Phùng Quý hai mắt kinh ngạc, chân tay luống cuống sững sờ tại nguyên chỗ, đọc đủ thứ thánh hiển chi từ hắn, không cách nào tưởng tượng nhân tính ác giới hạn thấp nhất, rốt cuộc muốn ác đến loại trình độ nào, mới có thể làm ra thảm như vậy tuyệt nhân cũng chính là sự tình. Gia gia, đại ca ca cho ta uống uống rất ngon nước, ta đã hết đau. Cái bình bên trong không hoàn chỉnh đứa bé âm thanh hung hăng nắm chặt Phùng Quý trái tim, nháy mắt đánh tan hắn tâm lý phòng tuyến. Hắn miệng mở rộng, to như hạt đậu nước mắt nhỏ xuống như mưa, giống mắc cạn tại trên bờ hít thở không thông cá. Lăng Chỉ trong lòng hô to thấy thế không ổn, hắn biết, người tại cực độ thống khổ thời điểm là thở không ra hơi. Lập tức nhẹ nhàng một trường vỗ tại sau lưng của hắn. "Ôi, ôi!" Phùng Quý lồng ngực kịch liệt phập phồng, nếu không phải Lăng Chỉ đỡ hắn, hắn chỉ sợ sớm đã ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Thánh nhân tại bên trên, thế gian vì sao lại có như vậy ác nhân, vì sao lại có như vậy ác nhân? Phùng Quý ngồi liệt trên mặt đất trong miệng không ngừng thì thầm, chỉ một thoáng nước mắt tuôn đầy mặt. Cái bình bên trong đứa bé đưa ra còn sót lại cánh tay muốn thay hắn lau nước mắt, làm thế nào cũng với không tới. Xung quanh ngắm nhìn các đại thẩm nhìn thấy trước mắt thảm kịch, cũng đi theo khóc thành một mảnh. "Trời đánh ma bang, các ngươi phải gặp thiên kiền a." Bi thương khó chịu cảm xúc là sẽ truyền nhiễm, các đại thẩm khóc trời khóc đất âm thanh truyền đi thật xa, càng ngày càng người tụ lại tới. Mọi người đem hài đồng từng cái chuyển ra ngoài thu xếp tại trong phòng, trong đó tứ chi khỏe mạnh gần như không có, tuyệt đại bộ phận đều là không hoàn chỉnh. "A Châu, ta đoán đoán." Trong đám người gạt ra một vị phụ nhân, nàng một cái nhận ra trong đó một cái bình bên trong là chính mình mất đi mấy tháng nữa nhi, lập tức lao nhanh tới. Bộ pháp lộn xộn chạy quá gấp, chân đập tại bậc cửa ngã nhào một cái té ngã trên đất, không đợi người khác nâng lên nàng, dùng cả tay chân bỏ qua đi đem tiểu nữ đồng ôm vào trong ngực. "Mẫu thân, người là mẫu thân." Nhỏ A Châu nháy mắt nhận ra người, hai cánh tay của nàng từ khuỷu tay đứt hết, mặc cho gắng sức muốn ôm mẫu thân. Hai mẹ con trùng phùng hình ảnh rất tốt đẹp, cũng rất tàn khốc. Ngày xưa hầu hạ dưới gối nhu thuận đáng yêu nữ nhi, gặp lại lúc đã thành bộ dáng như vậy, cho dù ai cũng tiếp thụ không được. "Súc sinh a, ta muốn ăn thịt của ngươi uống ngươi máu." A Châu mẫu thân cuối cùng chú ý tới Ma Xuân, lúc này bổ nhào vào trước người hắn, há mồm liền cắn. Bên cạnh đại thẩm đội vàng lôi kéo nàng, Mã Xuân khí hải cảnh võ giả, dù cho hiện tại không có tu vi, cũng không phải nàng một cái phổ thông phụ nhân có thể cắn động. Lăng Chỉ quay đầu không nhìn nữa những người này ở giữa thảm kịch, hắn đem ánh mắt nhìn hướng trên đất Mã Xuân. "Biết ta vì cái gì kêu Lăng Chỉ sao? Cái tên này là vì các ngươi những này ác nhân lên." Lăng Chỉ một bên lột ra Mã Xuân quần áo, tiện tay dỡ xuống một cánh cửa tấm, đem hắn nhấc lên đính tại phía trên không thể động đậy. Vây xem võ giả cùng bách tính cái này mới đoán được Lăng Chỉ muốn làm cái gì, nhộn nhịp nhảy mở màn, hận hận nhìn xem Mã Xuân. Mã Xuân cuối cùng ý thức được chính mình sinh mệnh muốn lấy loại kia tàn khốc phương thức kết thúc, lập tức dãy rủa không chỉ. "Cho ta thông khoái, ngươi muốn biết ta đều nói cho ngươi. Cầu ngươi." Mã Xuân bị đinh trụ tứ chi không cách nào bặm mẹo, chỉ có thể thống khổ cầu khẩn. "Lão tử cái gì đều không muốn biết, chỉ biết là từ nay về sau ai dám lấy Mã Bang tự cho mình là, lão tử liền giết đến tận cửa đi, làm thịt chỉ riêng bọn họ. Đến mức các ngươi mặt khác bang chúng, đừng có gấp, bọn họ rất nhanh liền sau đó đi theo ngươi." Lăng Chỉ rút ra đoạn đao trừ bạo, lưỡi đầy lôi âm, hiện có Mã Bang Mã Xuân, giết hại đứa bé cực kỳ bi thảm, phán xử cực hình, lập tức hành hình. "Tốt, róc xương lóc thịt hắn, róc xương lóc thịt hắn." Liền nên Lăng Chỉ tên xuất sinh này. Lão phu đi dắt cho đến, tại chỗ ăn tên xuất sinh này huyết đủ. Chương 160, chém ngang lưng. Chương 160, chém ngang lưng. Dân chúng vây xem quần tình xúc động phẫn nộ, bọn họ ngày xưa chỉ biết là Mã Bang hoành hành ương ngạnh xem mạng người như cỏ rác. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên như thế tàn nhẫn đối đại những này đứa bé, quả thực liền xuất sinh cũng không bằng. Nếu biết rõ đại bộ phận không có linh trí xuất sinh cũng sẽ không thương tổn tới mình đồng loại con non. "Ta Mã Bang tinh nhuệ hơn bạn, thế lực lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng, dù cho ngươi là Linh Châu cảnh thì thế nào, ngươi sẽ chết so với ta còn thảm." Mã Xuân biết chính mình chạy không thoát, bắt đầu thả lời hung ác muốn nhìn đến Lăng Chỉ sợ hãi vẻ mặt lo lắng. "Hy vọng các ngươi thật sự có hơn bằng người, không phải vậy lao tử trong lòng cái này cửa ra vào sát khí không chỗ phát tiết." Lăng Chỉ trừ bạo vung lên đồng tệ lớn nhỏ thịt rời đi Mã Xuân thân thể, bị ném về giữa không trung, đau thứ nhất kính ngày. A Mã Xuân phát ra một tiếng cao vút kêu thảm, cũng không có dẫn tới đồng tình, xung quanh ngược lại chuyển đến rung trời tiếng khen. Vung ngược tay lên, lại một đao vung ra, đao thứ hai kính. Đao thứ ba, Lăng Chỉ thái độ khác thường trước từ chân hạ dao, Mã Xuân khuôn mặt bặm mẹo, cái trán gân xanh dần dần bạo khởi, bị đóng đinh tứ chi bắt đầu run rẩy. Hàng hiếu mấy cái thư sinh vừa bắt đầu nhìn đến gắng gượng qua nghiện, sau đó liền chịu không được trốn một bên nôn mửa đi. Trừ bạo nhấc lên đạo đạo hắc quang tại Mã Xuân trên chân dốc thịt bên dưới từng cái thịt vụn, toàn bộ tránh đi mạch máu động mạch. Phùng Xuân run càng dữ dội, khóe mắt đều trừng đến rách ra, cực hạn thống khổ để hắn tắt tiếng, chỉ còn lại trên cổ bạo khởi gân xanh tại hướng đám người xung quanh biểu đạt hắn tại kinh lịch cái gì. Chân chính đau đớn giáng lâm đến trên người mình lúc, hắn mới hiểu được những cái kia bị hắn giết rơi người trước khi chết kinh lịch chính là trình độ gì thống khổ. Lăng Chỉ đao quang càng lúc càng nhanh, Mã Xuân trên hai chân bắp thịt rời đi thân thể của hắn, bị xung quanh chó hoang tranh đoạt không còn, hắn xương cốt cùng gân mạch dần dần lộ rõ trong không khí. Tiếng kêu thảm thiết của hắn càng ngày càng nhỏ, dãy rủa cũng càng bất lực, ý thức đã bắt đầu tán loạn. Lăng Chỉ ngón tay một điểm, một tia hồ quang điện tiến vào Mã Xuân trái tim. Gần như sắp tử vong trái tim tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa một lần nữa tỏa ra sự sống, bắt đầu chậm chạp nhảy lên. "Với tà ma, ngươi không phải người." Mã Xuân khôi phục ý thức, trên thân đau đớn kịch liệt như thủy triều truyền đến. "Đừng nóng đội a, nói muốn chém ngang lưng ngươi, liền nhất định phải chém ngang lưng." Lăng Chỉ mang tới dầu cây chậu tấm chuẩn bị kỹ càng. Mã Xuân giờ mới hiểu được Lăng Chỉ vì cái gì trước dốc thịt hắn nửa đoạn dưới, nguyên lai còn muốn chém ngang lưng hắn. Lăng chỉ tay một cái, Chu Ác tự động ra khỏi vỏ, bay đến chủ nhân trong tay, lập tức cực dương chi lực bao trùm, thân đao nháy mắt thay đổi đến đỏ thẫm. Ánh đao màu đỏ ngòm lóe lên, bị dốc thịt thành khung xương nửa người dưới bay ra, bị xung quanh chó hoang tranh đoạt không còn. Mã Xuân miệng mở rộng, cái trán gân xanh con run đồng dạng bặm mẹo, lại một tia âm thanh cũng không phát ra được. Nguyên lai bị chém ngang lưng là loại này cảm giác, trong lòng hắn vậy mà ly kỳ sinh ra ý nghĩ như vậy. Vết thương còn chưa dâng trào máu tươi, liền bị nhiệt độ cao thiêu đốt phong bế vết mạch. Nương theo tư tư thành vàng, một cỗ thịt nướng hương vị dâng lên, chó hoang khỏe miệng chảy nước bọt, nhe răng trợn mắt nhìn xem Phùng Xuân. Các hạ cho dù là Linh Châu cảnh cường giả, cũng không thể ban ngày ban mặt vận dụng tư hình, trà đạp hoàng triều luật pháp. Một đạo thanh âm run rẩy truyền đến, sau đó mấy đạo trên người mặc quan phục bóng người xuất hiện ở vòng ngoài, mấy người thấy được Mã Xuân thảm trạng, dọa sát mặt đảm đạm. Mã Xuân trong mắt lập tức truyền đến hy vọng, không phải cầu sinh hy vọng, mà là chờ đợi có khả năng chết thống khoái đi. Lăng Chỉ không thèm để ý bọn họ, động tác trên tay cũng không dừng lại. Hàng Hiếu mới vừa nôn ra, lúc này chính tôn trọng sức lực, nghe thấy âm thanh liền muốn mắng lên, lại bị đồng môn che miệng lại kéo đến một bên. Là bản huyện đô úy Thái Phong cùng huyện lệnh Tuyển Hiếu đến, ta thân thể quá nhỏ, đừng thêm phiền cường tráng đồng môn dán tại Hàng Hiếu bên thai nhỏ giọng nói. Cho dù Mã Xuân có tội, cũng không nên bị ngươi một cái giang hồ nhân sĩ đến tuyên bố, triều đình tự có chuẩn mực. Huyện lệnh Tuyển Hiếu liên tiếp gọi hàng, gặp Lăng Trì động tác trên tay không ngừng, lập tức cảm thấy mất hết thể diện. Hắn từ trước đến nay không thích những này vô pháp vô thiên giang hồ võ giả, tự hỏi không người nào dám không cho nha môn mặt mũi. Cái này thiếu niên Linh Châu cảnh cường giả còn dám kêu gào để hắn đem bổ đầu giao ra. Tinh An Tư đô úy Thái Phong bị huyện lệnh cuốn theo tới đây, hắn căn bản không có dũng khí đối mặt Linh Châu cảnh cường giả, vẫn là sát lực kinh người như thế Linh Châu cảnh. Tuyển Hiếu đưa ra cánh tay, đỉnh Thái Phong một cái, ra hiệu hắn ra mặt gọi hàng. Thái Phong vẻ mặt đau khổ vừa muốn há mồm. Lăng Chỉ một điểm bên hông Chu Ác chui đao, Chu Ác lập tức ra khỏi vỏ hóa thành một đạo tơ máu, đè vào Thái Phong biết hầu bên trên. Nhìn xem bọn họ, một cái cũng đừng thả đi. Lăng Chỉ cũng không thèm nhìn bọn hắn một cái, vùi đầu tiếp tục sự nghiệp của mình. Chu Ác sát phạt đao thế khỏa thân, vây quanh mấy người gào thét lên bay tới bay lui, đao lồng đồng dạng đem mấy người giam ở trong đó. Tuyển Hiếu mấy người sắc mặt trắng nhợt, doa đến không dám động đậy, bọn họ còn chưa hề gặp phải như Lăng Chỉ đồng dạng không cho nha môn mặt mũi võ tu. Thật tình không biết, sát hại ngày xưa đồng liêu cũng là hắn yêu thích một trong. Chỉ còn lại một nửa Mã Xuân mắt trần có thể thấy thay đổi đến gầy gò đi xuống, vật lý bên trên gầy gò. Ngũ tạng lục phủ đã bại lộ trong không khí, chó hoang bọn họ ăn bụng biên, còn tại liều mạng tranh đoạt huyết đủ. Đến không hết bao nhiêu đao về sau, theo Lăng Chỉ một đao cắt đứt khí quản, kiên cường Mã Xuân cuối cùng triệt để tắt thở, gần ngàn nói lôi đỉnh linh khí lập tức trả lại. Vô dụng rất rưởi. Lăng Chỉ một chân giẫm nát hắn đều là khung xương đầu, nhẹ giọng mắng. Chó hoang bọn họ xem xét Lăng Chỉ dừng động tác lại, cũng đôi chuẩn bị chuồn đi. Lăng Chỉ lại không muốn buông tha bọn họ, dính thịt người đồ vật, không có khả năng để bọn họ sống. Vung tay lên một cái, Chu Ác như thiểm điện đem chó hoang bọn họ giết không còn, tính cả Mã Xuân xương cốt cùng một chỗ bị Lăng Chỉ một mũi lửa cháy hết sạch. Trên mặt nổi dùng chính là hỏa, kỳ thực là một tia cực dương chi lực đem triệt để hỏa táng. Mã Xuân là hắn ở cái thế giới này Lăng Chỉ người thứ tư, chuẩn xác phải nói là ba cái nửa người. Liên Sơn Khấu đại đương gia là cái thứ nhất, thế nhưng Mã Xuân tuyệt đối không phải cái cuối cùng, Lăng Chỉ không chỉ là tên của hắn, càng là hắn đối ác nhân thủ đoạn. Lăng Liếc nhìn liếc xung quanh, ánh mắt lạnh như băng đem mọi người trấn nhiếp cùng nhau lui lại. Như vậy thủ đoạn tàn khốc, kinh sợ cũng không chỉ là lòng mang ý đồ xấu người. Theo hắn ánh mắt rơi vào Tuyển Hiếu mấy người trên thân, cái sau bị dọa hai chân như nhũn ra, hình như sau một khắc liền muốn đầu người rơi xuống đất. Lăng Chỉ bước chân cách mấy người càng ngày càng gần, sợ hãi tử vong dần dần ăn mòn Tuyển Hiếu nội tâm. Lôi Châu nhẹ nhàng run rẩy ở giữa, Lăng Chỉ đứng tại Tuyển Hiếu trước mặt. Người cũng là Mã Bang, ta muốn tìm bổ đầu là vị nào? Lăng Chỉ vỗ vỗ Tuyển Hiếu bả vai nhẹ giọng hỏi, đã cho hắn phán quyết tử hình. Nhưng hắn không có khả năng bên đường giết chết huệ lệnh, muốn giết cũng phải tìm cái bốn bề vắng lặng chỗ. Lý Càn bổ đầu nghe xong ngài tại đối phó Mã Bang, lập tức liền chạy đi Châu phủ báo tin. Tuyển Hiếu bị Lăng Chỉ vỗ một cái tại chỗ hướng phía dưới té ngã. Lăng Chỉ một cái nắm chặt vạt áo của hắn, lại lúc ngẩng đầu lên, mãnh liệt lôi đỉnh đã ở trong mắt ngưng tụ, vận sức chờ phát động. Lôi đỉnh thiên uy trong người hắn, trực tiếp đem Tuyển Hiếu dọa đến sụp đổ. Ngươi là Doanh Châu ác hổ Lăng Chỉ, ngươi thế mà đến Hàn Châu. Thái Phong cái này mới kịp phản ứng, như vậy tuổi trẻ, lại giống như cái này tu vi lôi tu, những năm gần đây liền nghe qua Tây Bắc đạo Doanh Châu ra một cái Lăng Chỉ. Phùng Quý nghe xong Lăng Chỉ còn có bực này danh hiệu, hơi nhíu mày, nơi đó chính là ác hổ, rõ ràng phải gọi hổ dữ tương đối thích hợp. Chương 161, bên đường truy giết. Chương 161, bên đường truy giết. Ngươi cùng Mã Bang quan hệ gì? Thay bọn họ làm bao nhiêu sự tình? Lăng Chỉ không để ý tới Thái Phong, hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế ngập trời. Thái Phong trái tim đột nhiên co rụt lại, trong lòng không tốt dự cảm truyền đến, hối hận trong lòng hắn dâng lên. Không phải hối hận thu Mã Bang chỗ tốt, mà là hối hận chính mình tin vào Tuyển Hiếu sảng luôn, cho rằng chính mình trên người mặc quan y đi, đối phương không dám làm loạn. Bốn phía đao quang loạn chuyển, hắn hiện tại tiến thối không được. Thái Phong trong lòng sốt ruột vạn phần lúc, lại nghe Tuyển Hiếu ô ô khóc thút thít nói: Bản huyện là Mã Bang nhị bang chủ tiểu cứu tử, ngày thường thay bọn họ thanh lý trước đến cáo trạng khổ chủ, còn có vơ vét có luyện võ tư chất hài đồng. Những hài đồng kia đâu? Lăng Chỉ một cái bóp lấy suối hiểu cái cổ. Có bị Châu phủ đến người mang đi, còn lại bị Mã Xuân trí tàn. Ngươi không thể giết ta, tỷ phu của ta cũng là Linh Châu cảnh cường giả, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyển Hiếu phát giác được trên cổ lực đạo càng lúc càng lớn, trong lòng vô hạn hối hận không cùng từ bộ đầu cùng một chỗ chạy trốn. Ngươi so Mã Xuân ghê tởm hơn. Xem như một huyện chi chủ quan, không nghĩ che chở quản lý tư dân, ngược lại trở thành Mã Bang đồng lõa. Nối giáo cho giặc người, giết không tha. Lăng Chỉ băng lạnh âm thanh truyền vào Tuyển Hiếu trong lỗ tai, tuyên bố hắn trở thành kế tiếp người bị hại. Có thể tưởng tượng, những cái kia đi nha môn cáo trạng khổ chủ bọn họ, phát hiện công đường cao tọa huyện lệnh đại nhân, lại là chính mình muốn kiện hung thủ đồng lõa, không biết bọn họ có nhiều tuyệt vọng. Lăng Trì như là cao cao tại thượng thần linh, bóp lấy Tuyền Hiêu cái cổ, giống như Tuyền Hiêu ngày xưa nhìn xuống những khổ chủ kia lúc đồng dạng, chỉ bất quá thân phận phát sinh chuyển biến, hiện tại huyện lệnh biến thành người bị hại. Phùng Quý không nghĩ tới bản địa quan huyện cũng là Mã Bang đồng lõa, hoặc là nói trực tiếp chính là Mã Bang thành viên. Bản huyện bách tính mặc dù sớm có suy đoán, thế nhưng nghe đến có huyện lệnh trực tiếp chính miệng thừa nhận, cho bọn họ mang đến càng lớn xung kích. Quan lại là giao tớt, bách tính là thịt cá, bọn họ những này ước hiếp cho dù là muốn phản kháng, lại từ đâu tới lực lượng, chỉ có thể chết lặng đến sống một ngày tính toán một ngày. Cho dù là Lăng Trì giáng lâm, hắn cũng không dám cam đoan đời tiếp theo huyện lệnh liền sẽ là một quan tốt, hắn chỉ có thể gặp một cái giết một cái. Thịnh An Tư có hay không tham dự trong đó? Lăng Trì khỏe mắt liếc qua ngắm gặp Thái Phong ánh mắt né tránh, ngay tại bốn phía liếc trộm, xem xét chính là có tật giật mình chuẩn bị chạy trốn bộ dạng. Thái Phong trong lòng quét ngang, không đợi Tuyền Hiêu đáp lời, đạp chân xuống liền nghĩ đi. Ai ngờ Lăng Trì cố ý tra hỏi, vốn là hỏi cho hắn nghe, gặp Thái Phong phi thân lên, nháy mắt thi triển lôi thuẫn bắt được Thái Phong một cái chân, xoay tròn đập về phía ngoài đường. Phanh! Tiếng vang truyền đến, Thái Phong như đạn pháo bị đập về trên mặt đất, xung quanh trăm mét mặt đất nháy mắt rạn nứt, dân cư sụp đổ. Thái Phong trực tiếp bị ném xương cốt vỡ vụn, nằm trên mặt đất như con chó chết đồng dạng. Lăng Trì tốc độ mắt thường khó phân biệt, Thái Phong mang tới mấy cái cờ khiến phản ứng chậm nửa nhịp, bị Lăng Trì lần lượt đuổi kịp trực tiếp một quyền đập chết. Đô úy đại nhân, muốn đi chỗ nào a? Lăng Trì trong chớp mắt đem mấy cái lâu la xử lý, trở lại Thái Phong bên cạnh hỏi. Thái Phong lúc này trạng thái bệ bại, hơi thở mong manh căn bản bất lực đáp lời. Huyện lệnh đại nhân, ngươi vẫn chưa trả lời lời của lão từ đâu? Lăng Trì quay đầu một chân đá vào Tuyền Hiêu trên thân. Tuyền Hiêu xem xét Lăng Trì liền Tịnh An Tư đô úy cũng dám giết, lập tức càng thêm tuyệt vọng. Thái đô úy cùng Tịnh An Tư trên dưới đều thu tỷ phu của ta chỗ tốt, đối Mã Bang sự tình hết thảy làm như không thấy. Tuyền Hiêu trực tiếp bàn giao, trong lòng hy vọng Lăng Trì cho hắn một cái thông khoái. Bốn phía quan chiến võ giả cùng bách tính cảm thấy trời cũng sắp sụp, trong vòng một ngày trong huyện hai to mặt lớn đều bị Lăng Trì cầm xuống, trong huyện đoán chừng muốn loạn đi lên. Các ngươi thật đúng là rắn chuột một ổ, không giết các ngươi khó giải lão tử mối hận trong lòng. Lăng Trì vừa dứt lời, liền một chân giẫm nát Tuyền Hiêu xương đầu gối. A! Tuyền Hiêu một tiếng rú thảm kinh thiên động địa, truyền đi thật xa. Cho ta thông khoái. Tuyền Hiêu cao giọng nói. Ta cho ngươi thông khoái, người nào cho những hài đồng kia một cái thông khoái, những cái kia 4-5 tuổi đứa bé thế mà ngay lập tức để ta giết hắn, đều là bái các ngươi những xuất sinh này ban tạo. Lăng Trì nén giận lại là một chân băng Tuyền Hiêu xương ống chân, một tay nắm chặt chu ác, đỏ tươi đao quang lóe lên một mà qua, Tuyền Hiêu lúc này từ xương hông chia trên dưới hai đoạn. Trên thân kịch liệt đau đớn truyền đến, Tuyền Hiêu vô ý thức hai khuỷu tay chống đất hướng phía trước bỏ đi ra xa mấy thước mới phát hiện nửa người dưới của mình còn tại lưu lại tại nguyên chỗ. Lúc này mới kịp phản ứng chính mình bị Lăng Trì chặn ngang chém thành hai khúc. Ngao Tuyền Hiêu kêu thảm đến lớn tiếng hơn. Lăng Trì không tiếp tục để ý hắn, trạng thái này bên dưới hắn ít nhất còn có thể lại sống một canh giờ, Lăng Trì dám cam đoan, đây là Tuyền Hiêu nhân sinh dài đẳng đắng nhất một canh giờ. Không lưng kèm ở Thái Phong cái cổ, Thái Phong nâng lên cuối cùng một hơi đưa ra vô lực hai tay muốn đẩy ra Lăng Trì kiểm sát bàn tay lớn. Tinh An Tư ở phương hướng nào? Lăng Trì tiện tay chỉ hướng một cái võ giả. Người kia run rẩy đưa tay cho Lăng Trì chỉ phương hướng. Lăng Trì bắt lấy Thái Phong phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lôi quang chạy thẳng tới Tinh An Tư mà đi. Tinh An Tư trước cửa, Lăng Trì từ trên trời giáng xuống, mang theo Thái Phong rơi vào dưới tấm bảng mặt. Thiên hạ Tinh An, chuyện cười lớn. Lăng Trì nắm chặt Thái Phong đầu để hắn nhìn xem trên đầu bảng hiệu. Ngươi đạp mã cũng xứng mặc như này y phục, treo phương này đồng ấn. Thái Phong bị Lăng Trì bóp lấy một câu cũng nói không nên lời. Lão tử hôm nay liền tại phương này bảng hiệu phía trước xử tử ngươi đồ chó hoang. Nói xong liền ấn xuống Thái Phong chính là một quyền, trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể. Lăng Trì nửa quỳ trên mặt đất, nắm đấm giống như mưa to, một quyền quan trọng hơn một quyền, tùy ý phát tiết lửa giận trong lòng. Nửa tòa huyện thành đều tại chấn động, nóc nhà mảnh ngói đổ rào rào rơi xuống, trong thành không quản đại tộc tiểu dân đều sợ mất mật trốn ở trong phòng, động cũng không dám động. Tinh An Tư bên trong có cờ khiến phát giác được động tĩnh đi ra xem xét, đẩy cửa ra liền thấy được nhà mình đô úy bị một thiếu niên đè xuống đất giống đập chết chó đồng dạng đập lên. Còn chưa kịp mở miệng, liền thấy được một đạo huyết quang lóe lên, ngay sau đó chính là đầu to liền phóng lên tận trời. Cái này đạp mã không phải ta nha, tiểu kỳ cờ nhỏ khiến ý thức tiêu tán phía trước còn đang suy nghĩ nói. Mấy chục sợi lôi đình linh khí trả lại cũng không thể quấy rầy Lăng Trì, nắm đấm của hắn vẫn còn tiếp tục, khẩn thiết tránh đi yếu hại. Giống như máy đóng cọc đồng dạng, bạo lực mà trầm ổn. Như địa chấn động dần dần đình chỉ, gần ngàn sợi lôi đình linh khí trả lại. Lăng Trì đứng dậy giãn ra một phen gân cốt, một cái nắm chặt trước người lơ lửng chạm mã đao, nhanh chân đi vào Tịnh An Tư. Hôm nay, nơi này đem không có một người sống. Lôi Châu rung động chính là trường đao chỗ hướng, to như vậy cái Tịnh An Tư 3-40 người bị giết phải sạch sẽ, thu hoạch gần 2000 sợi lôi đỉnh linh khí. Vơ vét sạch sẽ tiền hàng, quay người liền đằng không mà lên, chỉ để lại Tịnh An Tư dưới tấm bảng đầy sâu sắc hố to cùng một mảng lớn dạn nước mặt đất. Trong lòng của hắn còn treo nhớ kỹ cái kia nửa mệt hiến, cùng trong huyện nha những cái kia lôi đỉnh linh khí, gấp gáp trở về nhìn xem, cũng không thể để bọn họ tùy tiện cứ như vậy chết, hoặc là chạy. Tuyền Hiêu như cũ tại trên mặt đất bò, thật dài vết máu kéo đầy đất, phía sau đi theo một đại bang bách tính xem náo nhiệt, như vậy chém ngang lưng chi hình, bọn họ cũng không thấy nhiều, chúng chi bị chém vẫn là huyện lệnh. Cũng không biết huyện lệnh đại nhân nghĩ bỏ đến đi đâu, có lẽ hắn mục đích là phủ châu cũng nói không chính xác đâu. Chương 162, thu xếp. Chương 162, thu xếp. Lăng Trì hóa thành lôi đỉnh chạy thẳng tới huyện nha mà đi, hai cái địa phương cách khá gần, cho hắn sáng tạo ra tiện lợi. Tùy ý Lôi Châu thẩm phán, Lăng Trì trực tiếp thống hạ sát thủ. Huyện ý có tội, giết. Tiểu quan lại có ác, giết. Bổ khoái có nghiệt, giết. Lăng Chỉ phục vụ tôn chỉ có một cái, giết. Tất cả đem bọn họ đưa tiến đi, về phần bọn hắn đi xuống về sau có thể hay không sám hối, vậy liền chuyện không liên quan tới hắn. Thu hoạch gần ngàn sợi lôi đình linh khí, theo thường lệ vơ vét xét nhà, nghĩ đến còn có mười mấy cái không hoàn chỉnh hài đồng cần thu xếp, Lăng Chỉ đem quý phủ vàng bạc tiền hàng cùng một chỗ gói. Lập tức rời đi nha môn, trở lại Tuyền Hiêu trước mắt. Tuyền Hiêu chỉ có thể nhìn thấy Lăng Chỉ mũi dày cùng vỏ đao cái đuôi, thế nhưng hắn nhãn lực sức lực không sai, nhận ra. Hắn dãy rủa lấy muốn lật người, bị Lăng Chỉ dùng đao vỏ đè xuống đất không thể động đậy. Ngô 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 bỏ tăng lên hắn chảy máu, hắn ấp úng một cái chữ cũng nói không nên lời, tùy ý Lăng Chỉ một lần lại một lần đem hắn theo té xuống đất. Mãi đến 7-800 sợi lôi đình linh khí trả lại, Lăng Chỉ mới một chân đem thi thể của hắn đá đến một bên. Các ngươi là bản huyện võ tu sao? Thay ta tìm một chút người đến. Lăng Chỉ tiện tay gọi lại mấy cái khai mạch cảnh võ tu nói. Tại hạ tùy ý Lăng công tử phân phó mấy người trăm miệng một lời. Lăng Chỉ ban ngày ban mặt giết Tuyển Hiêu cùng đô úy về sau, uy vọng của hắn đã kéo lên đến đỉnh điểm, mặc dù trong đó cũng có bị hắn thủ đoạn tàn khốc dọa sợ, thế nhưng những cái kia đều không trọng yếu. Các ngươi thay ta đi tìm kiếm toàn bộ huyện thành thầy thuốc Lăng Trung, lại thuê mười mấy 20 cái nhàn tản vũ ra tới, thuận tiện tìm một chỗ rộng rãi chút tòa nhà. Lăng Chỉ tiện tay ném cho bọn họ một túi ngân tệ. Lăng công tử thay Lăng huyện diệt trừ như vậy lớn ác, chúng ta bản huyện tử đệ há có thể muốn ngài tiền tài. Dẫn đầu Lạc Thai Hồ Tráng hắn lúc này cự tuyệt. Chúng ta tiền xử lý ta sự tình, quyết định như vậy đi. Lăng Chỉ không cho bọn họ cơ hội cự tuyệt, nói xong liền đi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể đáp. Trở lại trong túp lều, Lăng Chỉ lập tức bị một đám tiểu hồ lô bé con kêu chịu không được. Ra ra, ta nhìn không thấy, ngài đem kẹo mạch nha đưa cho ta đi, không có con mắt tiểu nam đồng hồ phùng quý. Ra ra, ta nghĩ uống mật nước. Hằng Hiếu ca ca, giúp ta đem xuyên tử rút ra, ta nghĩ đi tiểu. Viễn Sơn ca ca, ta còn muốn ăn cái bánh bao. Phùng Quý mang theo mấy cái thư sinh loay hoay như cái con quay, chiếu cố xong cái này chiếu cố cái kia, nhưng hắn hình như không cảm giác được mệt mỏi đồng dạng, làm không biết mệt. Đại ca ca trở về, ngươi cưỡng chế di rời những người xấu kia sao? Chỉ còn lại một cánh tay nữ đồng ngồi tại bậc cửa, thấy được Lăng Chỉ trở về, đưa tay bắt lại hắn chân, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Lăng Chỉ đem nàng bớt lên đặt ở trong khuỷu tay. Về sau không có người xấu, ngươi tên là gì? Lăng Chỉ nhu hòa phải hỏi nói. Mẫu thân gọi ta Tiểu Cửu Nhi, đại ca ca ta nghĩ mẫu thân. Tiểu Cửu Nhi đem đầu đặt ở Lăng Chỉ bả vai, dẻo dẻo phải nói. Lâu dài bị tập trung giam giữ Tiểu Cửu Nhi mùi trên người cũng có ngửi, nhưng Lăng Chỉ không có đem nàng thả xuống, điểm này hương vị tính là gì, hắn trải qua càng buồn nôn hơn. Về sau gặp được mẫu thân ngươi, chờ ngươi chữa khỏi vết thương liền có thể nhìn thấy nàng. Ngươi còn nhớ rõ nhà ngươi ở nơi nào sao? Tiểu Cửu Nhi tóc lông cừu đồng dạng kết thành một mảnh, Lăng Chỉ nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nàng hỏi. Tiểu Cửu Nhi không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ trong nhà có gia gia nãi nãi, còn có cha cùng nương, còn có thật nhiều con vịt nhỏ cùng một cái đặc biệt lớn hồ nước. Tiểu Nha đầu vừa nghĩ vừa nói, Lăng Chỉ nhẹ giọng an ủi nàng. Bất quá thời gian qua một lát, Lạc Hai Hồ võ giả liền trở về. Lăng công tử, tại hạ để huynh đệ đem vũ giả mang đến đại trạch bên kia, Lăng huyện thầy thuốc không nhiều, ta để các huynh đệ một người ba ngựa đi châu phủ đi mời. Hiện tại mang ngài đi qua vẫn là. Lạc Hai Hồ nhìn xem trong phòng mười mấy cái không hoàn chỉnh hài đồng đánh mắt đỏ lên. Phùng tiên sinh, ta tìm cái vị trí để thầy thuốc cho những thứ nhỏ bé này tắm rửa trần trị một phen, đến mức về sau thu xếp vấn đề, quay đầu chúng ta lại thương lượng. Lăng Chỉ quay người đối với bận rộn Phùng Quý nói. Phùng Quý gật gật đầu, đem đám trẻ con lần lượt chuyển tới trên xe ngựa, từ Lạc Hai Hồ mang theo xuất phát. Đại ca ca, chúng ta muốn đi đâu a? Trong xe ngựa có hài đồng hỏi. Đi có thể trị tổn thương, có thể tắm, còn có thể đem các ngươi từ cái bình bên trong lấy ra địa phương. Lăng Chỉ đẩy ra màn xe đem một cái con mèo cái bình phụ chính. Nghe xong có thể tắm, còn có thể rời đi cái này chết tiệt cái bình, đám trẻ con lập tức cười thành một mảnh. Lăng công tử, chính là trước mặt, ngài nhìn. Lạc Thai Hồ đưa tay chỉ phía xa phía trước sơn son cửa lớn. Nơi này vốn là nhà ai a? Lăng Chỉ nhìn cái này cao môn đại hộ dáng dấp, không giống như là lâm thời tìm. Nơi này vốn là huyện lệnh Tuyển Hiêu nuôi bên ngoài trạch phủ đệ, ngài đem cái kia cẩu nhật thu thập về sau, hắn nuôi dưỡng ở nơi này mấy cái tiểu thiếp liền nhà sinh cũng không kịp phân, liền tản đi khắp nơi chạy trốn. Lạc Thai Hồ vui sướng nói. Nghe xong là Tuyển Hiêu tòa nhà, Lăng Chỉ việc nhân đức không nhường ai thu nhận. Hồng môn mở rộng, xe ngựa nối đuôi nhau mà vào, chạy thẳng tới nội viện, đem đám trẻ con tập trung thu xếp tại đại sảnh bên trong, thuận tiện chúng thầy thuốc trần trị. Lạc Thai Hồ các huynh đệ mang theo một đám các đại thẩm ở một bên chờ lệnh. Các ngươi trước đi chuẩn bị nước nóng xà đông, có thể tẩy địa phương, cho bọn họ hảo hảo rửa mặt trải đầu một phen. Lăng Chỉ chuyển xuống cái cuối cùng hài đồng phía sau, đối các đại thẩm nói. Các đại thẩm ứng thanh đi nấu nước, lưu lại đám trẻ con khẩn trương cùng đợi, bọn họ không phải nghe không thấy trên người mình hương vị, bọn họ là quen thuộc. Các đại thẩm đỏ hừng mắt, lau sạch nhẹ nhẹ đám trẻ con thân thể. Đánh tan đầu của bọn hắn phát, xà đông tắm đậu dùng một hộp lại một hộp. Một chậu chậu nước bẩn hắt đến cống ngầm, vẫn bận đến tiếp cận vào lúc giữa trưa, mới đưa đám trẻ con lộ ra ngoài bộ vị rửa sạch, các đại thẩm cũng mệt mỏi co quắp trên mặt đất. Lăng Chỉ trực tiếp tại phụ cận bao hết cái tử lâu, để bọn họ cho các đại thẩm cùng hài đồng đưa tới đồ ăn. Hiện tại còn không dám cho hài đồng ăn quá tốt đồ bẩn, Lăng Chỉ phân phó tiểu lâu cho bọn họ nấu chín một nồi lớn tăng thêm rau xanh cùng viên thịt nhiều cháo, để đại thẩm đút cho bọn họ ăn. Lâu dài trạng thái đói bụng bên dưới, đám trẻ con ăn không đủ no đồng dạng. Tùy ý hài đồng còn tại ngao ngao kêu đói, Lăng Chỉ cũng không có cho bọn họ ăn quá nhiều, lo lắng bọn họ trong lúc vô tình đem chính mình cho ăn bể bụng. Đi qua mấy tháng kinh lịch dạy cho bọn họ nhìn mặt mà nói chuyện, từng chịu đựng ngược đãi hài đồng, gặp Lăng Chỉ để người đem nhiều cháo thu hồi về sau, liền không tại lên tiếng. Mấy cỗ xe ngựa lôi kéo mười mấy cái thầy thuốc khoan thai mà tới, trong đó còn có lão giả râu tóc bạc trắng tại mọi người nâng đỡ hướng Lăng Trì đi tới. Một thân lại có khí hải cảnh tu vi, Lăng Trì đi mau hai bước, đem nên vào trong nội viện. Nhìn xem chúng thầy thuốc phong trần mệt mỏi trên mặt đều là ủ rũ, Lăng Trì vốn muốn cho bọn họ hơi chút tu chỉnh, lại bị dẫn đầu lão giả cự tuyệt. "Lăng công tử, lão phu là Châu phủ Kim Châm quán chủ Vinh Ngang Hàng, chúng ta khâm phục Lăng công tử vì dân trừ hại, thay người chết giải oan cử chỉ. Chúng ta trên đường tới liền hỏi rõ ràng tình huống nơi này, cho nên lão phu mới triệu tập rất nhiều y đạo hảo thủ trước đến. Hiện tại thương thế không chờ người, chúng ta vẫn là xem trước một chút thương hoạn tình huống nói sau đi." Vinh An Khang lấy ra khăn tay, lau một cái tràn đầy nếp nhăn mặt mò, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chương 163, Trần Trị. Chương 163, Trần Trị." Bọn họ đang trên đường tới liền nghe Lạc Thai Hồ các huynh đệ kỹ càng nói chuyến này mọi nguồn. Từ Lăng Trì nhặt lên bị chém ngang lưng thiếu nữ một viên đồng tệ bắt đầu, đến từ Mã Bang phát hiện thảm án toàn bộ trải qua, hắn chỗ nào còn có thể chờ đi xuống. Một đám thầy thuốc nhộn nhịp gật đầu xác nhận, bọn họ lấy Vinh lão làm chủ. Lăng Trì gật gật đầu, lão giả này còn có mấy phần thầy thuốc nhân tâm ý tứ, hắn trực tiếp công chúng thầy thuốc mang đến đại sảnh. Vinh An Khang già thì già rồi, nhưng hắn tại cái này mười mấy cái thầy thuốc bên trong rõ ràng nhất có hy vọng. Mọi người đi theo Lăng Trì cùng Vinh An Khang tiến vào nội đường, đám trẻ con mới vừa ăn no, chính buồn ngủ. Vinh An Khang bước chân dừng lại, quay đầu nhìn hướng Lăng Trì, ánh mắt đã tràn đầy khó có thể tin. Cái này, Mã Bang nghiệt xúc thế mà tạo xuống như thế thảm vô nhân đạo tội nghiệt. Vinh An Khang già mua thân thể khẽ run, nhìn xem cái bình bên trong đám trẻ con. Mặc dù lúc đến đã nghe người ta nói qua như vậy thảm kịch, thế nhưng coi hắn đứng tại hải đồng trước mặt lúc, vẫn là ngăn không được nước mắt tuôn đầy mặt. "Đúng Lăng công tử, chúng ta rời đi Châu phủ phía trước, thấy được Mã Bang ngay tại triệu tập nhân viên, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho người à?" Vinh An Khang đột nhiên nhớ tới cái gì, đối Lăng Trì nói. Lời vừa nói ra, mọi người vì thế mà kinh ngạc, Mã Bang như vậy quái vật khổng lồ, người nào nghe đều rụt rè. "Vinh lão không cần lo lắng, ta liền sợ bọn họ không dám đến, tới vừa vặn một muỗng hấp đám xúc sinh này." Lăng Trì sắc mặt ôn hòa, ngữ khí lại đằng đằng sát khí. Một tia sát ý hữu ý vô ý đột nhiên tràn ra ngoài. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên treo đem đấm máu đau, ép tới bọn họ thở không nổi. Cái này sợi sát ý thoáng qua liền qua, chỉ còn lại kinh hãi chúng thầy thuốc. Vinh An Khang cùng chúng thầy thuốc đang trên đường tới liền nghe nói cái này đều Lăng Trì thiếu niên Linh Châu cảnh cường giả làm sao bưu hãn, làm sao sát phạt quả quyết, đem Mã Bang mọi người tính cả huyện lệnh cùng tính an tư đầu đầu náo náo chém tận giết tuyệt. Cái này gặp một lần mới biết được, nguyên lai nhân gia lái xe vẫn là nói đơn giản. Cái này thiếu niên thoạt nhìn ôn hòa, kỳ thực rõ ràng chính là ma đạo giết du côn. Bất quá cũng yên tâm trái tim của bọn họ, có nhân vật như vậy ở phía trước đỉnh lấy, bọn họ mới tốt hạ thủ thi cứu hài đồng. Một cái tay nhỏ đột nhiên bắt lấy Lăng Trì tay. Tiểu Cửu Nhi xê dịch hai chân, đưa ra còn sót lại một cái tay nhỏ bắt lấy Lăng Trì tay. "Lăng Trì ca ca, những này ra ra là ai a? Bọn họ đều là kỹ nghệ cao minh thầy thuốc, đến thay các ngươi trị thương." Lăng Trì xoa xoa đầu nhỏ của nàng, nhẹ nói, cùng vừa rồi sát khí ngút trời bộ dạng như hai người khác nhau. "Lao Vinh, khống chế một chút cảm xúc, trước ngẫm lại trận trị biện pháp." Vinh An Khang sau lưng một vị sắc mặt cổ đồng dáng người cường tráng lão giả, viền mắt đỏ lên trầm giọng nói: "Phong lão quỷ, xem ra lần này cần ngươi quỷ y y môn nối xương thuật xem như chủ lực." Vinh An Khang thở một hơi thật dài nói: "Nhan luôn tiểu tử, lão phu tất nhiên tới, vậy khẳng định chính là vì xuất lực đến." Phong lão quỷ có chút khí thế, bên hông mang theo hai cái hạt đào. Một đám các thầy thuốc nhộn nhịp nhìn qua đám trẻ con tình huống phía sau, lại lần nữa trở lại ngoài viện tập hợp một chỗ. Bọn họ trao mày vẻ mặt nghiêm túc, lẫn nhau cãi nhau biện pháp giải quyết. Nhân mạng quan trọng hơn, đừng làm đánh nhau vì thể diện. Vinh An Khang vừa mở miệng, trang diện lập tức yên tĩnh lại. Lăng Trì ở bên nghe một hồi, kêu dừng chúng thầy thuốc hỏi: "Ta nghe chư vị ý tứ, chỉ cần đem đám trẻ con lấy ra, chư vị liền có thể thi cứu." Vinh An Khang khẽ bước dâu dài nói: "Những hài đồng này bị nuôi nhốt đã lâu, vết thương cùng vỏ vách tường chắc hẳn đã nối thành một mảnh." Lão phu xem bọn hắn sắc mặt tiến tĩnh, không giống đau đớn có nhịn bộ dạng, không biết Lăng công tử có hay không cho bọn họ ăn linh dược gì gây nên. Lăng Trì lập tức hồi đáp: "Phía trước ta thấy bọn họ đau đớn có nhịn, liền dùng chữa thương đan dược dựa vào linh sâm cần, đút cho bọn họ uống. Nếu là chỉ cần đem bọn họ cứu ra, ta còn có một chút biện pháp, tuyệt đối sẽ không tổn thương đến bọn họ." Lăng Trì sau khi tự hỏi cam kết, hắn có thần nhận thức hoàn toàn có thể thấy rõ trong bình tình huống, bằng hắn hiện tại đối bắp thịt toàn thân khống chế, cam đoan sẽ không tại khai đàn quá trình bên trong xuất hiện vẻ run rẩy. Vinh An Khang râu dài hất lên, con mắt đột nhiên sáng lên, dạng này liền dễ làm. Nói làm liền làm, Lăng Trì lập tức hạ quyết tâm. Dùng bình phong đem đại sảnh ngăn cách, chẩn đoán điều trị tại bên ngoài, hài đồng ở đâu? Chủ yếu là lo lắng khai đàn điều trị quá trình hù đến những hài đồng này. Lăng Trì ôm một cái không có cái mũi nam đồng, đem hắn đưa đến gian ngoài cất kỹ. "Đại ca ca, muốn cho ta trị thương sao? Ta sợ đau." Hài đồng nhìn xem như thế nhiều người vây quanh hắn, có chút sợ hãi. "Ngủ một giấc liền tốt, không có chuyện gì." Lăng Trì nhẹ giọng trấn an nói. Lập tức lòng bàn tay nhẹ nhàng ở hắn trụ trời huyệt nhẹ nhàng nhấn một cái, hài đồng lập tức mê man đi. Thân thức bao trùm, đoạn đao ra khỏi vỏ. Các thầy thuốc tập trung tinh thần nhìn xem, không dám phát ra một tia âm thanh, hô hấp đều thả chậm nửa nhịp. Đen nhánh lưỡi đao vô cùng sắc bén, cùng hài đồng thân thể chỉ cách sợi tóc khoảng cách, xuôi theo vỏ cửa ra vào thẳng bổ xuống. Lăng Trì tay cầm đao mười phần trầm ổn, phân tốc nắm đến vội vặn. Một bên cắt đến phần đáy, lập tức đổi bên kia, sau đó nhẹ nhàng một tách ra, một cỗ hôi thối lập tức phát ra. Chúng thầy thuốc đã sớm chuẩn bị, thật dày vải gai dính lấy rượu bao lấy miệng mũi, chỉ có Lăng Trì mặt không hề cảm xúc nhìn xem hài đồng. Tứ chi của hắn bị bẻ gãy, cưỡng ép nhét vào cái bình bên trong, không biết là đổ cái gì thuốc, hai đồng còn phải lấy sống sót. Lăng Trì đem hắn sắp đặt tại ván giường bên trên, phóng thích thần thức đem hắn bao trùm, kiểm tra xương cốt phục hồi như cũ khả năng. Vĩnh lão, tứ chi của hắn còn có thể phục hồi như cũ. Lăng Trì cau mày, ngữ khí có chút nghiêm trọng. Nếu là cái nam tử trưởng thành đối mặt tình cảnh như thế, quãng đời còn lại ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều chỉ có thể dựa vào người khác chăm sóc, chỉ sợ sẽ lựa chọn bản thân kết thúc. Gãy xương lại tiếp cũng không khó, lấy kim châm phong bế hắn kinh mạch, lại đem gãy xương cưỡng ép tiếp tốt liền có thể. Mấu chốt là tuổi của hắn quá nhỏ, dù cho có lao phu kim châm thuật, sợ rằng chịu không nổi như vậy đau đớn. Vinh An Khang có chút không đành lòng nói, đau cái này nhất thời cũng tốt hơn cả một đời đều như vậy, ta tin tưởng hắn sẽ lựa chọn cái trước, huống hồ ta cái này còn có một chút thủ đoạn có thể dùng. Lăng Chỉ từ trong ngực càn khôn đại bên trong lấy ra tất cả bạch ngọc linh sâm cần, trên tay nhiệt lực thúc dụng, dâu sâm lúc này hóa thành linh dịch dung nhập trong nước. Nồng đậm linh dược xương mù tán phát một cái mắt, Lăng Chỉ cổ tay khẽ đảo, dùng linh lực đem phong bế. Cho dù là tiết lộ ra ngoài một tia sương mù, chúng thầy thuốc kìm lòng không được hút một hơi, cũng cảm giác mình thân thể nhẹ bẫng, phảng phất tuổi trẻ mấy tuổi đồng dạng. Chúng thầy thuốc vô cùng rung động, gặp Lăng Trì lại có thể sẵn sàng vì những này chưa từng gặp mặt hài đồng bên dưới như vậy vốn gốc, không nhịn được vô cùng thâm phục. Nhộn nhịp cảm khái tại cái này người người vì bản thân loạn thế, những này bất hạnh hài đồng có thể gặp phải Lăng Trì cũng coi là bọn họ vạn hạnh trong bất hạnh. Lão phu sau đó thi châm phong bế kinh mạch, phong lão quỷ, dùng đối xương pháp đem gãy xương nối lại, động tác phải nhanh chút, tận lực để hắn ít chịu chút tội. Vinh An Khang đối với bên cạnh phong lão quỷ nói. Phong lão quỷ hai tay tìm tòi, tại hài đồng trên thân liên tục tìm tòi, mỗi một chỗ xương cốt đều chưa từng rơi xuống, nhất là gãy xương chỗ càng là quen tại tâm. Động thủ đi. Hắn đôi Vinh An Khang gật gật đầu. Chương 164, linh sâm rượu. Chương 164, linh sâm rượu. Vinh An Khang hai tay tới eo lưng ở giữa tìm tòi, giữa ngón tay kim quang lóe lên, xuất thủ nhanh như thiểm điện, nháy mắt mấy chục cây kim châm phong bế hài đồng kinh mạch. Phong lão quỷ thân hình khẽ động, kim sắc bàn tay lớn bắt lấy mê man hài đồng hai tay một cách ra đẩy. Răng rắc răng rắc. Giận người xương cốt tiếng ma sát liên tiếp vang lên. Hai đồng nháy mắt đau tỉnh. Hai đồng há to mồm, tiếng gào đau đớn còn không có chuyển tới, hắn động tác đã kết thúc. Lăng Chỉ gặp hắn dừng lại động tác, tay mắt lanh lẹ đồng thời chỉ một điểm, một sợi nhu hòa linh dịch thủy tiễn bay vào hai đồng trong miệng. Linh dịch nhập thể, bị bẻ gãy lại bị một lần nữa tiếp theo tiếp xương cốt tại bảng bạc dược lực bên dưới nháy mắt khép lại. A a a. Hai đồng kêu đau cùng kinh hô đồng thời từ trong miệng hắn chuyển đến, hắn ngạc nhiên hoạt động tay chân. Thời gian qua đi mấy tháng, hắn lại lần nữa trên người mình cảm nhận được khí lực, không khỏi chảy xuống bừng bừng nước mắt. Hai đồng từ ván giường bên trên nhảy xuống, nào vào cách hắn gần nhất phong lão quỷ trong ngực gào khóc. Phong lão quỷ khẽ bước đỉnh đầu của hắn, thở dài một hơi, nếu là tôn tử hắn còn sống, đoán chừng cũng là như vậy số tuổi. Trong mắt của hắn long anh lóe lên một cái rồi biến mất, vô vô hài đồng bà bay. Vinh An Khang nhìn xem hài đồng dáng dấp, hết sức vui mừng. Đối thầy thuốc tốt nhất khen thưởng, chính là bệnh tật khuôn mặt tươi cười. Đương nhiên, vui đến phát khóc cũng coi như. Ta tốt, ta tốt. Bên ngoài tới thật nhiều lao ra ra, đem ta chữa khỏi. Hài đồng cao hứng bừng bừng chạy về trong phòng, hắn một lần nữa biến thành một cái khỏe mạnh người. Hắn dù sao gặp may mắn, ngũ quan cùng tứ chi còn tại, Mã Bang chỉ là đem hắn tứ chi bẻ gãy nhét vào cái bình bên trong. Những cái kia không hoàn chỉnh hài đồng một mặt ghen tị nhìn xem hắn, cảm thụ được thân thể của mình thiếu hụt vị trí, dầu dĩ không vui cúi đầu. Mà những cái kia tứ chi vẫn còn tồn tại hài đồng thì là đầy mắt chờ mong nhìn hướng ra ngoài, không biết lúc nào mới có thể đến phiên chính mình, bọn họ cũng chờ không bằng muốn một lần nữa đứng lên. Bì bì, làm sao chưa a? Có đau hay không? Một những hài đồng hỏi. Không đau, ta ngủ một giấc liền tốt. Hắn hiển nhiên quên đi vừa rồi kinh lịch đau đớn, không quan tâm nói. Một phòng hài đồng lập tức nghị luận ầm ĩ, mãi đến Lăng Chỉ đi tới. Đều đứng gấp, từng cái đến, các ngươi đều sẽ tốt. Lăng Chỉ để lại một câu nói, một cái ôm lấy trong tay tiểu nữ đồng nhanh chân đi ra. Vẫn như cũng đặt nhẹ trụ trời huyệt để nàng mê man đi, thế nhưng mở ra cái bình một cái mắt, Lăng Chỉ cùng một đám thầy thuốc cùng một chỗ chờ mặc. Tiểu nữ đồng chỉ còn lại hai cái bẻ gãy cánh tay, hai cái đùi từ đầu gối phía dưới không biết tung tích. Lăng Chỉ trầm mặc một lát, trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Trước đón tay của ta, chuyện khác mời trước thả một chút. Hắn nhìn hướng Vinh An Khang cùng Phong lão quỷ nói. Vinh An Khang gật gật đầu. Kim châm đã nắm trong tay, như trên một đứa bé con đồng dạng, quá trình vô cùng thuận lợi, trong nháy mắt liền hoàn thành nối xương. Tiểu nữ đồng sau khi tỉnh lại kinh hỉ bất quá duy trì một lát, không cảm giác được hai chân của mình, liền cúi đầu nhỏ giọng khóc nức nở. Lăng Chỉ bàn tay ấm áp mơn trớn sợi tóc của nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, không lời an ủi nàng. Đại ca ca, Thấm Nhi không có chuyện gì, cảm ơn ngươi cùng hai vị gia gia chữa khỏi Thấm Nhi cánh tay. Năm sáu tuổi nhỏ Thấm Nhi thanh âm nhỏ mà mềm mại nói. Lăng Chỉ đem nàng giao cho một bên các thầy thuốc, cẩn thận chẩn đoán điều trị về sau lại từ đại thẩm mang đến rửa mặt trải đầu. Hắn đứng dậy lại đi trong phòng. Theo hoàng hôn xuống phía tây, trong phòng cái bình dần dần giảm bớt, trong viện hài đồng càng ngày càng nhiều. Bọn họ hoặc đứng hoặc chạy hoặc nhảy, cũng có chỉ có thể ngồi, một mặt ghen tị hài đồng. Ra ngoài trần trị vẫn còn tiếp tục, Vinh An Sương dù sao tuổi già, duy trì liên tục thi châm 2-3 canh giờ, thể lực không đáng kể. Mắt thấy thân hình hắn nhoáng một cái, Lăng Chỉ vung tay lên một cái, một mảnh linh sâm chuẩn sắc không sai bay vào trong miệng hắn. Linh sâm vào miệng tan đi, trở thành dược lực bàng bạc chui vào phế phủ chi địa, tu bổ thân thể của hắn. Sắc mặt mắt trần có thể thấy biến đỏ. Đỉnh đầu mơ hồ còn có khói trắng bốc lên. Vinh An Khang chỉ cảm thấy trong cơ thể vô căn cứ nhiều ra một cỗ lực lượng khổng lồ, khí hải lại có sôi trào thế. Hắn tranh thủ thời gian đâm xong cuối cùng một châm, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, điều dưỡng khí tức. Phong lão quỷ kinh ngạc nhìn hắn một cái, động tác trên tay không thấy chút nào đình trệ. Xoạt xoạt. Hắn trưởng căn hướng phía dưới một ấn, hai đồng xương cốt một tiếng vang dọn, lập tức quý vị. Một đạo linh dịch tiến vào hài đồng trong miệng. Phong lão quỷ thấy hoa mắt, một đạo bạch quang bay đến trong tay hắn. Hắn lúc này kịp phản ứng, cầm trong tay linh sâm mảnh không chậm trễ chút nào nhét vào trong miệng, sau đó học Vinh An Khang dáng dấp ngồi xếp bằng. Lăng Chỉ một chút cũng không đau lòng, thiên kim khó mua hắn vui lòng, đây coi như là vì điều trị những hài đồng này, trả giá một chút nhỏ bé đại giới. Huống chi theo hắn đột phá tới linh châu cảnh, đối với linh dược yêu cầu càng cao. Bực này khí hải cảnh linh dược đã theo không kịp cấp bộ của hắn, dùng liền dùng để. Nếu không phải sợ đám trẻ con không chịu nổi dược lực, cả cây linh sâm dùng hết hắn cũng không đau lòng. Một cỗ sóng linh khí truyền đến, Lăng Chỉ kinh ngạc nhìn hướng Vinh An Khang, hắn lại muốn đột phá cảnh giới. Xung quanh thầy thuốc một mặt hâm mộ nhìn xem Vinh An Khang, đây chính là nhân gia cơ duyên à, ghen tị không đến. Đúng. Theo Vinh An Khang một tiếng quát nhẹ, toàn thân khí tức tăng mạnh, nháy mắt xông phá điểm giới hạn, khí hải cảnh tứ trọng ứng thanh mà phá. Một lát sau, Vinh An Khang tại mừng rỡ trung chuyển tình, chính hắn đều không nghĩ tới chính mình chuyến này còn có thể được chỗ tốt như vậy. Chúc mừng Vinh lão đột phá tu vi. Lăng Chỉ có chút chắp tay nói, đa tạ Lăng công tử ban thuốc tri ân, lão phu suốt đời khó quên. Vinh An Khang thần sắc nghiêm một chút, mặt hướng Lăng Chỉ không mình hành lễ. Lăng Chỉ nghiêng người né qua, không hề tiếp thu hắn lễ. Vinh lão nói quá lời, lão nhân gia ngài từ phủ châu đến rút, tại hạ vốn là thiếu ngài lần trước cái ân tình, ngài không cần khách khí. Ở đây chư vị thầy thuốc cũng là như vậy, chuyện chỗ này, tại hạ ổn thỏa có chỗ bày tỏ. Lăng Chỉ đối với chúng thầy thuốc mở miệng nói. Trên mặt mọi người vẻ mừng rỡ chợt lóe lên, nhộn nhịp miệng nói không cần. Lần này một nhóm, không chỉ có thể vì chính mình gia tăng danh vọng, còn có thể đến một chút lợi ích thực tế, quả thực kiếm lợi. Hơn nữa nhìn Lăng Chỉ xuất thủ chính là linh dược, chắc hẳn bọn họ được đến cũng sẽ không quá kém. Phong lão quỷ trên thân cũng truyền tới một trận linh khí ba động, hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Cố ba động này vừa bắt đầu giống như mãnh liệt sóng biển đồng dạng, bất quá duy trì mười mấy cái hô hấp bộ dạng, liền càng ngày càng yếu, cuối cùng hướng hư vô. Vinh An Khang trong lòng than nhẹ một tiếng, lão quỷ tu vi vẫn chưa tới đột phá thời điểm a. Phong lão quỷ sắc mặt không hề bận tâm, đứng lên đối Lăng Chỉ thi lễ chấm đất. Mặc dù không thể giống như Vinh An Khang đồng dạng tại chỗ đột phá, nhưng đây đều là mệnh, chắc không được người khác. Mà còn có linh sâm tương trợ, hắn tu vi cũng tăng lên một mảng lớn, đột phá là tất nhiên, chỉ là vấn đề thời gian. Đa tạ Lăng công tử hào phóng tặng thuốc, chỉ là lão phu tu vi tích lũy đến không đủ, còn kém chút hỏa hầu, để Lăng công tử chê cười. Phong lão quỷ tự rêu nói. Phong lão nơi nào, tại hạ thấy rõ ràng, ngài tu vi chỉ cần tiệm tu nửa tháng, tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Lăng Chỉ nghiêng người tránh đi, hắn lời này cũng là không hoàn toàn là an ủi. Mượn Lăng công tử chúc lành. Phong lão quỷ hàm xúc nói, hạ quyết tâm trở về yên tâm khổ tu. Lăng Chỉ gặp hai người lại lần nữa chuẩn bị kỹ càng, liền không tại chậm trễ, đi trong phòng ôm hài đồng đi ra trận trị.